Chương 153, Cửu Vĩ Thông Thiên 2, chương 153, Cửu Vĩ Thông Thiên 2, đoàn kia nhúc nhích khối thịt, bị gắt gao chấn tại kiếm phòng phía trên. A a a. Ngươi dám? Tiếng rít thê lương theo khối thịt bên trong truyền ra. Yêu kiếm mặt ngoài, hiện ra một cái thống khổ dãy rủa lang thủ hư ảnh. Đến lúc cuối cùng một sợi khói đen tan hết, Tô Mị Nhi rốt cục chống đỡ không nổi, co quắp ngã xuống đã ngưng kết huyết tình phía trên. Giờ phút này, tại nàng tân sinh xương cốt bên trên, hiện đầy thần bí kim sắc đường vân. Đứt gãy cựu vĩ chỗ, trọng lại sinh ra ngọc chất mảnh xương. Huyết trì sắc khí, như mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng tràn vào nàng phần bụng lô rách. Tại nàng tàn phá tạng phủ ở giữa, dần dần tụ thành một mảnh máu tụy tinh vân. Theo tinh vân xoay tròn, thể nội thương thế bắt đầu chậm rãi chữa trị. Ngày thứ 5, giờ dần, Tô Mị Nhi phần đuôi đột nhiên nổ tung một chùm huyết hoa. Tân sinh cốt thứ lần nữa xuyên thấu da thịt của nàng. Mỗi cái cốt thứ mặt ngoài đều nô lên lang nha đồng dạng sắc bén móc câu. Nguyên bản bình tĩnh huyết trì, ở đây bỗng nhiên sôi trào. Vô số huyết tinh ngưng tụ thành gai nhọn, theo bốn phương tám hướng, mạnh mẽ đâm về Tô Mị Nhi. Hiu hiu hiu, huyết tinh nhập thể, trong nháy mắt hóa thành vô số ám sát. Kịch liệt đau nhức bên trong, Tô Mị Nhi phát hiện, xương cánh tay của mình đang nhanh chóng sa hóa. Tầng kia từ nguyệt hoa ngưng thành tinh sa hộ màng, đã bị huyết tinh tự xuyên. Càng tay xương cốt, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt. Gặp tình hình này, Tô Mị Nhi đột đem năm ngón tay mạnh mẽ đâm vào chỗ khớp nối. Mạnh mẽ kéo ra ngay tại sa hóa càng tay, đem nó ném tiến vào ao tâm vòng xoáy bên trong. Sôi trào huyết thủy, lập tức bọc lại kia đoạn tàn xương, bắt đầu tiến hành đúc lại. Giờ ngọ ba khắc, dị biến tái sinh. Cây kia vừa đúc lại càng tay, đột nhiên phản cuốn trở về. Trên đó có thứ, mạnh mẽ đâm xuyên nàng vai trái. Nội điên yêu lực, hỗn hợp có huyết sát chi khí, tại trong cơ thể nàng nổ tung. A, kịch liệt đau nhức bên trong. Tô Mị Nhi yêu hóa bản thể đứng thẳng người lên. Phía sau, đột nhiên tuôn ra chín đạo trùng thiên của máu. Mỗi đầu cột máu bên trong, đều có thể thấy rõ ràng chìm nổi lấy vỡ vụn mảnh xương. Phun ra máu tươi, trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một tôn to lớn cửu vĩ thiên hồ pháp tướng. Ngao, nương theo lấy thiên hồ pháp tướng hét dài một tiếng. Tô Mị Nhi thể nội vỡ vụn ám kim xương cốt, tại thời khắc này bắt đầu tự hành hợp lại. Xương cốt khớp nối cắn vào chỗ, sinh ra một tầng ngọc chất hộ giáp. Làm một sợi năng sớm, đâm rách bao phủ nơi đây huyết vụ thời điểm. Tô Mị Nhi trôi nổi tại giữa không trung mũi chân, nhỏ xuống một quả đỏ thắm huyết châu. Huyết châu rơi xuống, giữa không trung tràn ra tam thập lục phẩm huyết sắc hồng liên. Ngày thứ 9, giờ dần, bước lên không ngừng huyết chỉ, giờ phút này đột nhiên an tĩnh lại. Cấm địa chỗ, đang vì Tô Mị Nhi hộ pháp Lăng Thiên, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm giác được, lúc trước chủng tại Tô Mị Nhi thể nội kia mấy đạo viêm long phủ, giờ phút này nóng rực dị thường. Đáy ao chỗ sâu, giống, đột nhiên truyền đến một tiếng thú giống. Vạn quân huyết khí, theo đáy ao dâng lên mà ra. Trên không trung ngưng tụ thành một cái che trời cự trảo, trực tiếp quán xuyên dày đặc tầng mây. Cấm trên không trung, chỉ một thoáng huyết lôi cuộn cuộn. Viêm long chi hồn, nghe ta sắc lệnh. Lăng Thiên quát lên một tiếng lớn, song trưởng đột nhiên chụp về phía tim, dung ra số giọt tinh huyết. Huyết châu trên không trung bay múa, cấp tốc kết thành một bức viêm long trận đồ. Trận đồ thành hình sát na, Tô Mị Nhi thể nội kia bảy đạo viêm long phụ chú tránh hiện ra. Nàng thiên linh phía trên cấp tốc hội tụ, kết thành một tôn xích hỏa lưu ly trạng. Cái kia huyết sát cự trảo mạnh mẽ đụng vào đèn lưu ly phía trên. Rầm rầm rầm, cả hai chạm nhau, cự trảo lại bị đèn lưu ly bên trên viêm long chi hỏa đốt đến lộ ra bạch cốt. Bạch cốt phía trên trong nháy mắt rỗi ra chín đầu xích kim xiềng xích, như giận long xuất hải, mạnh mẽ đâm về đáy ao thâm viên. Sơ đại lang vương xương sọ theo xiềng xích lôi kéo, theo thâm viên bên trong chậm rãi hiện hiện. Nó trống rông trong hốc mắt, phun ra cột máu, toàn bộ đổ vào ở đằng kia tôn đèn lưu ly bên trên. Lăng Thiên trước mặt viêm long trận đồ, tại cỗ này trùng kích vào ầm vang vỡ vụn. Hắn sát mặt ngưng tụ, đối với trận đồ bung ra một cái long lân. Xích kim long lân, trong nháy mắt hóa thành bảy con rồng nhỏ, rót vào trong mắt trận, vững chắc trận pháp. Lúc này, Tô Mị Nhi cổ sống phía trên, lại cũng hiện ra từng đạo hình rồng nô lên. Vườn quanh bốn phía viêm long phủ, giờ phút này, bộc phát ra nóng bỏng ánh sáng màu đỏ. Ngay tại Lang Vương xương sọ phóng tới Tô Mị Nhi chuẩn bị đoạt xá trong nháy mắt, nàng đột nhiên rút ra thanh huyết yêu kiếm, đem nó mạnh mẽ đâm vào Lang Vương xương sọ thiên linh cái bên trong. Giống, Lang Vương xương sọ phun ra vô số huyết diễm, đem cấm địa nửa bầu trời phản chiếu một mảnh xích hồng. Cùng lúc đó, cấm trên không trung, Huyết Nguyệt chậm rãi di động, cuối cùng treo dừng ở tế đàn ngay phía trên. Lang Thiên nhớ tới Lang Đảo lời nhắn nhủ lời nói, ánh mắt run lên, trong nháy mắt bóp nát viên kia quân bài. Theo quân bài vỡ vụn, sát khí bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt yếu bớt. Ngao, một tiếng hồ rít đảo theo huyết chỉ chỗ sâu truyền đến, chỉ thấy Tô Mị Nhi gãy đôi chỗ, bắn ra vạn đạo kim quang. Thân sinh hồ vĩ, tại kim quang bên trong cấp tốc sinh trưởng. Trên đó, cuốn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí cùng hừng hực long viêm. Bảy đầu viêm long, riêng phần mình ngậm lấy một đoàn bị luyện hóa lang vương tinh phách, gào thét lên trở về Tô Mị Nhi bản thể. Đỉnh đầu nàng đoàn kia huyết sát chi khí, cũng tại thời khắc này nóng chảy, hóa thành màu đỏ dịch dọn. Dịch dọn theo mũi của nàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng tích nhập phía dưới máu trong ao. Oanh, cả tòa huyết chỉ bắt đầu xoay ngược chiều, đem trong huyết chỉ còn sót lại huyết sát chi khí toàn bộ áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một cái huyết đan. Trên huyết chỉ không, đột nhiên bộc phát vô số dây dị, phản phất tại ai điếu lấy cái gì. Đáy ao kia trăm vạn yêu thú tinh hạch, theo huyết đan ngưng tụ thành, cũng hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Huyết đan chậm rãi chìm vào Tô Mị Nhi khí hải chỗ sâu. Theo bàng bạc yêu lực rót vào, Tô Mị Nhi đồng tử lúc này phát sinh biến hóa. Mắt trái chiếu huyết nguyệt, mắt phải giấu viêm long. lưu lại huyết lang hồn phách. Tại Tô Mị Nhi đỉnh đầu, lần nữa ngưng tụ thành Lang Vương hư ảnh, làm lấy sau cùng dãy rủa. Lang Thiên chập ngón tay như kiếm, dẫn xuất một đạo bản mệnh tinh huyết. Tinh huyết hóa thành viêm long gầm thét thẳng sâu trời cao. Nắc. Sơ đại Lang Vương hư ảnh, ứng thanh nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, bị Tô Mị Nhi cửu vi quét qua, toàn bộ tiêu tán. Huyết chỉ, trong nháy mắt này cũng hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Theo Lang Vương hư ảnh hoàn toàn vỡ vụn. Oanh, một đạo cường hành vô cùng xuất khiếu cảnh khí tức, theo cấm vương hướng phóng lên tận trời. Trong vương cung lang đạo, cảm giác cố này khí tức quen thuộc. Kia gương mặt lanh diễm bên trên, cũng cuối cùng là nổi lên một vệt nụ cười vui mừng. Chương 154, nợ máu ban đầu thưởng, 1, chương 154, nợ máu ban đầu thưởng, 1, giờ mao sắc trời còn mang theo chưa cởi tận sấm xanh. Sương mù tràn ngập huyết lang thành cửa nam, hai thân ảnh đứng yên. Lang Thiên một thân màu mực trang phục, chắp tay đứng tại hơi lạnh trong gió sớm, bên cạnh thân là hốc mắt ửng đỏ Tô Mị Nhi. Đối diện, đứng đấy để đưa tiễn lang đạo cùng trầm mặc như ảnh hôi nha. Các ngươi hiểu, ta không hợp ý nhau những cái kia gây nước mắt lời nói. Lang Đào một thân lưu loát đỏ sẫm dắt ra, mang theo vừa xử lý xong sự vụ phong trần khí. Nàng tùy ý phất phất tay, ánh mắt đảo qua Lang Thiên, ta biết kia nguyệt thực chủ hướng các ngươi tới rất trọng yếu, liền không còn lưu thêm. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại Lang Thiên trầm tĩnh khuôn mặt bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lại nhanh chóng rơi xuống Tô Mị Nhi trên thân. Lúc này, Lang Đào ngữ khí khó được mềm nhũn nửa phần, Mị Nhi, tẩy thủy hoán cốt không bao lâu, kiềm chế một chút. Tô Mị Nhi cắn môi dưới, dùng sức nhẹ gật đầu, lệ quang tại trong hốc mắt lan lộn, cố nén không có đến rơi xuống. Thế này, Lang Đào không cần phải nhiều lời nữa. Nàng cổ tay khẽ đảo, một cái nhìn liền xa hoa vô cùng kim sắc túi càn khôn liền bay về phía Lang Thiên, cầm, trên đường đừng chết đói. Lang Thiên đưa tay tiếp được, nho nhỏ túi càn khôn vào tay lại nặng nề dị thường. Hắn năm ngón tay một nắm, miệng túi có chút rộng mở một cái khe. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra linh khí hôn tạp các loại chân quý mùi thuốc sông vào mũi. Thậm chí, còn có một sợi tử kim sắc long văn dầu xâm theo miệng túi trượt thoát ra, chợt lại bị một cỗ vô hình hấp lực cuốn về trong túi. Không cần nhìn kỹ, Lang Thiên liền chi kỳ bên trong giá trị. Hắn dương mắt nhìn về phía Lang Đạo, đối phương cũng đã lưu loát xoay người sang chỗ khác, dường như chỉ là ném ra một khối vô dụng tảng đá. Hôi nha. Lang Đạo thanh âm từ phía trước truyền đến. Hôi nha còn xuống thân thể nhỏ không thể thấy chấn một cái. Hắn tiến lên một bước, che kín gian nan bất vả dấu vết mở môi hấp đống lúc đích. Kỳ thật, điện hạ nàng Hôi nha thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hôi nha. Lời còn chưa dứt, Lang Đạo thanh âm không nhẹ không nặng cắt ngang hắn, thậm chí không quay đầu lại. Còn lại lời nói cứ như vậy bị mạnh mẽ ngăn ở trong cổ họng. Hắn hầu kết đống lúc nhích qua một cái. Cuối cùng, đối với Lang Thiên cùng Tô Mị Nhi, thật sâu không người xuống đi. Chúc hai vị quý khách võ vận hưng thịnh. Nói xong, liền ngồi dậy, không nhìn nữa hai người. Hắn quay người, nhanh chân đuổi theo đã đi xa Lang Đạo. Sát giày đạp ở bàn đá xanh bên trên, phát ra nặng nề mà cô độc tiếng vang. Tại huyết lang thành cửa thành to lớn bóng ma hạ, đỏ lên một xám hai thân ảnh rất nhanh liền bị sương sớm nuốt hết. Chậm rãi biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Lang Thiên ánh mắt ở đằng kia trống trải cửa thành dừng lại hồi lâu. Hắn hít sâu một hơi, gió sớm mang theo huyết lang thành đặc hữu dị sắt cùng bụi đất khí tức chút vào phế phủ. Hắn đối với Lang Đạo cùng Hôi Nha biến mất phương hướng, ô quyền, làm một lễ thật sâu. Gặp hắn lưng eo thẳng tắp như tùng, động tác nghiêm nghị nghiêm trọng. Tô Mị Nhi cũng hoảng đội vàng đi theo hành lễ, động tác ở giữa, một quả treo thật lâu nước mắt rốt cục lăn xuống. Nước mắt lướt qua trắng non gương mặt, tại mới lên chiêu dương tia sáng hạ chết xạ ra một đạo yêu đất kim mang, nện ở dưới chân trong bụi đất, nhân mở một điểm nhỏ màu đậm vết nước. Mị Nhi, chúng ta cũng nên xuất phát. Lăng Thiên buông xuống hai tay, thanh âm bình ổn, phân biệt không ra cảm xúc. Hắn quay người, màu mực thân ảnh hướng phía tây nam phương hướng cất bước mà đi, bộ pháp trầm ổn, kiên định. Tô Mị Nhi vội vàng dùng tay áo dùng sức xoa xoa mặt, chạy chậm hai bước đuổi theo. Chỉ là, người nàng theo Lăng Thiên hướng phía trước, đầu lại nhịn không được nhiều lần ngoặt về phía sau lưng, nhìn về phía kia sớm đã nhìn không thấy bóng dáng cửa thành. Trong mắt thủy quang liễm diễm, đầy vẻ không muốn. Vậy ngày bỗng nhiên, hai người dưới chân hình dạng mặt đất theo huyết lang thành ngoại vi cứng rắn thổ hoang nguyên, dần dần giao qua quái thạch lởm chởm đồi núi, cuối cùng bị một mảnh làm người trong lòng phát trầm cháy đen sắc thay thế. Lúc này, xuất hiện tại hai người trước mắt là một tòa kéo dài sơn lĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn tĩnh mịch hắc. Vài quặng bạt mèo sớm đã thành than đại thụ héo úa ngoan cường mà đâm về màu xám trắng bầu trời. Chặt cây đen nhánh như sắt, ngưng kết lấy trước khi chết thống khổ dáng vẻ. Gió thổi qua lúc, cuốn lên trên đất đen xám, đánh lấy xoáy nhi bốc lên, giống rơi xuống một trận im ắng hắc tuyết. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng một loại sâu tận xương tùy âm lãnh tử khí, hít một hơi đều tựa hồ mang theo lưu hình cùng mục nát cỏ cây hỗn hợp khí tức. Hai người dọc theo một đầu bị dẫm ra tới đường nhỏ hướng Tiêu Hắc Sơn mạch nội địa xâm nhập. Tại vượt qua một đạo thấp bé triền núi sau, địa thế hơi chậm, một mảnh quy mô không lớn khu quần cư xuất hiện tại trong tầm mắt. Cùng nó nói là trấn, không bằng nói là một cái dựa vào sơn cốc miễn cưỡng tạo dựng lên thôn xóm. Một vòng thô ráp nguyên hàng rào gỗ siêu siêu mẹo mẹo xuống lại mấy chục ở giữa thấp bé kiến trúc, phần lớn lấy hắc thạch cùng tiêu mục dựng, bị ở khắp mọi nơi đen xám bao trùm, lộ ra rách nát mà u ám. Chỉ có cửa thôn nghiêng lệch đứng thẳng một khối lớn tảng đá xanh bia, coi như bắt mắt. Bia đá dãi dầu sương gió, phía trên lấy cương kình lại che kín vết dạn vết đao, khắc lấy ba cái pha tạp chữ lớn, Chu Thiên Trấn. Bia đá bên cạnh, vài cọng chết héo, da giống nhau cháy đen cây giả ngoan cường mà giang ra chặt cây. Đầu cành treo một chút phai màu trắng bệ bại, tại mang theo mùi khét lẹt trong gió phiêu đãng, giống như là một loại nào đó không lời tế điện. Chu Thiên Trấn. Lăng Thiên nhìn xem trên tấm bia đá chữ, lông mày có chút nhíu lên. Tô Mị Nhi đánh giá mảnh này âm u đầy tử khí địa phương, nói rằng, Mị Nhi trước kia nghe qua nơi đây truyền ngôn. Nói tại trước đây thật lâu, nơi đây chiếm cứ một cái đạo hạnh cực cao chi chủ tinh, không biết được cơ duyên gì, ở chỗ này tu hành yêu đạo, cuối cùng ngộ đạo thành tiên. Nàng dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống một chút, mang theo một tia kính sợ, truyền ngôn nói là nàng Bạch Nhật phi thăng, phá vỡ hư không mà đi, cũng không tầm thường như vậy bị lôi kiếp biến hóa. Mà nơi đây về sau cũng liền kêu Chu Tiên Trấn. Bất quá, nhìn bộ dạng này, truyền thuyết sợ là mỹ hóa không ít. Lời nói ở giữa, Lăng Thiên thần thức lặng yên quyết tán, trong nháy mắt liền bao trùm cái này không lớn thôn xóm. Trong trấn an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng gió nghẹn nào, cơ hồ cảm giác không thấy cái gì khí tức của vật còn sống, càng đừng đề cập cái gọi là tiên tức giận. Có chỉ là một loại chịu nặng suy bại cùng kiềm chế, lắng động tại mỗi một tấc cháy đen thổ địa bên trong. Bạch Nhật phi thăng. Lăng Thiên nhàn nhạt lặp lại một lần, ngữ khí nghe không ra là tin còn là nghi. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia rách nát phòng ốc cùng phiêu đãng vải, chúng ta trước tiên tìm chỗ đặt chân a. Liên tục 7 ngày ngự kiếm phi nhanh, hai người hơi hơi cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hai người đi vào thị trấn. Đường đi chật hẹp, mặt đất đồng dạng là thật dày cho tàn. Phòng ốc phần lớn cửa sổ đóng chặt, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có cá biệt cổng ngồi mấy cái hình dung tiểu tụy lão nhân. Ánh mắt chết lặng nhìn bọn hắn một cái, liền lại cúi đầu, dường như đối bất kỳ kẻ ngoại lai đều đã mất đi hứng thú. Một nhà duy nhất treo ngụy trang, phía trên dùng ngọn bút vẽ lấy một cái đơn sơ nhện đồ án tiểu điểm, chính là cái này Chu Tiên Trấn duy nhất khách sạn, Tiên Duyên Trạm. Một cái râu tóc hoa râm, sống lưng lưng còn xuống lao trưởng quỹ ngồi sau quầy ngủ gật, nghe được tiếng bước chân mới nâng lên nặng nề mí mắt. Một gian thượng phòng. Lăng Thiên tiến lên. Chương 154, nợ máu ban đầu thưởng, 2, chương 154, nợ máu ban đầu thưởng, 2. Lao trưởng quỹ đục ngầu ánh mắt tại trên thân hai người đã qua, nhất là Tô Mị Nhi trên thân lưu lại linh động yêu khí nhường hắn nhiều nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn chậm rãi theo trong ngăn kéo lấy ra một thanh buộc lên phai màu hồng thẳng, khắc lấy nệ đường vân chìa khóa đồng, đẩy tới, một đêm, ba khối hạ phẩm linh thạch. Nước nóng chính mình đốt, hậu viện có giếng. Lăng Thiên không nói nhảm, buông xuống ba khối hạ phẩm linh thạch, cầm chìa khóa. Gian phòng tại lầu 2 nơi hẻo lánh. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cỗ mốc meo mùi nấm mốc hỗn hợp có cho bụi khí vị đập vào mặt. Trong phòng nhỏ hẹp mờ tối, chỉ có một giường, một bàn, một ghế dựa, trên bàn một ngọn đèn dầu tích đầy hắc dính cặn dầu. Giấy cửa sổ phá mấy cái động, gió lạnh siêu siêu chút vào. Tô Mị Nhi cau mũi một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, một cơn gió mát đảo qua gian phòng, cuốn đi bụi bặm. Nàng đi đến bên cửa sổ, đem tàn phá giấy dán cửa sổ tận lực nhét tốt, vừa cẩn thận kiểm tra một chút giường chiếu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiên, "Ca ca, cái này 7 ngày đều là ngươi tại ngự kiếm. Tối nay ngươi trước nghỉ ngơi, Mị Nhi trông coi." Nàng nói khẽ, "Nha đồng đốc, này âm khí rất nặng, ngươi vừa đột phá không bao lâu, cần điều tức củng cố căn cơ." Lăng Tiên nhìn xem Tô Mị Nhi, trong mắt tràn đầy cương triều, "Tối nay ta gác đêm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai liền tiếp theo lên đường." Tô Mị Nhi gật gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu vận chuyển thể nội chân nguyên. Tẩy tủy hoán cốt sau thân thể, tựa hồ đối với linh khí trong thiên địa cảm giác càng nhạy cảm chút. Nàng tập trung ý chí, dẫn dắt đến huyền minh ngọc lộ lưu lại dược lực ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, từ dưỡng quanh thân. Bóng đêm, tại mảnh này cháy đen bên trong dãy núi dáng lâm đến phá lệ nhanh, cũng phá lệ nặng. Chỉ một thoáng, tấm màn đen bao phủ khắp nơi, đem tàn phá Chu Tiên Trấn trong nháy mắt thôn vệ. Ngồi xếp bằng làm tiền, lúc này như một khối chìm vào đầm sâu mà ngọc. Tinh thần của hắn tại thể nội Chu Thiên tuần hoàn, cảm ứng đến linh khí trong thiên địa đi hướng. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại từng nhường hắn khắc cốt ghi khắc chân nguyên chấn động, đột ngột xâm nhập hắn thần thức bao phủ bên dưới. Lăng Thiên đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Con ngươi đen nhánh chỗ sâu phảng phất có hai điểm hàn tinh bỗng nhiên bạo sáng, trong nháy mắt xuyên thấu gian phòng hắc ám. Một cỗ sắc bén như thực chất sát ý không bị khống chế tràn ngập ra, bên trong căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. "Mị Nhi." Một tiếng trầm thấp hô tiếng vang lên. Tô Mị Nhi cơ hồ là tại Lăng Thiên mở mắt trong nháy mắt liền đã bừng tỉnh, lập tức liền cũng cảm giác được kia cỗ chân nguyên chấn động. Trong nháy mắt, Tô Mị Nhi thể nội huyết sát chi khí tăng gọn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiên điều cùng, đi." Lăng Thiên ngữ tốc cực nhanh, thân hình đã như quỷ mị giống như từ trên ghế bắn lên. Không có nửa phần do dự, hai người phá tan cũ nát cửa gỗ, hóa thành nói đạo lưu quang sông vào kiệt như mực trong bóng đêm. Hô, hai người thân pháp triển khai đến cực hạn, tại ẩn nấp thân hình đồng thời chỉ để lại cực kỳ yếu ớt khí lưu nhiễu loạn. Tại vượt qua hai cái bị thiêu đến trụi lùi đỉnh núi sau, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn sơn cốc đất bằng. Không địa trung tâm, giờ phút này lại lóe lên hoàn toàn trắng bạch quang. Mấy chục cái thân mang thống nhất màu xanh đen chế thức trang phục thân ảnh, đang lấy một loại quỷ dị phương vị đứng thẳng. Bọn hắn giữa lẫn nhau lấy lưu động màu xanh quang văn tương liên, cấu thành một cái bao trùm phương viên mấy trượng to lớn trận đồ. Trận đồ quang mang lưu chuyển, trung tâm lơ lửng bảy mặt nhan sắc khác nhau tam giác tiểu kỳ. Vô số giam cầm chi lực từ nhỏ bên trong tràn ra, xen lẫn thành một cái cự đại quang lồng. Quang lồng bên trong, một thân ảnh đang điên cuồng rẽ rùa gào thét. Kia là một nữ tử. Áo bào nhiều chỗ xé rách, lộ ra mang theo vết máu da thịt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, lại khó nén khuôn mặt đẽ. Chỉ là giờ phút này, gương mặt này bên trên hiện đầy thống khổ cùng điên cuồng. Vốn nên là mềm mại tóc đen địa phương, rõ ràng là 7-8 đầu điên cuồng múa, mang theo lông cứng tráng kiện màu đen chân nện. Nửa người dưới của nàng càng là hoàn toàn dị hóa, công kênh phân bụng bị cứng cỏi tơ nện quấn quanh lấy. 8 đầu bao trùm lấy đen bóng giáp xác, như là kim loại trường mâu giống như chân nện theo dưới phần bụng phương rũa ra, đâm thật sâu vào cháy đen mặt đất trượt. Quang lồng quang mang như là nung đỏ bàn ủi, không ngừng thiêu đốt lấy nữ tử thân thể, nhất là nàng dị hóa tứ chi, toát ra từng sợi khói xanh. A a a. Nàng mỗi một lần gào thét, liền từ trong miệng phun ra đại đoàn tính ăn mòn nọc độc. Nọc độc đâm vào quang lồng phía trên, phát ra tư tư tiếng hụ thực, lại khó mà đột phá. Đây là Tô Mị Nhi thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, thông qua truyền âm tại Lăng Tiên trong thai vang lên, vừa biến hóa không bao lâu chi chu tinh. Khí tức rất suy yếu, nàng nhận ra trong trận bị nhốt chi vật căn nguyên, đồng thời cũng cảm giác được đối phương như nến tàn trong gió khí tức. Trận đồ bên ngoài, ba cái khí tức rõ ràng hùng hồn rất nhiều lão giả đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem quang trong lồng rẽ rùa nữ tử, như cùng ở tại thưởng thức chó cùng rất dậu. Một gã da mặt khô vàng, ánh mắt hung ác nham hiểm trưởng lao vướt vướt tròm dâu dê, giọng mang giọng địa mai cùng tham lam, "Hừ, nghiên xúc, nếu không phải là các ngươi tộc lão điểm danh muốn sống, liền ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, chúng ta sớm đã đem ngươi chém giết ở đây. Chớ có lại vùng đấy." Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, "Nếu không, sẽ làm cho ngươi nếm khắp chúng ta Thiên Yêu Cung bách hồn luyện phách chi pháp." Một tên khác thân hình mập lùn, trên mặt chất đống giả cười trưởng lão tiếp lời nói, "Hồ lão nói đúng. Chi Chu Tinh, ngươi đạo cơ đã tổn hại, dãy rủa thế nào đi nữa cũng chỉ là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình." "A a a." Trả lời bọn hắn chỉ là pháp na càng thêm thê lương tuyệt vọng gào thét. Trong mắt nàng chạy xuống đục ngầu huyết lệ, còn sót lại kia mấy đầu thuộc về nhân loại tinh tế cánh tay điên cuồng nuốt quang lồng hàng rào. "Các ngươi cùng tộc lão đều là cá mẹ một lứa, ta cận kề cái chết không lời còn chưa dứt." Một đạo trắng lóa điện quang tự trận kỳ bên trên bắn ra, mạnh mẽ quất vào nàng một đầu chân nhện bên trên. Kết rồi, giáp sát vỡ vụn, lục sát tương dịch vẩy ra. Minh ngoan bất linh, cái thứ ba khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt lại nhất là sắc bén lao giả lạnh hừ một tiếng, dường như đã mất đi kiên nhẫn. Hắn chậm rãi nâng lên khô cạn tay phải, trong lòng bàn tay, một cái màu đen ngọc phù bắt đầu tản mát ra làm người sợ hãi u quang. "Động thủ đi chư vị, luyện hồn lấy đan. Đến lúc đó liền cùng lão giả kia nói cái này nghiệt xúc tự bạo nội đan cũng được." Theo hắn vừa dứt tiếng, kia bảy mặt tam giác tiểu kỳ trong nháy mắt quang mang bùng cháy mạnh, quang lồng bắt đầu kiềm chế. Vô số mang theo luyện hóa chi lực phù văn xiển xích từ trên trời giáng xuống, như là vô số nung đỏ cương trầm, đâm về pháp na thân thể mỗi một cái góc, nhất là đầu lâu của nàng cùng dưới bụng yêu đan chỗ. "Ách a a a." Pháp na phát ra thê lương bi thảm, thân thể kịch liệt co quắp, bên ngoài thân tơ nhện cùng giáp sát tại quang mang bên trong cấp tốc cháy đen, hòa tan. Trong trận Thiên Yêu Cung các đệ tử trên mặt nhau nhau lộ ra hưng phấn ý cười, theo linh lực điền cuồng rót vào trận nhãn, bọn hắn dường như đã thấy sắp tới tay công lao cùng ban thưởng. Ngay tại pháp na rú thảm sắp bị chôn vùi sát na, Thiên Yêu Cung các vị tạm phái môn. Trao buổi tối một đạo băng lãnh như cựu u luyện ngục thanh âm, không có dấu hiệu nào tại mọi người bên trên bầu trời băng lên. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên pháp na rú thảm cùng trận pháp bù bù. Nợ máu lợi tức, nên trả chương 155, huyết sát thịnh yến, 1, chương 155, huyết sát thịnh yến, 1, người nào? Ngay tại Lăng Thiên thanh âm rơi xuống trong đáy mắt, một chút cực hạn hàn mang, so thanh âm càng nhanh. Kim Long thiếu thiên. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, một đạo kiếm quang liền đã xé rách hắc ám, phá không đánh tới. Mục tiêu trực chỉ ba cái kia trưởng lão trung khí hơi thở thịnh nhất, cầm trong tay luyện hồn phù tiểu tụy lão giả. Kiếm quang chưa đến, kia cô đọng đến cực hạn sát ý đã để tiểu tụy lão giả phần gáy lông tơ đứng đấy. Nhưng dù sao cũng là Thiên Yêu Cung ngoại môn trưởng lão, kinh nghiệm tay độc, kinh hãi phía dưới bản năng đem đầu đột nhiên lật ra. Xoẹt. Hàn mang lao hắn khô gầy gương mặt lướt qua, mang theo một dải chói mắt huyết tuyến. Băng lãnh phong mang cũng không phải là lóe lên liền biến mất, mà là trong nháy mắt nổ tung. Viêm Long chi tức hóa thành mấy chục đạo xảo trá tàn nhẫn kiếm khí, như là vỡ tổ độc phong. Một bộ phận cuốn về phía lão giả nắm phù cổ tay phải mạnh, một bộ phận khác thì mạnh mẽ chém về phía hắn cùng trận pháp hạch tâm kết nối thần thức sợi tơ. Ách! Tiêu Thụy lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải kịch liệt đau nhức, luyện hồn phù u quang đột nhiên trì trệ, thân hình càng là lảo đảo bạo lùi lại mấy bước, chật vật không chịu nổi. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, kia chém về phía thần thức kiếm khí sắc bén vô cùng, lại mạnh mẽ cắt đứt hắn đối thất sát luyện yêu trận bộ phận hạch tâm thiết điểm trường khống. Nguyên bản vững như bản thạch quang lồng lập tức kịch liệt chấn động một chút. Người rốt cuộc là người nào? Tiêu gia mặt vàng sơn dương hồ trưởng lão vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị gào thét, ánh mắt như điện quét về phía kiếm khí đánh tới phương hướng. Địch tập, kết phòng ngự trận. Trưởng lão lùn méo phản ứng cũng coi như cấp tốc, sắc mặt đột biến, đầy đặn bàn tay đột nhiên chụp về phía bên hông một khối ngọc bội. Ông. Vù vù âm thanh bên trong, một đạo nặng nề thổ hoàng sắc vầng sáng trong nháy mắt đem hắn bảo vệ, đồng thời đối với trong trận đệ tử giống to. Nhưng mà phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Tại Lăng Tiên kia một đạo xé rách màn đêm hàn quang đảo loạn đám người lực chú ý một cái mắt, ngao. Từng tiếng càng mà bao hàm hung lệ hồ rít đảo, mang theo thượng cổ hồng hoang sắc khí, đột nhiên vượt trên giữa sân tất cả hỗn loạn tiếng vang. Một đạo xích kim sắc thân ảnh, dường như u minh trong biển máu phá sóng mà ra hung thú. Chính là Tô Mị Nhi. Nàng quanh thân huyết sát chi khí lan lộn, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu mơ hồ cựu vĩ hồ hư ảnh, mi tâm một chút viêm long ấn ký sáng rực sinh huy. Tám ngày huyết trì luyện cốt, để dành cuồng bạo lực lượng tại lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Nàng thét dài một tiếng, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí, trực tiếp đánh tới kia cấu thành trận pháp hoạch tâm tam giác tiểu kỳ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bất kỳ Thiên Yêu Cung muốn bắt người, cũng không thể để bọn hắn đạt được. Cho ta phá! Nương theo lấy Tô Mị Nhi một tiếng tràn ngập sát khí quát, nàng chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay quấn quanh lấy cô động huyết sát kỳ mang, mạnh mẽ bổ về phía trong đó một mặt lóe ra lục sắc độc ánh sáng tiểu kỳ. Không tốt! Ngăn lại nàng! Sơn Dương Hồ trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị thét lên. Trong tay hắn trong nháy mắt nhiều hơn một thanh lượn lờ lấy âm phong sơn hắc cốt phiên. Hô hô hô! U Minh em sắp ủy. Sương cờ đột nhiên lay động, vô số vạn mèo oan hồn bóng đen rít lên lấy nhào về phía Tô Mị Nhi. Lúc này, trưởng lão lùn béo cũng kịp phản ứng, há mồm phun ra một mặt xích hồng tiểu kính, mặt kính ánh lửa lóe lên, một đạo đốt tốt đen hem mục đích hỏa tuyến bắn ra. Viêm lưu hỏa, Tô Mị Nhi đối sau lưng đánh tới công kích không quan tâm, trong mắt chỉ có kia mặt lục sắc tiểu kỳ. Nàng đầu ngón tay huyết sắc kim mang tại tiếp xúc đến mặt cờ trong nháy mắt, như là nóng hổi bàn ủi đâm vào mỡ bò. Suy suy suy, chói tai tiếng hủ thực bạo hưởng. Nhìn như cứng cỏi mặt cờ lại bị kia huyết sắc chi lực mạnh mẽ rung mở một cái lỗ thủng. Giang giác, chói buộc cột cờ linh tắc cũng đứt thành từng khúc. Phúc, lục sắc tiểu kỳ linh quang cuồng thiểm mấy lần, đột nhiên giật cắt. Chủ trì này cờ phương bị mấy tên tiên yêu cung đệ tử như gặp phải trọng truy, cùng nhau phun ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bể bại ngã xuống đất. Thất sát thiếu một, trận pháp hoạch tâm lập tức mất cân bằng. Nguyên bản vững chắc quang lồng kịch liệt và mèo, ảm đạm, vô số phù văn xiềng xích đã mất đi pháp tắc trèo trống, bắt đầu đứt đoạn, tiêu tán. Ách, bị nuốt trong đó pháp na lập tức cảm thấy quanh thân buông lỏng. Mặc dù vẫn như cũ trọng thương suy yếu, nhưng này chí mạng luyện hóa chi lực biến mất. Bản năng cầu sinh nhường nàng bộc phát ra lực lượng cuối cùng, mấy đầu tàn phá chân nhện đột nhiên cắm vào mặt đất, thân thể cao lớn liền phải mượn lực xông ra ngoài đủ. Đáng chết. Tiêu Thụy trưởng lão bụm mặt gò má vết thương, nhìn xem bị hủy trận kỳ cùng sắp thoát khốn chi chủ tinh, muốn rách cả mí mắt. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận ngập trời. Lúc này, hắn gắt gao tiếp cận cái kia vừa mới thu hồi kiếm chỉ màu mực thân ảnh. Là ngươi? Thiệt yêu trong lệnh truy nã tiểu tử kia. Còn có 9 đuôi Thiên Hồ. Sơn Dương Hồ trưởng lão cũng rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt, gương mặt kia tại Thiên Yêu Cung truy nã trên bức họa thật là treo hảo. Hắn phát ra một tiếng vừa vui vừa giận gào thét, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn dám hiện thế. Ha ha ha, thật sự là được đến không mất chút công phu. Hồ lão, nhanh chóng truyền âm cho trong tông, đừng quản cái kia chi chu tinh, nhanh đem cửu vĩ tiên hồ cầm xuống. Ha ha ha, lên như diều gặp gió. Ngày tại hôm nay, dứt lời, trong tay hắn sơn hắc cốt phiên điên cuồng lay động, càng nhiều oan hồn như là nước thủy triều đen kịt giống như tuôn ra. Vô số bóng đen mang theo thấu xương âm phong cùng tiếng rít thê lương, che khuất bầu trời nào về phía trên núi đá Lam Tiên. Đồng thời, hắn đối với những cái kia vẫn chưa hết sợ hãi, vừa mới ổn định thân hình đệ tử gào thét, kết yêu phược tỏa linh trận. Vây cuốn cửu vĩ thiên hồ. Những người khác theo ta đổ tiểu tặc này. Trường lão lùn méo cũng toàn lực thôi động xích hồng tiểu kính, mặt kính quang mang đại thịnh. Một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần, tản ra dung kim hóa thiết cao ấm hỏa trụ ẩm vàng bắn về phía Lăng Thiên đặt chân chỗ. Chỉ một thoáng, trong sơn cốc yêu phong gào thét, quỷ khóc thần hào, ánh lửa ngút trời. Thiên yêu cung các đệ tử nhao nhao giống giận tế ra pháp khí, niệm động pháp quyết. Càng có mấy người di chuyển nhanh chóng, ý đồ tại Tô Mị Nhi trùng quanh kết thành cấu trận. Cảnh tượng trong nháy mắt hỗn loạn tới cực điểm, sát cơ sôi trào. Ha ha, Thiên yêu cung tạp thoái, khẩu khí cũng không nhỏ. Các ngươi sẽ không coi là thật có thể để các ngươi truyền âm trở về đi. Sơn Dương Hồ trưởng lão nhìn xem trên tay truyền âm thạch lại không phản ứng chút nào, lúc này mới phát hiện không địa phía ngoài nhất không biết lúc nào thời điểm nhiều một tầng nhàn nhạt nguyệt hoa kết giới. Lăng Thiên đứng ở Tiêu Hắc Sơn thạch phía trên, đối mặt giống như thủy triều vọt tới công kích, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Thân hình hắn không động, quanh thân lại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc sát ý. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiên Vương lão tử tới cũng lưu không được. Ta nói. Nói xong, Lăng Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo viêm long hư ảnh tại phía sau hiện hiện. Tiểu tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Thụy lão giả thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn, đã ngươi chủ động muốn chết, vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Bắt lại cho ta hắn, chém thành muôn mảnh. Vừa dứt tiếng, một bên trong thời gian sơn cốc linh quang bùng lên, xương độc tràn ngập, băng chùy gai đá như mưa như chút nước. Chương 155, huyết sát thịnh yến 2, chương 155, huyết sát thịnh yến 2, các loại công kích rốt thành một cỗ hủy diệt tính hồng lưu, điên cuồng quấn về phía trên núi đá cái kia đạo cao ngạo màu mực thân ảnh. Trung tâm phong bạo, Lăng Thiên thân hình nguy nhưng bất động. Đối mặt đủ để cho bình thường xuất khiếu cảnh tu sĩ đều biến sắc công kích chiều dâng, ánh mắt của hắn băng lãnh. Quanh thân bàng bạc mênh mông sát ý chẳng những không có bị áp chế, ngược lại như ngủ say núi lửa, ở bàng một phát. Viêm long kiếm vực. Thanh âm trầm thấp như là kinh lôi, rõ ràng lấn át tất cả pháp thuật oanh minh cùng quỷ khóc sói gào. Ngay tại kia cuồng bạo công kích sắp tới người sát na, oanh. Một đạo vô hình, cô đọng đến cực hạn kiếm vực, lấy Lăng Thiên làm trung tâm trong nháy mắt mở ra. Đây cũng không phải là bình thường phòng ngự lồng ánh sáng, mà là thuần túy từ kiếm ý cùng sát ý tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, không gian dường như bị ức vạn trôi vô hình lợi kiếm chia cắt, ngưng kết. Quy cơ. Lăng Thiên trong miệng thốt ra hai cái băng lãnh chữ, như là vô thượng pháp chỉ. Hắn cũng chỉ, không có rực rỡ động tác, chỉ là hướng phía kia mãnh liệt đánh tới công kích hồng lưu, lăng không hư hư bạch một cái. Xuy. Một đạo xích hồng kiếm mang trống rỗng mà sinh. Kiếm mang những nơi đi qua, thế như trẻ tre. Oan hồn lệ quỷ, như liệt dương dưới băng tuyết, tại chạm đến kiếm mang biên giới liền trong nháy mắt tan rã, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Mập trưởng lão gọi ra cái kia đạo tráng kiện hỏa trụ, bị kiếm mang từ đó một phân thành hai, trong nháy mắt tán loạn thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán. Sau đó, kiếm mang thế đi không giảm, trực tiếp chém về phía Sơn Dương Hồ trưởng lão lay động xương cờ bản thể. Không. Sơn Dương Hồ trưởng lão sợ đến hồn phi phách tán, hắn có thể cảm giác được chính mình tế luyện nhiều năm bản mệnh pháp bảo tại gào thét. Hắn muốn thu hồi xương cờ, lại phát hiện lĩnh vực như là vũng bùn, đem hắn cùng xương cờ gắt gao hút lại. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, xích hồng kiếm mang trong nháy mắt cắt đứt xương cờ chủ cán. Kia mặt tụ tập vô số oan hồn đen nhánh cờ mặt, như là bị đầu nhập lò thiêu giấy lột, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Phốc. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Sơn Dương Hồ trưởng lão như gặp phải trọng truy, cuồn cuộn một ngụm tinh huyết, khí tức trong nháy mắt bị bại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà cái kia đạo quy khư kiếm mang, như là tử thần liêm đao, xét qua tròm dâu dê bên cạnh thân, đem phía sau hắn mấy tên né tránh không kịp kim đan đệ tử trong nháy mắt chém ngang lưng. Một kiếm này, trong nháy mắt đem Thiên Yêu cùng đám người khí thế đánh rất đáy cốc. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn lại hỏa diễm dập tắt từ từ thành cùng thô trọng thở dốc. Lĩnh vực, ngươi không ngờ chạm đến tiên nhân cảnh cánh cửa. Tiêu Thụy lão giả thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao đối phương lớn lối như thế. Thì ra đối phương đúng là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, thậm chí nửa chân đạp đến vào tiên nhân cảnh. Trước kia những này Thiên Yêu cung ngoại môn, dựa vào Thiên Yêu cung tên tuổi, tại yêu giới làm mưa làm gió. Mà bây giờ, sợ hãi như là băng lãnh gián độc, lần thứ nhất cuốn lên những người này tâm tạng. Hiện tại mới phát hiện, nhãn lực thật kém. Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Tiểu Thụy lão giả, như cùng ở tại nhìn một người chết. Liền theo ngươi bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Lăng Thiên thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Cẩn thận. Trưởng lão lùn béo kinh hãi kêu to, thổ hoàng sắc hộ thân vầng sáng tăng vọt đến cực hạn, đồng thời to mọng thân thể liều mạng lui về phía sau. Nhưng Tiểu Thụy lão giả mới là Lăng Thiên mục tiêu. Lăng Thiên thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiểu Thụy sau lưng lão giả, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ là vô cùng đơn giản một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay phía trên, một chút xích hồng ngưng tụ. Viêm Long, bạo. Tiểu Thụy lão giả linh hồn đều bốc lên, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, lại cũng không nói hoài tới giữ lại chút nào, gào thét đem thể nội tinh huyết điên cuồng tiêu đốt. Bắt yêu phệ hồn, cho ta ngăn trở. Hắn đột nhiên đem trong lòng bàn tay viên kia màu đen ngọc phù bóp nát. Oeng. Ngọc phù nổ tung, vô số bạn bèo yêu hồn lệ phách hỗn hợp có thiêu đốt tinh huyết sau bảng bạc yêu lực phun ra ngoài. Trong nháy mắt, tại phía sau hắn ngưng kết thành một mặt to lớn hồn tuẫn. Trên tấm chắn, yêu hồn gào thét, tản mát ra làm cho người da đầu tê dại bán độc khí tức. Bắt yêu phệ hồn. Đây là hắn sau cùng bảo mệnh cấm thuật. Hao phí trăm năm khổ công thu thập luyện hóa bắt yêu chi hồn. Nhưng mà, Lăng Thiên đầu ngón tay kia một chút tịch diệt hồn mang, nhẹ nhàng điểm vào hồn tuẫn trung tâm. Tê xích hồng sắc gợn sóng lấy đầu ngón tay làm trung tâm khuyết tán ra đến. Kia gào thét yêu thú đầu lâu, kia bán độc hồn phách, kia bảng bạc yêu lực tại tiếp xúc đến màu đỏ gợn sóng trong nháy mắt, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng dã, phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô. Vẹn vẹn một cái hô hấp, kia hao phí vô số tâm huyết luyện thành bách yêu hồn thuẫn, hoàn toàn phá hủy. Cái này, làm sao có thể? Tiêu Thụy lão giả trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, hắn dường như thấy được chính mình tức sắp đến kết cục. Lăng Thiên đầu ngón tay xuyên thấu hồn thuẫn, điểm vào Tiêu Thụy trong lòng ông lão. Phốc, một tiếng vang nhỏ, như là đâm thủng một cái túi nước. Tiêu Thụy lão giả thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình ngực, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ động, đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía lan tràn. Quần áo, da thịt, xương cốt, nội tạng, tất cả tiếp xúc đến cửa hang biên giới vật chất đều bị viêm long chi lực đốt là giả không. Hắn muốn tiêu thảm, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn dây rủa, thân thể lại như là cắt tháp giống như bắt đầu vỡ vụn. Không, ngươi không thể. Thiên Yêu Cung sẽ không bỏ qua tràn ngập án độc cùng tuyệt vọng thần thức mảnh vỡ còn chưa truyền ra, liền bị triệt để chôn bụi. Chỉ là vừa đối mặt, đường đường xuất khiếu sơ kỳ Thiên Yêu Cung ngoại môn trưởng lão, liền nguyên thần cũng không kịp thoát ra, hoàn toàn hóa thành hư vô. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Yên tĩnh như chết bao phủ sơn cốc. Sơn Dương hộ trưởng lão cùng trưởng lão lùn béo trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Mà những cái kia kim đan đệ tử càng là mặt không còn chút máu. Không ít nhân thủ bên trong pháp khí đều cầm không vững, bịch rơi trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không được. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất tất cả Thiên Yêu Cung tu sĩ tâm thần. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo tông môn bối cảnh, nhân số ưu thế đều thành trò cười. Kế tiếp, liền đến phiên các ngươi. Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn lại hai cái trưởng lão cùng một đám kinh hoàng đệ tử, như cùng ở tại tuyên bố tử hình. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một tia khắc cốt hàn ý mị nhi. "Kaka, ta tại." Tô Mị Nhi âm thanh âm vang lên, tràn đầy kiềm chế đã lâu phẫn nộ. Nàng đứng ở nơi đó, quanh thân lăn lộn huyết sát chi khí càng thêm nồng đậm. Phía sau ngưng tụ thành cựu vĩ hồ hư ảnh cũng càng phát ra rõ ràng. Cặp kia tinh hồng hồ mắt đang gắt gao tập trung vào Sơn Dương hồ trưởng lão cùng trưởng lão lùm méo, hận không thể hiện tại liền đem nó ăn sống nuốt tươi. "Những người này, lưu cho ngươi." Lăng Thiên thản nhiên nói, thân hình có chút lui lại một bước. Hắn biết, Tô Mị Nhi đè nén quá lâu, nàng cần trận này tự tay rửa hận phát tiết. Đừng để bọn hắn chết được quá sảng khoái. "Cảm ơn ca ca." Tô Mị Nhi thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, trong mắt huyết quang nổ bắn ra. Ngọn lửa báo thù đang cháy đùng đực. Một trận huyết sắc thịnh yến, chậm rãi kéo ra màn che. Chương 156, lấy trả bằng máu máu, 1, chương 156, lấy trả bằng máu máu, 1, phong quyển tàn vân, loạn thạch phá không. Sơn Dương hồ trưởng lão cùng trưởng lão lùn béo lúc này sợ vỡ mật, trong mắt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Bọn hắn biết, hôm nay tuyệt không có may mắn, nhưng thú bị nhốt cũng phải liều mạng. Kết trận, cùng với nàng liều mạng, chết cũng muốn kéo đệm lưng. Sơn Dương hồ trưởng lão giống như điên dại, không nhìn tự thân trọng thương, dùng hết khí lực đối với còn sót lại đệ tử gào thét. Trong mắt của hắn ngoan tuyệt chi sắc chợt lóe lên. Lập tức, hắn đột nhiên một trường bố tại chính mình tiên linh cái. Huyết hải nhiên hồn đại pháp. Nương theo gào thét, quanh người hắn mỗi một cái lộ chân lông đều phun ra đậm đặc huyết vụ. Cả người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, làn da lại từng khúc rạn nứt, lộ ra dưới đáy không được nhúc nhích huyết đục gân lạc. Hắn tại đốt chính mình bản nguyên cùng thần hồn. Thấy thế, trưởng lão lùn béo cũng hoàn toàn đỏ mắt, một thanh xé mở vào áo, lộ ra mập mạp trên lồng ngực lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Mậu thổ thần khôi. Lên. Âm ầm, đại địa kịch liệt rung động, một tôn từ tiêu hắc nham thạch cùng ô trọc bùn đất tạo thành lớn đại khôi lỗi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khôi lỗi khí tức cường hành, tựa như núi cao ngăn khuất trưởng lão lùn béo trước người. Giống. Thần khôi phát ra một tiếng ngột ngạt gào thét. Kia nham thạch to lớn nắm đấm, lôi cuốn lấy vạn quân lực, hướng phía Tô Mị Nhi thân ảnh mạnh mẽ đè xuống. Tô Mị Nhi chỉ là lạnh hừ một tiếng, ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo vô hình phong nhận trống rỗng chợt hiện. Bá. Nhìn như không thể phá vỡ nham thạch tay lớn, lại bị phong nhận trong nháy mắt chặt đứt. Đá vụn vẩy ra bên trong, khổng lồ khôi lỗi ầm vang lui lại, trên mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm. Kia trưởng lão lùn béo như gặp phải trọng kích, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà còn sót lại hơn 20 tên kim đan đệ tử, tại tử vong trọng áp hạ cũng bạo phát ra sau cùng hung tính. Mấy người giống giận, lại bắt đầu nghịch chuyển linh lực, ý đồ dẫn nổ kim đan cùng cường địch đồng quy vu tận. Càng nhiều người thì là kết thành tàn phá trận hình, đem tất cả linh lực không giữ lại chút nào chút vào pháp bảo, hướng phía Tô Mị Nhi chút xuống mà đi. Trong lúc nhất thời, các loại linh quang lại lần nữa lập lòe, phản phất muốn đem phiến thiên địa này xé rách. Không sai mà hết thảy này, rơi vào Tô Mị Nhi trong mắt, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng một người. Vùng gây dây chết. Tô Mị Nhi nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, nụ cười kia tuyệt mỹ, lại mang theo nhường linh hồn đều muốn đông kết sát ý lúc trước, các ngươi thiên yêu cùng vây giết ta thành Khâu tộc nhân chi lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, mười ngón như liên, nhẹ nhàng nở rộ. Thanh Khâu bí thuật, Nguyệt Hoa. Tu. Thanh lãnh thanh âm rơi xuống, kia bao phủ cả phiến thiên địa to lớn Nguyệt Hoa kết giới, đột nhiên hướng vào phía trong co vào. Vô hình hàng rào theo bốn phương tám hướng để ép mà đến, không gian biến sền sệt như thủy ngân. Những cái kia bắn ra pháp bảo linh quang, trong nháy mắt ngưng trệ, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ma diệt, thôn vệ. Những cái kia ý đồ kết trận đệ tử, lúc này chỉ cảm thấy gánh vác lấy vạn cổ thần sơn, liền nâng lên một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Chuẩn bị tự bạo kim đan mấy người, càng là hoảng sợ phát hiện, thể nội kia cố cùng bạo linh lực, lại bị một cỗ âm hàn đến cực điểm lực lượng cưỡng ép áp chế, đông kết. Giờ phút này, liền tử vong, cũng không do bọn hắn lựa chọn. Không. Tuyệt vọng hò hét vang vọng bầu trời đêm. Tô Mị Nhi thân ảnh động, nàng hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tại kết giới cấp tốc xuyên thẳng qua, sau lưng lưu lại nói đạo tàn ảnh. Cái thứ nhất, vang lên thanh âm, tại Sơn Dương Hồ trưởng lão bên tai vang lên. Hắn thiêu đốt bản nguyên đổi lấy lực lượng vừa mới đến đỉnh phong, trước mắt chính là một hoa, một cái ngọc thủ quấn quanh lấy huyết sắc sắc khí, đầu ngón tay thiêu đốt lên sừng sững ngọn lửa màu xanh, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ xuyên thấu hắn hộ thể linh quang. Cái tay kia nắm cổ của hắn, Ách Sơn Dương Hồ trưởng lão gào thét, tại thời khắc này hóa thành hít thở không thông nhẹ nào. Hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt cặp kia dung kim dựng thẳng mắt, ở trong đó chỉ có một mảnh sát ý lạnh như băng, cùng một kia nhìn đồ chơi giống như treo tức. Thanh Câu Hồ Hỏa phần hồn, Tô Mị Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. Với anh, thanh ngọn lửa màu vàng tự nàng lòng bàn tay dâng lên, không có một tia nóng rực, ngược lại mang theo xâm nhập linh hồn cực hẳn. Hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa Sơn Dương Hồ trưởng lão đầu lâu, theo hắn thất khiếu điên cuồng chui vào. A a a a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đống nhiên bộc phát, thanh âm kêu bên trong thống khổ, nhưng ở đây tất cả mọi người tâm thần đều đứt. Chỉ thấy Sơn Dương Hồ trưởng lão thân thể điên cuồng co quắp, dưới làn da nâng lên nguyên một đám nhúc nhích bọt máu, phản phất có ước vạn con vô hình sâu bọ tại gặm nuốt huyết nhục của hắn, cắn xé linh hồn của hắn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ để lại hai cái tiêu đốt lên thanh diễm sơn lỗ thủng đen. Hắn tiêu đốt bản nguyên đổi lấy lực lượng, giờ phút này đang bị ngọn lửa màu xanh kia xem như nhiên liệu, phi tốc tiêu hao. Cái loại này thủ pháp, loại thống cổ này, nhưng ở đây Thiên Yêu Cung các đệ tử trong nháy mắt nhớ tới nhà mình tông môn đáng tự hào nhất luyện hồn cực hình. Yêu nữ này càng đem phương pháp này gấp trăm lần hoàn trả. Mấy hơi thở ở giữa, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sơn Dương Hồ trưởng lão thân thể cấp tốc khô cát, cháy đen, giống như là bị rút khô sinh mệnh tinh hoa. Bành một tiếng vang nhỏ, hóa thành thổi phồng cho bụi, theo gió phiêu tán, hình thần câu diện. Liên một tia hồn phách cặn bã cũng không từng lưu lại. Một màn này hoàn toàn đánh tan trưởng lão lùn béo cùng những đệ tử kia cuối cùng một tia tâm phòng. Sợ hãi, như là ôn dịch, trong nháy mắt thôn phệ tất cả mọi người ở đây. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Trưởng lão lùn béo phát ra một tiếng sắc nhọn và thiếu, điên cuồng thôi động mậu thổ thần khôi ngăn ở phía sau, vì chính mình tranh thủ thời gian. Cái kia thân thể mập mạp bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, hóa thành một quả biến thịt, hướng phía kết giới biên giới điên cuồng lăn đi. Đệ tử còn lại càng là kêu cha gọi mẹ, hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi đến, chạy từ phía. Ha ha ha, Tô Mị Nhi phát ra một chuỗi ngân linh giống như tiếng cười, lại băng lãnh đến đâm vào cốt tủy. Trốn. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không được, đều phải xuống dưới cho tộc nhân ta chôn cùng. Nàng tiêm vung tay lên, đối với tôn này cản đường to lớn mậu thổ thần khôi, xa xa một chỉ. Tán. Chỉ là một cái chữ. Tôn này khí thế hùng hậu thần khôi, tại bị huyết sát chi khí xâm nhập trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Cấu thành nó thân thể nham thạch cùng bùn đất, dường như đã mất đi tất cả liên hệ, ở vang tăng dã, sụp đổ thành một chỗ đá vụn. Nguyễn Hoa, Phượng Linh. Tô Mị Nhi hai tay lần nữa kết ấn, co vào ánh trăng tường ánh sáng bên trên, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo màu bạc trắng tia sáng. Tia sáng như rắn, tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía mỗi một cái chạy trốn Thiên Yêu Cung đệ tử. Phù phù, phù phù. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Phàm là bị tia sáng cuốn lấy đệ tử, một thân linh lực trong nháy mắt bị phong cấm, sủi lơ trên mặt đất, ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Chương 156, lấy trả bằng máu máu, 2, chương 156, lấy trả bằng máu máu, 2, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn này huyết sắc sát thần từng bước một tới gần, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn. Trái lại kia trưởng lão lùn béo lại nhất là chân trượt, lại liên tiếp tránh thoát mấy đạo tia sáng, mắt thấy là phải vọt tới kết giới biên giới. Chạy đủ sao? Một cái băng lanh thanh âm giáng chặt lấy thai của hắn sau vang lên. Trưởng lão lùn béo toàn thân thịt mỡ run lên bần bật, dọa đến hồn phi phách tán, cứng đờ quay đầu. Chỉ thấy Tô Mị Nhi chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, đang dùng một loại nhìn tử vật ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Tha mạng, tiên tử tha mạng, mọi thứ đều là bọn hắn bức ta chỉ là nghe lệnh làm việc a. Trưởng lão lùn béo nước mắt chảy ngang, phịch một tiếng quỳ xuống đất, điên cuồng giật đầu, lại không một chút trưởng lão uy nghiêm, mà Tô Mị Nhi trong mắt lại không có chút nào gợn sóng, có chỉ là vô tận chán ghét. Nghe lệnh làm việc. Năm đó các ngươi Thiên Yêu Cung tại Thanh Diên tàn sát ta Thanh Khâu tộc nhân chi lúc, có thể từng nghe qua tộc nhân ta gào ghét. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay huyết sắt lượn lờ. Các ngươi đều đáng chết. Bất quá nàng ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên mặt đất những cái kia bị trói trói đệ tử, cuối cùng một lần nữa rơi vào trưởng lão lùn béo trên thân. Chỉ thấy Tô Mị Nhi khoe miệng khơi gợi lên một vệt tàn khốc ý cười. Trực tiếp giết các ngươi cũng quá mức nhân tử, không bằng cũng để các ngươi nếm thử bị xem như huyết thực một chút xíu luyện hóa tư vị. Nàng quay đầu nhìn về phía kia nằm dạp trên mặt đất hấp hối, trong mắt lại thiêu đốt lên khắc cốt cửu hận chi chu tình. Cô nương, Tô Mị Nhi trong thanh âm lại mang tới một tia kỳ dị dịu dàng. Những người này là tặng ngươi lễ vật, mời thỏa thích hưởng dụng. Nghe vậy, Pháp Na cặp kia vằn vện kia màu ánh mắt trong nháy mắt buộc phát ra hung tàn đến cực điểm quan mang. Tạ, nàng vặn mèo dập nát thân thể, gắt gao tiếp cận trên mặt đất những cái kia như là đợi làm thịt cừu non giống như Thiên Yêu Cung tu sĩ, nhất là cái kia Nguyên Anh cảnh biên mãn trưởng lão lùn méo, trong cổ họng phát ra ôi ôi không đè nén được tàn nhẫn thế mình. Không, không cần a, tha mạng, tiên tử tha mạng. A, trưởng lão lùn méo cùng một đám đệ tử nhóm phát ra kiếp này cuối cùng một tiếng tuyệt vọng cực hạn rú thảm. Bọn hắn liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát kia ngân sắc tia sáng. Pháp Na kéo lấy dập nát thân thể, độc. Nàng như một đạo rời dây cung màu đen mũi tên, đột nhiên nhào về phía bị giam cầm ở trên đất trưởng lão lùn béo. Mập lùn lớn lên tầng thổ hoàng sắc hộ thể linh quang, tại chân nhện trước mặt mỏng như cánh ve. Phốc phốc, không chút huyền niệm xuyên thủng. Sắc bén chân nhện trực tiếp quán xuyên đan điền của hắn, đem hắn thân thể mập mạp cao cao bốc lên, treo giữa không trung. Ách, a a a a. Thê lương tới biến điệu rú thảm, xé rách sơn cốc tĩnh mịch. Pháp Na kia giữ tợn ngao trì, mạnh mẽ đâm vào trưởng lão thân thể. Trưởng lão lùn béo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô gắt, khéo rút. Hắn một thân khổ tu trăm năm nguyên anh tinh huyết, giờ phút này đang hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, bị Pháp Na điên cuồng thôn phệ. Hắn dây rủa theo kịch liệt tới yếu ớt, trong ánh mắt quang mang phi tốc cảm đạm, cuối cùng chỉ còn lại ngưng kết sợ hãi. Thôn phệ một vị nguyên anh cảnh viên mãn tu sĩ sau, Pháp Na vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, dường như khôi phục một chút khí lực. Nàng dây rủa thân thể, đưa ánh mắt về phía những cái kia bị tơ bạc trói buộc kim đan đệ tử. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ? Không, ta không muốn chết. Ai tới cứu cứu ta? Giết ta! Van cầu ngươi mau giết ta! Tuyệt vọng kêu khóc cùng cầu khẩn, hóa thành trận này huyết tinh thịnh yến nhạc đệm. Lúc này Pháp Na chính là bầy cừu bên trong duy nhất hổ đói. Chân nhện đâm xuyên, ngao chi xé rách, xên xẹt mạng nhện phun ra ngoài, đem nguyên một đám Thiên Yêu Cung đệ tử bọc thành trắng bệnh cái lớn, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng bị điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực. Lúc này sân gốc hoàn toàn biến thành một tòa bị máu tươi thẩm thấu lò sát sinh, nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời, lại bị vô hình nguyệt hoa kết giới gắt gao khóa lại, mảy may không cách nào tiết ra ngoài. Tô Mị Nhi cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, nhìn trước mắt cái này như địa ngục cảnh tượng. Nàng tuyệt sắc trên dung nhan không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có cặp kia dung kim thụ đồng chỗ sâu, quần quận lấy báo thù khoái ý, cùng một tia không người có thể hiểu bị thương. Lăng Thiên chắp tay đứng ở một khối tiêu nham phía trên. Hắn mặc áo tại máu trong gió có chút phất động, thần sắc đạm mạc nhìn trước mắt tất cả. Chỉ có đang ánh mắt lướt qua Tô Mị Nhi bóng lưng lúc, đáy mắt chỗ sâu mới có thể hiện lên một tia chấn động. Hắn đang chờ, đợi nàng báo thù ban đầu yến, hạ màn kết thúc. Đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm hoàn toàn biến mất trong gió lúc, Pháp Na hài lòng nằm ở đống tia thây khô phía trên. Nàng thương thế trên người đã tốt non nửa, khí tức so với trước đó cũng ổn định rất nhiều. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Tô Mị Nhi ánh mắt, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có một tia khó nói lên lời phức tạp. Tô Mị Nhi từng bước một đi đến Lăng Tiên bên người, trong mắt huyết sắc cùng sắc khí, giống như thủy triều thối lui, lần nữa khôi phục thanh tịnh. Nàng nhẹ nhàng đầu nhập Lăng Tiên trong ngực, đem đầu chôn thật sâu tại bộ ngực của hắn, thân thể lại ngăn không được run nhẹ nhẹ. Ca ca lần sau tổ mẫu lại đến ta trong ngộng, ta rốt cục có mặt gặp nàng. Huyết cừu chưa báo, quá khứ mỗi một lần một cảnh đều là tê tâm liệt phế tra tấn, nhường nàng không phản bắt được, chỉ có huyết lệ hai hàng. Lăng Thiên khẽ bước cằm, đưa tay nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng. Đây chỉ là bắt đầu, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho Thiên Yêu Cung ba chữ này theo thế gian hoàn toàn xóa đi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua mảnh này tu la tràng, cuối cùng rơi vào đầu kia khí tức tráng lớn không ít chi chu tinh trên thân. Liên quan tới Thiên Yêu Cung, đem ngươi biết nói hết ra. Đây cũng không phải là hỏi thăm, mà càng giống là mệnh lệnh. Pháp Na thân thể run lên bần bật, lúc trước Lăng Thiên triển lộ ra cường hoành thực lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn nhường nàng tâm thấy sợ hãi. Nàng kính sợ mà nhìn xem nam nhân trước mắt này, lại nhìn một chút trong ngực hắn nữ hải, suy tư một lát sau, thanh âm khàn khàn mở miệng. Tiểu nữ Pháp Na, cảm ơn hai vị ân nhân. Về ân nhân lời nói, Thiên Yêu Cung là yêu giới xếp hạng trước ba cự phách, trong tộc có 3 vị tiên nhân cảnh lão tổ tọa trấn, làm việc từ trước đến nay bá đạo, không ai dám trêu chọc. Bọn hắn nam hiểu câu yêu luyện hồn chi thuật, hôm nay những này chỉ là Thiên Yêu cung ngoại môn đệ tử, dâng. Dân tộc ta trưởng lão lệnh treo giải thưởng, đến đây bắt ta. Ân. Tô Mị Nhi theo Lăng Tiên trong ngực ngẩng đầu lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Tộc nhân của ngươi, treo thưởng bắt ngươi. Đúng vậy. Bởi vì Pháp Na hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, to lớn ngao chi gắt gao nắm chặt, phát ra kéo kẹt chói tai tiếng vang. Nàng nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu, bởi vì ta giết trong tộc một vị trưởng lão. Vừa dứt tiếng, kia bao phủ không địa nguyệt hoa kết giới vừa lúc tan đi. Vâng. Bị đè nén thật lâu trùng tiên huyết sát, như là tìm tới chỗ tháo nước, hóa thành một đạo huyết sắc lang yên, thẳng tắp phóng tới trời cao. Lập tức, nhưng lại cấp tốc bị nơi đây tràn ngập cháy bỏng tử khí che giấu, đồng hóa. Làm Pháp Na lại mở miệng lúc, hai hàng huyết lệ theo nàng khuôn mặt tuấn tú bàng chậm rãi chảy xuống. Chương 157, tình là vật chi, 1, chương 157, tình là vật chi, 1, đương theo lấy Pháp Na nói nhỏ, một bức hồi ức bức tranh chậm rãi triển khai. Yêu giới, Huyền Hải Hoa vực. Bởi vì tông môn lịch luyện, Tịch Ngai ngộ nhập một chỗ yêu giới bí cảnh. Cổ thụ che trời, mạng nhện trùng điệp. Một vị mi tâm điểm cắt thiếu nữ quận tại trong lưới, như lưu ly trong đôi mắt, phản chiếu lấy hắn cái này khách không mời mà đến. Nàng là Pháp Na, một cái vừa mới biến hóa, còn chưa ra đời chi chu tinh. Ngươi là nhân tộc. Thanh âm của nàng sạch sẽ giống đỉnh núi tuyết đầu mùa. Tịch Ngai thu kiếm, gật đầu. Tại hạ Tịch Ngai, vô ý xâm nhập, cái này thì rời đi. Hắn vừa muốn quay người, chỉ thấy mấy cái độc mãng phá đất mà lên, nào về phía lộ vẻ hư nhược Pháp Na. Còn không tới kịp thét lên, một đạo kiếm quang lại so độc kia mãng càng nhanh. Máu tươi bắn tung tóe, ấm áp chất lỏng vẩy vào trên mặt nàng, nàng lại chưa cảm giác mảy may sợ hãi. Nàng chỉ thấy nam nhân kia cầm kiếm bảo hộ ở trước người nàng bóng lưng. Pháp Na lần thứ nhất biết, nguyên tới thế giới bên trên có một loại quang, so ánh trăng rõ ràng hơn lạnh, lại vô cùng ấm áp. Ta có thể đi theo người sao? Pháp Na ngửa đầu, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn nhìn xem nàng trong suốt mắt, trung quy là gật đầu. Từ đó, Tịch Ngai lịch luyện trên đường, nhiều một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Hắn luyện đan, nàng liền lặng lặng nằm sấp ở một bên, xem lửa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy vọt. Tịch Ngai, Tịch Ngai, ngươi lửa, vì cái gì không bỏng? Đây là đan hỏa, luyện chính là tâm. Hắn luyện kiếm, nàng an vị tại trên ngọn cây, xem kiếm khi đem lá rụng cuốn thành vòi rồng. Ngày ấy, Tịch Ngai theo túi càn khôn bên trong đưa cho nàng một chuỗi nhân giới mua mức quả. Cắn một cái hạ, nàng bị chua đến meo lại mắt, nhưng lại không nỡ nhổ ra. Mỗi khi Tịch Ngai hỏi, nàng vì sao muốn đi theo chính mình thời điểm, nàng chỉ là cười, mặt mày cong cong, tựa như trăng non. Nàng không hiểu cái gì là ưa thích. Nàng chỉ biết là, có Tịch Ngai ở địa phương, nàng cảm giác rất an tâm. Ngày ấy, dương quang vẫn như cũ tươi đẹp. Cùng với Tịch Ngai truyền âm ngọc vang lên, tông môn gấp triệu, lịch luyện sớm kết thúc. Pháp Na, ta phải đi về. Tịch Ngai cúi đầu, không dám đối đầu nàng mắt. Nhân giới là dạng gì? Nơi đó có lầu cao vạn trượng, có bất dạ đèn đuốc, còn có rất nhiều, giống như ta người. Vậy ngươi sẽ còn trở về sao? Pháp Na thanh âm rất nhẹ, giống sợ đã quấy rầy gió. Tịch Ngai trầm mặc, hắn cuối cùng vẫn là đi. Kiếm quang biến mất ở chân trời, giống chưa hề xuất hiện qua. Lưu cho nàng chỉ có một cái khắc lấy sườn núi chữ ngọc bội. Pháp Na tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu, thẳng đến trăng lên giữa trời. Trở lại tộc địa sau, nàng đem tất cả nói cho sư phụ của nàng, đồng thời cũng là trong tộc trưởng lão. Trưởng lão vân vê râu dài, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hai tử, ngươi đây là động phàm tâm, lây dính cái gọi là tình. Tình là cái gì? Là động, cũng là cổ. Trưởng lão thanh âm ôn hòa mà hiền lành, bất quá đã có này duyên, vi sư liền giúp ngươi một cái. Thật sao? Đương nhiên. Trưởng lão cười đến hiền lành, nhưng nhân yêu khác đường, nếu muốn lâu dài, cần luyện chế đồng tâm đan. Ngươi lại an tâm tu luyện, đem tín vật giao cho ta, chờ thời cơ phù hợp, lão phu vì ngươi đi tìm hắn. Pháp Na tin. Ngày ấy sau, nàng bắt đầu liều mạng tu luyện, chỉ vì có thể sớm ngày đứng ở bên cạnh hắn. Nàng thường xuyên đến hỏi trưởng lão, thời cơ đã đến sao? Trưởng lão lại luôn cười lắc đầu. Nhanh hơn, chuẩn bị đến càng đầy đủ, tương lai của các ngươi mới càng vững chắc. Nàng không biết rõ, tại nàng khắc khổ tu luyện trong khoảng thời gian này, trưởng lão cầm ngọc bội, thật tìm tới Tịch Ngai. Tịch Ngai đạo hữu, Pháp Na đứa bé kia, ngày đêm tưởng niệm lấy ngươi a. Giờ phút này, nàng đang trong động phủ chờ ngươi, nàng tính tình é lệ, nắm lão phu đến dẫn ngươi. Tịch Ngai nhìn xem hắn cho Pháp Na viên kia ngọc bội, liền tháo xuống phòng bị. Hắn cười, theo trưởng lão đi vào tòa kia âm trầm động phủ, lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ là, hắn rốt cuộc không thể đi ra. Làm Pháp Na lần nữa đi tìm trưởng lão lúc, lại phát hiện trưởng lão động phủ đóng chặt. Một cỗ như có như không mùi máu tươi cùng dược thảo hỗn hợp mùi lạ, theo hậu sơn cấm địa truyền đến. Nơi đó, là trưởng lão luyện đan động. Một cỗ không hiểu bất an trong lòng nàng dâng lên. Quỷ thần xui khiến, nàng đi tới. Luyện đan cửa hang bị to lớn mạng nhện phong tỏa, trên mạng còn kèm theo nàng xem không hiểu cấm chế phù văn. Bất an trong lòng càng ngày càng thịnh. Pháp Na đưa tay, yêu lực hóa thành lưỡi dao, mạnh mẽ bổ về phía lưới lớn. Keng. Cấm chế phản vệ, huyết quang nổ tung, cánh tay của nàng bị đốt đến da chóp thịt bong. Nàng giống như chưa tỉnh, lần nữa đánh xuống. Một chút, hai lần, ba lần. Tê lạc, mạng nhện rốt cục phá vỡ một lỗ hổng. Một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, hôn tạp đan dược mùi khét lẹt, đập vào mặt. Trong huyệt động, u ám âm lãnh. Một cái cự đại màu trắng nhện kén treo giữa không trung. Nhện kén phía dưới, một tòa cự đại dược đỉnh đang bốc lên mặt khí, trong đỉnh là lăn lộn chất lỏng màu xanh sẫm. một tia tinh thuần tinh nguyên sự sống đang từ nện kén bên trong bị cưỡng ép rút ra, tụ hợp vào dược đỉnh. Khí tức kia là quen thuộc như vậy. Pháp Na lạnh cả người, từng bước một run rẩy đi tới. Nàng vươn tay, đầu ngón tay trắng bệnh, nhẹ nhàng mở ra nện kén bên trên tầng tầng lớp lớp tơ nhện. Một chương nàng ngày nhớ đêm mong mặt lộ ra. Chỉ là hắn lúc này mặt không có chút máu, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khô nước. Tịch Nhai nàng nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm bể tan cảnh không còn hình dáng. Nện kén bên trong người, mí mắt có chút chấn động một cái, khó khăn mở ra. Tan ra ánh mắt khi nhìn rõ Pháp Na mặt sau, mới chậm rãi tập trung. Pháp Na thanh âm của hắn khàn giọng đến như là cũ nát ống bê. Là ta. Tịch Nhai, ta tới cứu ngươi. Pháp Na kêu khóc, hai tay điên cuồng xé rách lấy quấn quanh ở trên người hắn tơ nhện. Theo tơ nhện bị từng tầng lộ ra, động tác của nàng lại một chút xíu chậm lại. Sau đó, hoàn toàn dừng lại. Con ngươi của nàng, bởi vì sợ hãi, co lại thành cây kim. Chương 157, tình là vật chi, 2, chương 157, tình là vật chi, 2, tơ nhện phía dưới, Tịch Nhai eo trở xuống, giống tuyết. Còn sót lại một nửa thân thể, bị vô số căn trong suốt sợi tơ xuyên qua, kết nối lấy nền kén. Giống một cái bị móc giống tạng khí để tuyến con rối. Vì cái gì? Có thể như vậy Pháp Na hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nước mắt vỡ đê. Tịch Nhai nhìn xem nàng, trong mắt không có hận, chỉ có một mảnh gần như chết lặng bi ai. Là hắn người trưởng lão kia hắn đức có nói. Hắn dùng ta để lại cho ngươi ngọc bội. Gạt ta tiến đến hắn nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta hắn nói. Muốn cho chúng ta luyện chế đồng tâm đan để chúng ta tâm ý tương thông thì ra. Hắn là muốn dùng nguyên thần của ta. Gen luyện yêu đan Pháp Na thân thể run rẩy giống như run rẩy kịch liệt. Tịch Nhai mỗi một chữ đều hóa thành ngâm độc dao nhọn, mạnh mẽ vào nàng tâm tạng. Là nàng. Mọi thứ đều là bởi vì nàng. Là nàng tự tay đem cái này lòng tràn đầy vui vẻ lao tới mà đến người, đẩy vào thâm nguyên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tịch Nhai. Thật xin lỗi nàng vì ở nơi đó, ngoại trừ ba chữ này, lại nói không nên lời khác bất kỳ lời nói. Nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung thế giới của nàng. Tịch Nhai nhìn xem nàng sụp đổ bộ dáng, cô nước khoe miệng, giật ra một vệt cực độ hư nhược đường cong. Đường khóc thanh âm của hắn, hơi thở mong manh. Có thể gặp lại ngươi một lần thật tốt, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Pháp Na ta tại Pháp Na khóc không thành tiếng. Giết ta ba chữ này, nhường tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Không, ta muốn cứu ngươi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi. Chúng ta đi tìm tốt nhất linh dược. Ta đã vô dụng. Tịch Nhai cắt ngang nàng, tan rã trong mắt lộ ra một vẻ cầu khẩn. Nguyên thần của ta đã bị rút khô, ta hiện tại chỉ là một cái bị tơ nhện treo sắc không quái vật. Hắn khó khăn thở hào hẹn, mỗi một chiếc hô hấp đều mang tê tâm liệt phế đau đớn. Đau quá a. Pháp Na thời thời khắc khắc, cũng giống như có vô số độc trùng tại gặm ăn thần hồn của ta để cho ta giải thoát. Ta cầu ngươi, hắn cầu khẩn, dùng hết chút sức lực cuối cùng, cầu khẩn cái này hắn từng muốn dùng một đời đi bảo hộ nữ hải, tự tay chấm dứt hắn. Pháp Na nhìn xem hắn, nước mắt im lặng chảy qua gương mặt, giọt rơi xuống đất. Trong huyệt động chỉ còn lại dược đỉnh bên trong ngực ngực bọt khí âm thanh, cùng Tịch Nhai yếu ớt mà thống khổ thở dốc. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Không biết qua bao lâu, Pháp Na chậm rãi đứng lên, nàng đi đến nền cánh trước, vươn tay mang theo run rẩy, nhẹ nhàng xoa lên hắn băng lanh gương mặt. Đầu ngón tay của nàng hô giấy lên một chút màu u lam yêu lửa, kia là nàng bản nguyên yêu lửa, chí độc cũng chí liệt. Tịch Nhai trong mắt không có sợ hãi, hắn nhìn xem nàng, dùng hết sau cùng khí lực khẽ động vẻ miệng. Tạ Pháp Na nhắm mắt lại, một giọt nóng hổi nước mắt rơi đập tại Tịch Nhai mi tâm. Đầu ngón tay yêu lửa nhẹ nhàng lấn xuống, không có kêu thảm, không có dây rủa. Tịch Nhai thân thể tại ngọn lửa u lam bên trong, trong nháy mắt hóa thành bay đầy trời xám, lưu loát. Những cái kia xuyên qua thân thể của hắn trong suốt tơ nhện đã mất đi bám bảo, vô lực rủ xuống đến. Làm cái huyệt động lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Pháp Na chậm rãi mở mắt ra, hai mắt đỏ như máu. Nàng cúi đầu, nhìn xem chính mình cái kia còn tại run nhẹ nhẹ tay. Trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy Tịch Nhai cuối cùng kia tựa như được giải thoát mỉm cười. Nàng không tiếp tục lưu một giọt nước mắt, nàng chỉ là lặng lặng chậm rãi xoay người, từng bước một đi ra cái này mai táng nàng tương lai hang động. Ngoài động, trưởng lão đang đứng chắp tay, dường như sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Pháp Na đi tới, trên mặt của hắn lập tức lộ ra quen thuộc, mỉm cười hiền hòa. Pháp Na, ngươi không có việc gì liền tốt. Có tặc nhân xâm nhập cấm địa, vi sư đã hắn không có thể nói xong, bởi vì Pháp Na đã lách mình đến trước mặt hắn. Nàng ngẩng đầu, cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong không có một tia cảm xúc. Sư phụ, nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Là ngươi làm sao? Trưởng lão hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lại ra vẻ trấn định. Pháp Na, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vi sư như thế nào là, hoặc không phải? Pháp Na cắt ngang hắn, thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng nàng đầu ngón tay điểm này u lam yêu lửa, lại lần nữa dấy lên, so trước đó càng thêm yêu dị, càng thêm vừng vực. Trưởng lão sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn cảm nhận được kia cố yêu trong lửa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn không nghĩ tới, Pháp Na trong khoảng thời gian này không ngờ trưởng thành đến tận đây. Ngươi dám dùng loại giọng điệu này cùng vi sư nói chuyện? Ngươi sợ hãi, nhường hắn ngoài mạnh trong yếu. Pháp Na cười. Kia là nàng đi ra hang động sau cái thứ nhất nụ cười, băng lãnh, quỷ dị, lại dẫn một loại làm cho người sờn hết cả gai ốm mỹ. Ta từng hỏi ngươi, thời cơ đã đến sao? Ngươi nói cho ta, nhanh hơn. Nàng từng bước một tới gần, trưởng lao thì từng bước một lui lại. Hiện tại, thời cơ đã đến. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nàng động. Ngọn lửa u lam, như giỏi trong xương, trong nháy mắt cuốn lên trưởng lão thân thể. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ bầu trời đêm. Kia yêu lửa, từng tấc, theo huyết nhục bắt đầu, chậm rãi thiêu đốt kinh mạch của hắn, hắn xương cốt, cuối cùng là nguyên thần của hắn. Vì để cho hắn rõ ràng cảm thụ tịch nhai từng bị qua thống khổ. Tha! Tha mạng! Pháp Na! Nhìn tại vi sư dạy bảo ngươi nhiều năm phân tượng Pháp Na lặng lặng mà nhìn xem hắn tại trong lửa lan lộn, huyết hồng trong con mắt, phản chiếu lấy kia ánh lửa u lam, không dậy nổi một tia gợn sóng. Nàng từng xem hắn là thân nhân, là ân sư, mà hắn lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất dạy cho nàng bài học cuối cùng. Vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào. Thẳng đến tiếng kêu thảm kia hoàn toàn biến mất, Pháp Na chậm rãi quay người, đi hướng kia phiến tịch nhai từng vì nàng miêu tả qua nhân giới phương hướng. Chương 158, say mê bí cảnh, 1, chương 158, say mê bí cảnh, 1, Pháp Na thanh âm mang theo một loại sâu tận xương tủy bị thương, tại sơn cốc còn sót lại mùi máu tanh bên trong quanh quẩn. Cố sự cũng không phức tạp, lại thẩm thấu tuyệt vọng cùng dãy rủa. Làm nàng nói xong lúc, Tô Mị Nhi đã nghe đến lệ rơi đầy mặt. Cùng là yêu tộc, nàng nhìn xem Pháp Na trong mắt cái kia khắc cốt minh tâm thống khổ cùng hồi ức. Chính mình một đường đi tới, mặc dù nguy cơ trùng trùng, tiểu tử nhất sinh, bên người nhưng thủy chung có Lăng Thiên làm bạn cùng bảo hộ. Nghĩ đến cái này, một cỗ to lớn may mắn cùng dòng nước gấm sông lên đầu. Nàng không tự chủ được hướng Lăng Thiên bên người ních lại gần, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy Lăng Thiên màu mực ống tay áo một góc. Thật đáng thương Tô Mị Nhi thanh âm có chút nghẹn nào. Nước mắt của nàng như là gãy mất tuyến trân châu, là kia đốt tâm yêu, cũng vì Pháp Na giờ phút này cô tịch. Mà Lăng Thiên chỉ là lặng lặng nghe. Chờ Pháp Na giảng thuật rơi xuống cái cuối cùng run rẩy âm tiết, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm tĩnh, tu vi của ngươi nhìn xem cũng không yếu, cho dù không địch lại lúc trước đám kia thiên yêu cùng tạp thoái, nhưng nếu một lòng bỏ chạy, bọn hắn ứng cũng lưu không được ngươi, cho nên, tại sao lại bị bắt? Nghe vậy, Pháp Na kia đắm chìm trong bi thống thân ảnh khẽ run lên, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng trầm mặc một lát, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, lại giống là đang nhớ lại. Cuối cùng, giống như là làm quyết định gì, chậm rãi mở miệng. Ân nhân nói cực phải. Thanh âm của nàng khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hắc Sơn mạch tây nam phương hướng. Rời đi tộc địa sau, ta như cái cô hồn dã quỷ giống như bốn phía du đãng. Có lẽ là thượng tiên thương hại, ta phát hiện một chỗ cực kỳ ẩn nấp cổ bí cảnh. Nàng dừng một chút, trong mắt thống khổ bị một loại sợ hãi thay thế. Kia bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành thiên địa, linh khí dị thường tinh thuần. Ta ở trong đó cẩn thận dò xét mấy ngày, lại bí cảnh chỗ sâu phát hiện một gốc địa bảo. Là cái gì? Tô Mị Nhi bị rời đi lực chú ý, tò mò hỏi. Túy Tâm Thảo. Pháp Na ngữ khí mang theo một tia nóng rực. Theo cổ tịch ghi chép, vật này chỉ sinh tại cửa cơm chi địa cùng địa mạch chỗ giao hội, đối củng cố tu vi, thậm chí xung kích bình cảnh, có chỗ tốt cực lớn. Nó trăm năm nảy mầm, ngàn năm sinh một lá, mỗi nhiều một lá, đều cần lại lịch ngàn năm. Ba lá túy tâm thảo đã là hiếm thấy, bốn lá liền đủ để dẫn động yêu vương tranh đoạn. Mà gốc kia hô hấp của nàng đống nhiên dồn dập lên, không ngờ sinh ra bốn lá nữa. Năm lá, đã đơn giản hình thức ban đầu. Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, theo nàng lời nói, nơi đây bảo bên trong ẩn chứa tinh thuần cỏ cây bản nguyên, đối với hắn và Tô Mị Nhi củng cố trước mắt cảnh giới xác thực rất có ích lợi, nhất là Tô Mị Nhi vừa kinh nguyệt ao luyện cốt, căn cơ cần tiến một bước vững chắc. Cho nên, ngươi liền ở nơi đó chờ lấy. Lăng Thiên hỏi. Là. Pháp Na gật đầu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, cái loại này cơ duyên, ngàn năm khó gặp. Ta thấy kia thứ năm lá sắp thành thục, liền quyết định mạo hiểm bảo hộ, chờ đợi hoàn toàn trưởng thành lại ngắt lấy. Ai ngờ nàng thanh em đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ hận ý, ngay tại ta chờ đợi ngày thứ bảy, một đầu độc nhiễm cũng phát hiện chỗ kia bí cảnh. Kia nghiệt xúc là xuất khiếu cảnh đại viên mãn yêu tu, nó cũng ngấp nghé túy tâm thảo, chúng ta liền động thủ. Pháp Na vô ý thức sờ lên phần bụng một đạo còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương gây rợn, ta mới vào xuất khiếu trung kỳ, cùng kia độc nhiễm chênh lệch quá lớn, liều chết trọng thương, mới may mắn xe rách không gian chạy ra bí cảnh. Nhưng mà ta thương thế quá nặng, yêu khí tán loạn, vừa ra bí cảnh không lâu, liền bị đám kia thiên yêu cung tạp thoái lần theo khí tức truy tung mà tới. Nếu không phải hai vị kịp thời cứu giúp, ta sớm đã đằng sau nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Lôi đỉnh báo thủ sau khoái cảm dần dần làm lạnh, Pháp Na kinh lịch tăng thêm mấy phần thế đường gian nguy nặng nề. Pháp Na bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Lăng Thiên, thanh âm chăm chú, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Tiểu nữ nguyện vì hai vị dẫn đường, tìm kia túy tâm thảo, lấy ân công thông thiên chiến lực, định không sợ kia huyền minh độc nhiễm. Lời của nàng mang theo một tia quyết tuyệt. Lăng Thiên ánh mắt thâm thúy rơi vào Pháp Na trên mặt, phản phất muốn xuyên thấu linh hồn của nàng. Pháp Na không thối lui chút nào đón ánh mắt của hắn, ánh mắt bằng thẳng. Một lát, Lăng Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu, dẫn đường a được chuyện sau, phân ngươi một lá. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại làm cho Pháp Na như nghe tiếng trời. Nàng kích động đến toàn thân run rẩy, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, đối với Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi thật sâu dập đầu, "Pháp Na, tạ công tử đại ân, tạ cô nương đại ân, này ân này đức, vĩnh thế không quên." Tại Pháp Na dẫn đầu hạ, ba người rời đi kia phiến bị máu nhuộm đỏ đất khô cằn sơn cốc, hướng về tây nam chi địa xuất phát. Theo đám người càng là xâm nhập, hình dạng mặt đất liền càng thêm hiểm trở hoang vu. Nham thạch theo cháy đen sắc, dần dần chuyển làm một loại quỷ dị ám tử sắc, phảng phất là bị kịch độc lâu dài nhuộm dần. Trong không khí tràn ngập khí lưu hoàng bên trong, bắt đầu hỗn tạp một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi. Ở chỗ này, cổ thụ chọc trời sớm đã tuyết tích, chỉ có một ít sinh mệnh lực ngoan cường, che kín gai nhọn màu đen bụi cây cùng thấp bé cỏ xỉ rêu tại khe đá ở giữa kéo dài hơi tàn. Pháp Na thương thế chưa lành, tốc độ không nhanh, Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi cũng không thúc giục, vừa vặn mượn cơ hội này củng cố tu vi, thích ứng huyết chỉ luyện cốt sau mới thân thể. Trên đường đi, Lăng Thiên trầm mặc ít lời, phần lớn thời gian đều tại thôi diễn kiếm quyết hoặc là cô đọng viêm long chi lực. Tô Mị Nhi thì hoạt bát rất nhiều, khi thì hướng Pháp Na thỉnh giáo một chút yêu tộc tu luyện tri thức, khi thì thấp giọng hát mấy câu không biết tên thanh khâu tiểu điệu, thanh âm thanh thúy tại mảnh này hoàng vu thổ địa bên trên lộ ra phá lệ dễ nghe. Nhỏ Pháp Na, kia huyền minh độc nhiễm, rất lợi hại phải không? Nó có cái gì đặc biệt bản sự? Tô Mị Nhi một bên cẩn thận vòng qua một mảnh bước lên độc cua vũ bùn, một bên tò mò hỏi. Nghe được huyền minh độc nhiễm bốn chữ, Pháp Na thân thể rõ ràng cứng một chút, trong mắt lóe lên nồng đậm kiên kỵ cùng không cam lòng. Nàng cẩn thận hồi đáp, cực kỳ lợi hại. Nó thân phụ thượng cổ dị chủng huyền minh huyết mạch, tuy là trang thuộc, thể phách lại cường hoành đến đáng sợ, pháp bảo tầm thường căn bản không phá nổi lân giáp của nó. Nhưng khó giải quyết nhất vẫn là nó kia huyền minh độc tức. Pháp Na thanh âm giảm thấp xuống chút, dường như sợ bị tên kia nghe được. Độc kia hơi thở chí âm chí hàn, liền hộ thể linh quang đều có thể ăn mòn. Một khi nhiễm, linh lực vận chuyển đều sẽ thay đổi trì trệ, như là lâm vào vũng bùn. Nó bản mệnh độc nha càng là ẩn chứa thực cốt kịch độc, người chúng như không thuốc giải, trong khoảnh khắc, huyết nhục gân cốt sẽ dần dần hóa thành nước mủ. Ta phần bụng tổn thương, chính là bị nó độc nha gây thương tích, nếu không phải ta lấy bản nguyên tinh huyết cưỡng ép áp chế, sớm đã Tô Mị Nhi nghe được khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, vô ý thức sờ lên chính mình chân bóng cái cổ, hướng Lăng Thiên bên người lại nhích lại gần. Doa người như vậy. Chương 158, say mê bí cảnh 2, chương 158, say mê bí cảnh 2, Pháp Na nặng nề mà gật đầu, nói bổ sung, hơn nữa này nghiệt xúc linh trí cực cao, cực kỳ giàu hoạt hung tàn. Ở đằng kia bí cảnh bên trong, nó dường như có thể mượn nhờ địa lợi, tăng thêm mấy phần vì thế. Tất cả hành sự cẩn thận. Một mực trầm mặc Lăng Thiên bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh như vực sâu, lại phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đuốt lên Tô Mị Nhi sợ hãi trong lòng. Tô Mị Nhi vụng trộm nhìn lại, chỉ thấy Lăng Thiên đôi mắt chỗ sâu, một sợi xích kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, dường như liền kia cái gọi là huyền minh tức, chỉ thường thôi. Pháp Na nhìn xem Lăng Thiên kia bình tĩnh không lay động bên mặt, cảm thụ được trên người đối phương kia như vực sâu giống như khí tức, bất an trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Có lẽ vị này sâu không lường được Lăng công tử, thật có thể vì nàng báo này huyết ỉu. Một đường không nói chuyện, bầu không khí lại bởi vì kia độc nhiễm tồn tại mà nặng nề một chút. Đám người càng đến gần mục đích, trong không khí kia cổ âm lạnh ẩm ướt, hỗn tạp mục nát khí tức hương vị liền càng rõ ràng, thậm chí liền linh khí đều biến chế nặng. Ngày thứ bảy hoàng hôn, sắc trời như máu. Ba người thân ảnh rốt cục tại một mảnh chùi lùi khe núi trước dừng lại. Nơi đây hoang vu tới cực hạn, đá lởm chởm quái thạch bày biện ra một loại dãi dầu xương gió màu nâu đen, không có một mảng cỏ. Mấy cây đứt gãy to lớn của đá giống như là bị viễn cổ thần ma dùng cự phủ chém đứt sống lưng, nghiêng lệch cắm vào đại địa, tại tà dương hạ bắn ra vặn vẹo giữ tợn bóng đen. Tấn công, chúng ta tới. Pháp Na tại một cây trải rộng phong hóa lỗ thủng cột đá trước dừng bước, trong thanh âm đè nén không được mang theo vẻ run rẩy, kia là hỗn tạp sợ hãi cùng mong đợi tâm tình rất phức tạp. Nàng cảnh giác ngắm nhìn một phía, thấp giọng, bí cảnh lối vào, ngay tại cái này cây cột đá phía dưới. Nàng bước nhanh đi đến cột đá phần gốc, đẩy ra một mảnh dày đến giống chăn lông như thế màu đen cỏ xỉ rêu, lộ ra phía dưới mấp mô vết đá. Chính là chỗ này. Pháp Na chỉ vào cỏ xỉ rêu hạ ba cái cơ hồ không cách nào bị phát giác nhỏ bé lỗ, cần lấy yêu lực dẫn động, lại đồng thời rót vào linh lực vừa dứt lời. Lăng Thiên tiến lên một bước, hắn thậm chí không có đi nhìn ba cái kia lỗ, ánh mắt thâm thúy dường như xuyên thấu nặng nề vách đá, trực tiếp thấy rõ trong đó không gian phát tác. Đầu ngón tay tùy ý bắn ra ba đạo linh lực sợi tơ, tinh chuẩn không sai lầm không có vào lỗ trong mắt. Ông, một tiếng kêu khẽ vang lên, bao trùm tại trên vách đá nặng nề cỏ xỉ rêu lại cấp tốc khô héo, tiêu tán. Một cái chỉ chứa một người xoay người chui vào u ám thạch khe hở, chống rông xuất hiện. Một cỗ so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần linh khí, sen lẫn thấu xương lạnh buốt hơi nước, đột nhiên theo thạch khe hở bên trong dâng lên mà ra. Đi. Lăng Tiên lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu không người mà vào. Tô Mị Nhi theo sát phía sau, Pháp Na thì là hít sâu một hơi, trong ánh mắt kiên quyết càng tăng lên, cũng cấp tốc đi vào theo. Trước mắt hắc ám vẹn vẹn kéo dài mấy thước, tại xuyên qua một đầu hơi dốc xuống dưới chật hẹp thông đạo sau, một mảnh mênh mông tráng lệ thế giới dưới đất, đột nhiên hiện ra tại ba người trước mắt. Dù là Lăng Tiên tâm tính trầm ổn, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vẻ dị sắc. Cái này căn bản không phải cái gì địa huyệt. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng to lớn vòng trời. Mái vòm treo cao tại mấy trăm trượng phía trên, không thấy nham thạch, thay vào đó là lít nha lít nhít thiên nhiên tinh thủy. Những này tinh thủy tản ra nhu hòa màu ngà sữa bừng sáng, như cùng một mảnh treo ngược sáng chói tinh hà, đem toàn bộ thế giới dưới đất chiếu sáng. Vô số to lớn thạch nhũ tự mái vòm rủ xuống, giống như ngưng kết thác nước bảy màu, mỹ lệ mà mộng ảo. Trên mặt đất, kỳ thạch san sát, mang đá mọc thành bụi, một đầu thành tịnh thấy đáy sông ngầm dưới lòng đất uốn lượn chảy xuôi, tại tinh thủy chi quang chiếu rọi, chết xả ra lăn tăn ba quang. Tốt, thật đẹp địa phương. Tô Mị Nhi môi đỏ khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy rung động. Túy Tâm Thảo, ngay tại mảnh này bí cảnh chỗ xấu nhất. Pháp Na ánh mắt theo rung động ban đầu bên trong tránh thoát, kia nghiệt xúc. Tất nhiên còn thủ ở nơi đó. Dẫn đường. Lăng Tiên thanh âm bình tĩnh như trước, ánh mắt của hắn quét về sông ngầm dưới lòng đất một phương hướng nào đó, ánh mắt ngưng lại. Ba người dọc theo sông ngầm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bọn hắn tránh đi một chút nhìn như bình tĩnh lại tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức đậm sâu, cũng vòng qua một chút lóe ra quỷ dị u quang tinh đám khu vực. Ngẫu nhiên có toàn thân óng ánh, phát ra ánh sáng nhạt thú nhỏ theo mang đá sau thò đầu ra. Nhưng ở cảm nhận được Lăng Thiên trên thân kia như có như không khí tức khủng bố sau, liền sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Đi tiếp ước chừng nửa ngày, Lăng Thiên bỗng nhiên dừng bước lại. Chờ một chút. Tô Mị Nhi cùng Pháp Na lập tức cảnh giác lên. Chỉ thấy phía trước sông ngầm bên trong, nguyên bản thanh tịnh nước sông, lại có một đoạn biến đục ngầu đen nhánh, một cỗ thấu xương khí âm hàn từ đó phát ra, trên mặt nước thậm chí kết một tầng thật mỏng hắc xương. Là kia nghiệt xúc động hơi thở. Pháp Na sắc mặt kỳ biến, thất thanh nói: "Tô Mị Nhi khuôn mặt nhỏ tái đi, vô ý thức dựa vào gấp Lăng Thiên." Lăng Thiên lại chỉ là bình tĩnh nhìn xem kia đoạn bị ô nhiễm nước sông, thản nhiên nói: "Nó không ở nơi này." Thần trí của hắn sớm đã trải rộng ra, cỗ này độc hơi thở mặc dù bá đạo, lại đang phong thả tiêu tán, hiển nhiên là kia độc nhiễm sớm đã rời đi. Vòng qua mảnh này nguy hiểm thủy vực, tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đến gần hạch tâm, trong không khí khí âm hàn liền càng phát ra dày đặc, thậm chí mơ hồ vượt trên kia túy tâm thảo tản ra đặc biệt dị hương. Rốt cục, tại xuyên qua một mảnh to lớn tinh trụ rừng sau, bí cảnh hạch tâm chi địa tới. Lúc này, cảnh tượng trước mắt, nhường ba người đều nín thở. Một mảnh to lớn vô cùng bích ngọc bình đài, bị khảm nạm tại chính trung tâm, nó toàn thân xanh biếc, ôn nhuận phát quang, giống như một khối trời đất tạo nên không tì vết phỉ thúy. Chính giữa bình đài, một vũng bất quá hơn một trượng linh tuyển đang giạt rào chảy xuôi, nước suối bày biện ra nồng đậm màu ngà sữa, tản ra kinh tính mạng con người khí tức. Mà tại linh tuyển chính giữa, một khối nô ra ngọc thạch phía trên, một gốc thực vật đang lặng lặng sinh trưởng. Nó cao chừng hơn một xích, toàn thân nửa đấu, xanh biếc. Bốn mảnh mỏng như cánh ve lá cây giãn ra, trên phiến lá mạch lạc có thể thấy rõ ràng, phản phất là thiên nhiên tạo ra huyền ảo phù văn. Bốn lá trung tâm, mảnh thứ năm lá cây chồi non đã rõ ra, ngưng thực mà kiều nộn, tản ra một loại thẳng vào thần hồn nhu hòa lục mang. Túy tâm thảo, năm lá mới sinh túy tâm thảo. Pháp Na hô hấp trong nháy mắt biến đến vô cùng gấp rút, trong mắt buộc phát ra khát vọng mãnh liệt. Nhưng mà sau một khắc, nàng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, con ngươi co vào như kim châm, toàn thân cứng ngắc, dường như bị sự sợ hãi vô hình giữ lại yết hầu. Tô Mị Nhi cũng phát hiện, liền ở mảnh này to lớn bích ngọc bên bản duyên bóng ma phía dưới, một đầu quái vật khổng lồ đang chiếm cứ ở nơi đó. Nó toàn thân đen nhánh, lân giáp sừng sững, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra như kim loại băng lãnh quang trạch. Thân thể cao lớn cuộn thành một tòa núi nhỏ, một quả dữ tợn đáng sợ lớn đầu to gối trên thân thể, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. Dù vậy, nó trên người tán phát ra kia cố hung lệ, chí âm chí độc khí tức, cũng đủ làm cho trong động sinh linh vì đó sợ hãi. Huyền Minh độc nhiễm. Chương 159, Huyền Minh độc chăn, 1, chương 159, Huyền Minh độc chăn, 1, Huyền Minh độc nhiễm. Thân thể cao lớn, đem trọn tòa ngọc thủy bình đài gắt gao vây quanh, giống một đạo không thể vượt qua hắc sát sơn mạch, vắt ngang ở này. Nó đang đợi gốc kia địa bảo thứ năm lá thành thụ. Tứ tan khí tức, làm người sợ hãi. Mặc dù nó giờ phút này đang ngủ say, có thể kia nguồn gốc từ huyết mạch hung thú uy áp, lại làm cho không khí chung quanh đều biến sền sệt. Lăng Thiên ánh mắt xuyên thấu mờ tối, trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Túy tâm thảo, cùng đầu kia ngủ say độc nhiễm. Hắn đưa tay, một cái thủ thế im lặng xuýt đánh ra, ra hiệu Tô Mị Nhi cùng Pháp Na hai người dừng bước. "Kaka, như thế nào?" Tô Mị Nhi truyền âm tại Lăng Thiên thức hải bên trong vang lên. "Cường công, vẫn là xảo thủ." Lăng Thiên ánh mắt trầm tĩnh như nước, ngón tay tại túi càn khôn bên trên một vệt, một chương toàn thân đen nhánh phù lục xuất hiện tại hai ngón tay ở giữa. Phù văn tại trên đó lưu chuyển, viện như vật sống. Thiên đột phù. Vật này là hắn tại lúc đến trên đường dành thời gian khắc họa. Lăng Thiên hướng Tô Mị Nhi hai người đưa ra một ánh mắt, ra hiệu các nàng nguyên địa ẩn nút, thu liễm tất cả khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem tấm kia ẩn tức phủ hướng trên trán vừa kề sát. Ông phủ lục hơi rung, trên đó hóa ra một sợi khói bụi, chậm rãi dung nhập Lăng Thiên thể nội. Hắn khí tức cả người trong nháy mắt biến mất, cũng không phải là bị che đậy, càng giống là dung nhập mảnh không gian này. Thân hình của hắn biến mơ hồ, dường như một đạo sóng nước, không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát giác. Lăng Thiên động, thân hình của hắn hóa giống như quỷ mị, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, không có kích thích nửa điểm bụi bặm. Im hơi lặng tiếng, thẳng đến bích ngọc tùy bình đài. Mục tiêu, năm lá túy tâm thảo. Bóng loáng như gương bích ngọc tùy trên bình đài, Lăng Thiên động tác nhanh đến cực hạn, cũng nhẹ đến cực hạn. Mấy cái lên xuống ở giữa, hắn liền đã đến linh tuyển trung ương thấp thạch bên cạnh. Túy tâm thảo tán phát mùi thơm ngát đập vào mặt, chui vào thần hồn, để cho người ta cảm thấy một hồi cực hạn thoải mái dễ chịu. Đầu ngón tay của hắn, khoảng cách kia xanh biếc nhánh cỏ, đã không đủ nửa thước. Ngay tại Lăng Thiên sắp chạm đến sát na. Hô. Đầu kia nguyên bản ngủ say huyền mình độc nhiễm, đóng chặt to lớn hai mắt, không có dấu hiệu nào mở ra. Kia là một đôi băng lãnh tới cực điểm ám kim sắc thụ đồng. Chỗ sâu trong con ngươi, không có nửa phần buồn ngủ, chỉ có thuộc về kẻ săn mồi tàn nhẫn, cùng lãnh địa bị xâm lấn ngập trời nổi giận. Lớn thủ nâng lên, ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt quét về phía Lăng Thiên chỗ mơ hồ vị trí. Một cỗ thuộc về xuất khiếu cảnh đại viên mãn kinh khủng uy áp, hỗn hợp có thấu xương âm hàn kịch độc, hóa thành vô hình phong bạo, ầm vang quét sạch. Giang giác. Lăng Thiên trên trán thiên độn phù phát ra một tiếng vang dọn, tại cỗ này tính nhắm vào uy áp hạ, trong nháy mắt vỡ nát. Điểm điểm hôi mang tiêu tán. Lăng Thiên thân hình, đột nhiên rõ ràng. Giống tiếng giống giận dữ hóa thành thực chất song âm, chấn động đến toàn bộ dưới mặt đất vòm trời ông tác hưởng, vô số thạch nhũ vỡ vụn rơi xuống. Huyền Minh độc nhiễm thân thể cao lớn bạo khởi, hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Nó mở ra miệng lớn, mang theo một cô gió tanh, hướng Lăng Thiên cắn xé mà đến. Nguy cơ trước mắt, Lăng Thiên ánh mắt mãnh liệt, không thấy mảy may bối rối. Tại ẩn thân bị phá trong nháy mắt, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động kiếm khí tự đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn chém về phía túy tâm thảo dễ cây. Bá, nhánh quả ứng thanh mà đứt. Lăng Thiên vung tay vồ lấy, trong nháy mắt đem cái này gốc thiên địa linh vật một mực bắt vào trong tay. Cùng lúc đó, dưới chân hắn phong phủ thanh quang bùng lên. Phong phủ, thuần thân, chói mắt thanh quang nổ tung, cuồng phong đột khởi. Lăng Thiên thân ảnh hóa thành một đạo màu xanh trắng điện quang, tại độc nhiễm miệng lớn khép lại trước một sát na, trong nháy mắt biến mất, lập tức xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Ầm ầm, độc nhiễm miệng lớn hung hăng cắn lấy không trung, cứng rắn vô cùng bích ngọc thủy bình đài bị nó mạnh mẽ gặm ra một cái lỗ thủng to lớn, đá vụn văng khắp nơi. Giống một kích thất bại, lại nhìn thấy Lăng Tiên trong tay túy tâm thảo độc nhiễm hoàn toàn cuồng bạo, nó dài trăm trượng thân thể hoàn toàn giãn ra, ám kim sắc thụ đồng gắt gao khóa chặt Lăng Tiên, sắc ý sôi trào. Nhân loại, sâu kiến, dám trộn bản tôn chi vật, chết! Cuồng bạo thần niệm xung kích hóa thành vô số băng truy đâm về Lăng Tiên thức hải, đồng thời nó kia như cự trụ cái đuôi mang theo xé rách không gian gào thét đập xuống giữa đầu. Đại chiến hết sức căng thẳng, đối mặt cái này cường hành một kích, Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, chiến ý chủ thiên. Hắn đem túy tâm thảo thu nhập túi càn khôn, tay trái bắc quyền, quyền phong phía trên viêm long chi hỏa giấy lên. Viêm long phá, Lăng Tiên quắc khẽ đấm ra một quyền. Giống một đầu từ xích kim hỏa diễm tạo thành hình rồng khí kình gào thét mà ra, long trên khuôn mặt đỏ hồng lôi đỉnh quấn quanh. Ầm ầm, xích kim hỏa long cùng huyền minh cái đuôi lớn ngang nhiên đụng nhau, nổ vang rung trời, tại không gian dưới đất bên trong điên cuồng quanh quẩn. Viêm long chi hỏa bá đạo nhiệt độ cao, điên cuồng thiêu đốt lấy cái đuôi lớn bên trên huyền băng lớn giáp. Cái đuôi lớn mang theo chí âm hàn độc, thì tại mãnh liệt đánh thẳng vào hỏa long. Băng cùng lửa cực hạn va chạm, bộc phát ra chướng mắt tới không cách nào nhìn thẳng qua mang. Căng thẳng một hơi, giang giáp, suy suy độc nhiễm kia không thể phá vỡ lân giáp, lại phần thiên long viêm phía dưới, từng khúc băng liệt. Giống, kịch liệt đau nhức truyền đến, độc nhiễm gào thét một tiếng, đột nhiên thu hồi cái đuôi lớn. Nó không nghĩ tới, này nhân loại hỏa diễm lại bá đạo đến thế. Viêm long, phần thân, chú ngôn rơi xuống, viêm long vòng thân. Lăng Thiên nắm lấy cơ hội, chân đạp thất tinh thiên cương bộ, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt tới gần. Quyền trái phía trên, viêm long chi hỏa lại sáng. Vành, 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 ba đạo càng thêm cô động hỏa long, chia ra tấn công vào độc nhiễm đầu lâu, bảy tấc cùng phần bụng yếu hại. Độc nhiễm vừa kinh vừa sợ, há miệng phun một cái. Huyền minh thổ tức, một cỗ nồng như thực chất màu trắng bệnh hàn lưu phun ra ngoài. Không khí ngưng kết, không gian đông kết. Suy suy suy, ba đầu hỏa long đụng vào hàn lưu, băng cùng lửa chốt bụi, lại lần nữa bộc phát. Nhưng lần này, huyền minh thổ tức rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Ba đầu hỏa long tại hàn lưu cọ rửa hạ, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, thân rồng vỡ vụn. Dù sao, huyền minh độc nhiễm là hàng thật giá thật thượng cổ huyết mạch, vẫn là lắng động ngàn năm xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Hàn lưu xé nát hỏa long, dư uy không giảm mảy may, hóa thành một đạo bạch sắc đỉnh lũ, hướng phía Lăng Thiên vào đầu chụp xuống. Kinh khủng hàn ý xuyên thấu hộ thể linh quang, Lăng Thiên chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người, tựa hồ cũng muốn bị đông cứng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh câu bí thuật tiên trọng trướng, từng tiếng lạnh quát bỗng nhiên vang lên. Một bóng người xinh đẹp như nhanh nhẹn tinh hồng, tự bên cạnh cắt vào phiến chiến trường này, là Tô Mị Nhi. Nàng hai tay phi tốc kết ấn, mi tâm kia xóa lam đỏ giao nhau thành khâu ở nhớ, tại lúc này sáng như tinh thần. Theo nàng cái cuối cùng ấn quyết rơi xuống. Vâng. Lấy nàng làm trung tâm, đại địa trong nháy mắt ngưng kết thành màu xanh đậm huyền băng. Vô số mặt loại u lam, khắc rõ thanh khâu phủ văn to lớn từ băng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường băng tầng tầng lớp lớp, giao thoa tương liên, tại trong điện quang hỏa thạch, xây lên một tòa băng sơn hàng rào ngăn khuất Lăng Tiên trước người. Vâng. 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 Huyền minh thổ tức mạnh mẽ đâm vào băng sơn phía trên. Vũ băng đầy trời, hàn khí nổ tung. Chương 159, Huyền Minh Ngọc Chăn 2, chương 159, Huyền Minh Ngọc Chăn 2, Tô Mị Nhi lấy thanh khâu bí pháp thúc đẩy sinh trưởng tường băng, tại độc nhiễm kia âm độc cuồng bạo lạnh hơi thở trùng kích vào, như là lưu ly. Một tầng, lại một tầng đất sụp nát. Nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên nghị, thể nội tân sinh kia ám kim sương cốt phát ra trận trận bù bù, đem thuộc về nàng huyền băng chi lực liên tục không ngừng nghiền ép đi ra. Tường băng vỡ vụn một tầng, liền lập tức tái sinh một tầng. Nàng lại lấy mới vào xuất khiếu tu vi, gắt gao chĩa vào cái này đến từ xuất khiếu cảnh đại viên mãn cuồng nộ một kích. Nhưng mà, cảnh giới chênh lệch, trung quy là vẫn là quá lớn. Giang giác. Đương theo lấy một tiếng chói hai tiếng vỡ vụn, làm tòa băng sơn hàng rào bị triệt để xuyên qua. Phúc. Tô Mị Nhi bị kia kinh khủng lực trùng kích chấn động đến bay ngược mà ra, thân thể mềm mại như diều đứt dây, vẽ ra trên không trung một đạo thê mỹ đường vòng cung, một sợi chói mắt máu tươi nhuộm đỏ khóe môi của nàng. Khí tức của nàng trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Nhưng nàng lại vì Lăng Tiên, tranh thủ tới một hơi. Một hơi là đủ. Mị Nhi. Lăng Tiên nhìn thấy kia xóa bay ra huyết sắc, hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Sát ý ngập trời như núi lửa giống như ẩm vàng bộc phát. Nghiên xúc. Người. Nên. Chết. Một tiếng dường như đến từ cửu lũ gầm thét, vang vọng toàn bộ địa cung. Lăng Tiên quanh thân khí tức đống nhiên biến đổi. Một cố khiến linh hồn cũng vì đó run sợ kinh khủng kiếm ý, tự trong cơ thể hắn thức tỉnh. Hắn mặc bào không gió của ngũ, tóc đen chuẩn bị đứng đấy. Trong mắt trái, xích kim long ảnh gào thét. Phải trong mắt, lại biến thành một mảnh đủ để thôn vệ tinh thần thâm thúy hư vô. Viêm. Long. Kiếm. Bực. Băng lanh đến không mang theo một tia tình cảm bốn chữ, theo Lăng Tiên trong miệng thoát ra. Mỗi một chữ đều phảng phất là tử vong bản án. Ông lấy Lăng Tiên làm trung tâm, một cái đường kính mấy chục trượng tuyệt đối lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Kiếm vực bên trong không ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có vô số từ sát ý tạo thành kiếm khí. Không gian đang vặn mèo, linh khí tại chôn bụi, pháp tắc tại vỡ vụn. Kia cuốn tới còn sót lại thổ tức, tại chạm đến lĩnh vực biên giới trong nháy mắt, liền như sơ tuyết gặp nắng gắt, bị triệt để xóa đi. Viêm long quy khư, thôn thiên phệ địa, vạn pháp bất xâm. Giống huyền minh độc nhiễm cặp kia ám kim tụ đồng, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Trong đó toát ra khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi. Nó theo kia phiến đen nhánh kiếm vực bên trong cảm nhận được một loại nguyên tử trong cơ thể nổ bản nguyên run rẩy. Nó kia thân thể cao lớn, lại lần thứ nhất không bị khống chế mong muốn lui lại, muốn phải thoát đi. Nhưng, chậm. Viêm Long kiếm táng. Lăng Tiên tay cầm ngọc lòng, cách hư không, đối với kia chiếm cứ huyền minh độc nhiễm, nhẹ nhàng một chỉ. Trong chốc lát, Viêm Long kiếm vực trung tâm, một đạo thuần túy xích hồng kiếm mang, trong nháy mắt sinh ra. Phốc phốc. Không có tiếng vang, chỉ có một tiếng dường như vải vóc bị xé nứt yếu ớt nhẹ vang lên. Xích hồng kiếm mang, trong nháy mắt xuyên thủng độc nhiễm kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên cố lần giáp. Một cái to bằng miệng chén, biên giới bóng loáng vô cùng lỗ máu, xuất hiện tại độc nhiễm bảy tấc yếu hại chỗ. Ngao. Một đạo hỗn hợp có cực hạn thống khổ thê lương rú thảm, theo độc nhiễm trong cổ bộc phát. Đây là nó đi vào đại viên mãn sau, lần thứ nhất thê thảm như thế rên rỉ. Toàn bộ dưới mặt đất vòm trời đều tại cái này âm thanh rên rỉ bên trong điên cuồng run rẩy, vô số thạch nhũ như mưa rơi đập. Nó thân thể cao lớn điên cuồng bặm mèo, lăn lộn. Cái đuôi lớn cuồng loạn quật lấy vách đá cùng mặt đất, lưu lại đạo đạo kinh khủng khe rãnh. Nó ý đồ điều động yêu lực đi sửa bổ kia chí mạng vết thương, lại tuyệt vọng phát hiện, kia huyết động bên trên Viêm Long chi lực tựa như nguyền rủa, bất kỳ đến gần linh lực đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu tận. Lỗ thủng đang không ngừng mở rộng. Độc nhiễm hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Nó vằn vện tia màu ám kim tụ đồng, gắt gao tập trung vào trước mắt Lăng Thiên. Ánh mắt kia bán độc, đủ để đem Minh Hà nhuộm đen. Kia, liền, một, lên, chết. A, cuồng bạo thần niệm mang theo đồng quy vu tận điên cuồng, mạnh mẽ vọt tới Lăng Thiên. Cùng lúc đó, độc nhiễm kia thân thể cao lớn đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài óng ánh, nội bộ lại chảy xuôi màu xanh sẫm sền sệt kịch độc yêu đan, bị nó cưỡng ép từ trong miệng phun ra. Đây chính là nó bản nguyên hải tâm, cũng là nó sau cùng át chủ bài. Yêu đan tự bạo. Cà ca cẩn thận. Nơi xa vừa mới ổn định thân hình Tô Mị Nhi, nhìn thấy viên kia tản ra khí tức hủy diệt yêu đan, lập tức kinh hãi. Nàng không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép nghiền ép ra cuối cùng một tia lực lượng, từng tầng băng lam quang thuẫn lần nữa điên cuồng điệp ra trước người. Nhưng mà đối mặt một vị xuất khiếu cảnh đại viên mãn yêu tu sinh mệnh có 102, nàng lúc này phòng ngự lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Ngay tại kia yêu đan sắp buộc phát trong nháy mắt, Lăng Thiên động, hắn bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, chủ động nên hướng viên kia yêu đan. Viêm Long Khải, một đạo xích hồng trong nháy mắt bao trùm tại Lăng Thiên trên thân, chống đi tay trái, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một đầu ngũ trảo viêm long đột nhiên thành hình. Kia viêm long thể nội chính là Lăng Thiên vừa mới tế ra bản nguyên tinh huyết. Viêm long phệ. Lăng Thiên bàn tay tại thời khắc này dường như hóa thành thôn thiên miệng lớn, ngang nhiên chụp vào viên kia sắp buộc phát yêu đan. Oanh! Quang mang bộc phát, toàn bộ thế giới dưới đất bị chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh. Kinh khủng bạo tạc sóng xung kích hóa thành vô hình hủy diệt sóng lớn, lấy thế tồi khô là hủ, quét ngang bốn phương tám hướng. Bạo tạc trung tâm năng lượng sôi trào như biển, nhưng mà kia trong dự đoán đem toàn bộ bí cảnh san thành bình địa cảnh tượng, nhưng lại không phát sinh. Chỉ thấy Lăng Thiên vị trí, đầu kia ngũ trảo viêm long giờ phút này đang điên cuồng xoay tròn, bành trướng. Huyền minh độc nhiễm tự bạo yêu đan sinh ra kinh khủng năng lượng, lại bị kia viêm long thôn vệ. Cùng bạo năng lượng hồng lưu, như là bị thuần phục ngựa hoang, liên tục không ngừng thông qua viêm long rót về Lăng Thiên lòng bàn tay. Cuối cùng, quang mang tan hết, hết thể đều kết thúc. Lăng Thiên lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Tay trái của hắn chậm rãi nắm chặt. Trên lòng bàn tay phương, một quả ước chừng lớn chừng hột đào viên châu, đang chậm rãi xoay tròn lấy. Nó toàn thân đen nhánh, dường như ngay cả ánh sáng đều không thể đem nó xuyên thấu. Bên ngoài mặt châu, từng đạo ám tử sắc hồ quang điện như linh xà giống như đi khắp, phát ra suy suy nhẹ vang lên. Mà ở đằng kia đen nhánh trong trung tâm, càng có một sợi bị cưỡng ép giam cầm chất lỏng màu xanh sẫm, như cùng một cái bị cầm tù độc long, đang điên cuồng tả xung hữu đột, phát ra y mắng gào thét. Kia là huyền minh độc nhiễm vạn năm tu vi biến thành bản nguyên cực độc. Lăng Thiên ánh mắt rơi vào viên này viên châu phía trên. Không nghĩ tới, cái này huyền minh độc nhiễm cuối cùng lại vẫn dâng lên một phần đại lễ. Tiễn diệt độc lôi châu. Phu phu một tiếng trầm muộn tiếng vang, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Huyền minh độc nhiễm kia như sơn nhạc thân thể tàn phế, rốt cục hao hết cuối cùng một tia sinh cơ. Đã mất đi yêu đan, bảy tấc bị viêm long kiếm ý xuyên thủng, chống đỡ lấy thân hình khổng lồ tia khí lực cuối cùng cũng tiêu tan theo. Đã từng yêu vương, giờ phút này như là bị rút khô cốt tủy thịt não, sụp đổ tại bích ngọc tủy trên bình đài, tóe lên đầy trời đá vụn. Nó cặp kia to lớn ám kim sắc thụ đồng, nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Trong con mắt oán độc, sợ hãi, cùng nồng đậm không thể tin, tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết. Giờ phút này, tất cả ánh sáng màu đều giống như thủy triều rút đi, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sẫm trắng. Một đời yêu vương, huyền minh độc nhiễm. Vẫn. Chương 160, gió nổi lên mèo tấm, 1, chương 160, gió nổi lên mèo tấm, 1, bích ngọc tụy trên bình đài, linh tuyền dặn rào, gột rửa lấy đại chiến sau huyết tinh lệ khí. Lăng Thiên chậm rãi thu hồi tay trái, đem viên kia độc lôi châu thu nhập túi càn khôn bên trong. Hắn cúi đầu, nhìn về phía mình cánh tay phải, tự khuỵu tay trở xuống, làn da cơ bắp toàn bộ hóa thành cháy đen xương khô. Màu trắng bệnh băng tinh bao trùm trên đó, từng sợi màu xanh sẫm khí độc như cùng sống vật giống như tại xương khô ở giữa xoay quanh quấn quanh, ngăn cản lấy huyết nhục tái sinh. Đau đớn kịch liệt như là giòi trong xương, không ngừng truyền đến. Một lát sau, ánh mắt của hắn chuyển hướng trong tay túy tâm thảo. Gốc kia xanh biếc tản ra nhu hòa linh quang, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi bên trong lộ ra phá lệ động nhân. Cà ca. Tô Mị Nhi dãy rủa lấy đứng lên, lảo đảo chạy đến Lăng Thiên bên người. Chờ thấy rõ cánh tay hắn thảm trạng, nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên, tay nhỏ run rẩy muốn đi đụng vào lại không dám. Ngươi, tay của ngươi không ngại. Lăng Thiên thanh âm có chút khàn khàn. Hắn nhìn về phía Tô Mị Nhi tái nhợt nhuốm máu khuôn mặt nhỏ, "Mị Nhi, ngươi thế nào?" "Ta không sao, chỉ là chấn thương nội phủ Tô Mị Nhi liền vội vàng lắc đầu, đầy mắt đều là đau lòng cùng tự trách, đều tại ta. Không thể nha đồng đốc, ngươi làm rất khá. Lăng Tiên cắt ngang nàng, ánh mắt đảo qua kia vỡ vụn tường băng, nếu không phải Mị Nhi ngươi ngăn lại kia một ngụm thổ tức, hậu quả khó liệu. Hắn dừng một chút, đem trong tay túy tâm thảo đưa tới Tô Mị Nhi trước mặt, vật này ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cùng điều hòa chi lực, ngươi lại dùng một chiếc lá, phối hợp thanh khâu chi lực chữa thương. Cà ca, ngươi thương càng nặng. Cánh tay này Tô Mị Nhi vội vàng lắc đầu. Này độc bá đạo, túy tâm thảo sinh cơ tuy mạnh, lại nan giải bản nguyên chi thực, cần tìm phương pháp khác. Lăng Thiên ngữ khí quả quyết, Mị Nhi, ngươi căn cơ ban đầu ổn, nội thương không thể kéo dài, nhanh chóng ăn vào. Tô Mị Nhi nhìn xem Lăng Thiên kia chăm chú ánh mắt, lại nhìn một chút cánh tay, cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cuối cùng, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận túy tâm thảo, nhẹ nhàng tháo xuống nhỏ nhất một mảnh. Phiến lá ly thể, một cỗ say lòng người dị hương càng thêm nồng đậm. Nàng đem phiến lá chưa trong cửa vào, lập tức một cỗ bàng bạc sinh cơ chi lực như là thành tuyển giống như trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, tư dưỡng nàng bị thương kinh mạch tạp phủ, sắc mặt tái nhợt cấp tốc hồng nhuận mấy phần. Lăng Thiên thấy thế, khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Pháp Na. Pháp Na, tại công tử. Pháp Na một cái giật mình, liền vội vàng cong người, thái độ so trước đó càng thêm cung kính, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Tại chính mắt thấy Lăng Thiên như thế nào lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết xuất khiếu cảnh đại viên mãn huyền minh độc nhiễm, luyện yêu đằng sau, hắn phần này thực lực cùng ngoan tuyệt, hoàn toàn trấn trụ nàng. Chuyện chỗ này, ngươi nên được chi vật. Lăng Thiên chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí xẹt qua, túy tâm thảo bên trên một mảnh khác đối lập hoàn chỉnh thúy diệp bị cắt xuống, trôi hướng Pháp Na. An bảo, mau chóng khôi phục. Nơi đây động tĩnh quá lớn, sợ sinh biến cho nên không thích hợp ở lâu. Pháp Na kích động hai tay tiếp nhận kia phiến tỏa ra ánh sáng lung linh lá cây, cảm thụ được cẩn chứa trong đó khổng lồ tinh thuần lực lượng, thân thể run nhẹ nhẹ. Pháp Na ở đây, lấy thần hồn phát thệ. Công tử đại ân, vĩnh thế không quên. Dứt lời, nàng không chút do dự đem phiến lá nuốt, khuynh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thu cái kia khổng lồ thảo một tinh hoa chữa thương cố buồn. Thấy hai người bắt đầu hấp thu cây cỏ, Lăng Thiên cũng khuynh chân nhắm mắt. Màu xanh sẫm khí độc vẫn tại trắng bệnh xương cốt bên trên cuốn quanh. Viêm Long chi tức biến thành ám kim dòng nhỏ đang cùng kịch liệt giảo sát, suy suy rung động, hắc vụ bạch khí bốc lên không ngừng. Long viêm tiêu đốt khí độc mang tới phản vệ kịch liệt đau nhức, nhường Lăng Thiên mi tâm nhíu chặt, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng theo trên mặt nhỏ xuống. Tô Mị Nhi thể nội, kia nguồn gốc từ thanh khâu huyết mạch chi lực cùng tân sinh ám kim xương cốt dường như cảm nhận được đồng nguyên kêu gọi. Không cần tận lực dẫn đạo, huyền ảo thanh khâu bí pháp đã tự hành vận chuyển. Ông, một tiếng trầm thấp vụ vụ tự Tô Mị Nhi thể nội chấn động mà ra. Nàng hai mắt nhắm chặt, mi tâm kia xóa đỏ nhạt ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Mà kia túy tâm thảo cũng theo đó hòa tan, hóa thành một cỗ màu xanh biết thể lỏng lưu quang. Kia lưu quang theo nàng tuyển cơ huyệt, như là trăm sông đổ về một biển, tràn vào kinh mạch của nàng. Cỗ lực lượng này tinh thuần mà khổng lồ, lại dị thường ôn hòa, không có chút nào cuồng bạo xung kích cảm giác. Như là từ ái nhất mẫu thân, dịu dàng mơn trớn Tô Mị Nhi tẩy tủy sau hơi có vẻ chống trải kinh mạch, tư dưỡng mỗi một tấc tân sinh huyết đủ. Ám kim xương cốt tại cỗ này sinh cơ cọ rửa hạ, phát ra êm thai bù bù. Xương cốt mặt ngoài kia ám kim sắc đường vân càng thêm rõ ràng thâm thúy, chảy xuôi bất hủ quang trạch. Tô Mị Nhi đan điền kia từ thất sát lang vương tinh phách cùng lang thiên viêm long bản nguyên trung đúc ám kim đan hoàn, giờ phút này tại túy tâm thảo khổng lồ sinh cơ rót vào hạ, như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tham lam hấp thu. Viên đan dược mặt ngoài kia xóa huyết sát xích hồng cùng viêm long kim mang, tại xanh biết sinh cơ điều hòa lại, không còn kinh vị rõ ràng. Bọn chúng bắt đầu chậm rãi giao hòa xoay tròn, biến càng thêm cô đọng hòa hợp. Ông, một cỗ càng thêm dày hơn trọng vững chắc linh lực ba động tự Tô Mị Nhi thể bên trong phát ra đến. Nàng quanh thân không gian có chút vặn mèo. Một tầng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng đưa nàng bao phủ. Tại cái này trong vầng sáng, chín đầu tuyết trắng hổ bị ở sau lưng nàng khẽ đung đưa. Linh tuyển chảy xuôi, cọ rửa bích ngọc tùy trên bình đài vết rách cháy đen, phản phất tại dỗ dành lấy chiến đấu thương tích. Ước chừng nửa ngày quan cảnh, Tô Mị Nhi quanh thân tầng kia màu xanh vầng sáng chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn không có trong cơ thể nàng. Nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kéo dài mà ổn định. Mở ra hai con ngươi, dung kim đồng tử càng thêm thanh tịnh sáng tỏ. Nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhẹ nhàng linh động, dường như mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng. Càng quan trọng hơn là, trước đó kia hơi có vẻ phù phiếm căn cơ, giờ phút này biến đến vô cùng ngưng thực. Kaka, Tô Mị Nhi trước tiên nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt mang theo chưa tán sầu lo. Ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Cái này tuy tâm thảo quả nhiên thần dị. Lăng Thiên lúc này cũng chậm rãi mở mắt ra. Cánh tay phải cháy đen chi sắc vẫn như cũ, nhưng này chút như giỏi trong xương giống như chiếm cứ màu xanh sẫm khí độc dường như bị áp chế xuống một chút, trắng bệnh băng tinh cũng mỏng một tầng. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm bình ổn. Căn cơ vững chắc thuận tiện. Lúc này, Pháp Na cũng kết thúc chữa thương, đứng người lên. Nàng khí sắc so trước đó tốt quá nhiều, nguyên bản hệ bại khí tức trở nên cường thịnh, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên kia phiến túy tâm thảo diệp mang cho nàng chỗ tốt không nhỏ. Nàng đi đến Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi trước mặt, khom người một cái thật sâu, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng. Lăng công tử, Tô cô nương, tái tạo tri ân, Pháp Na vinh thế đi khác. Thanh âm của nàng mang theo phát ra từ phế phủ cảm kích. Nếu không có hai vị, Pháp Na sớm đã hồn phi phách tán, càng không khả năng đến cơ duyên này, củng cố tu vi, thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước. Này ân như là tái tạo phụ mẫu, Pháp Na tuy là yêu tộc, nhưng cũng biết ân nghĩa hai chữ nặng hơn thiên quân. Ngày sau như có dùng đến lấy Pháp Na chỗ, muôn lần chết không chối tử. Nàng ngẩng đầu, mắt kép bên trong tràn đầy chân thành. Lăng Thiên nhìn xem nàng, khẽ bước cảm. Theo như nhu cầu, không cần phải nói tạ. Chuyện chỗ này, ngươi có thể tự rời đi. Pháp Na lần nữa không người. Lập tức, Lăng Thiên đi đến Độc Nhiễm bên cạnh thi thể, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, tinh chuẩn bắt đầu phân giải. Cứng gọi lân giáp bị toàn bộ bóc ra, lóe ra u lánh hàn quang. Chương 160, gió nổi lên mèo tấm, 2, chương 160, gió nổi lên mèo tấm, 2, thô to độc nha bị cẩn thận gỡ xuống. Cường kiện gân rắn bị rút ra. Thậm chí mật rắn kia, cùng một chút đặc thủ tuyến độc đều bị hoàn chỉnh lấy ra. Những tài liệu này, bất luận là luyện khí, luyện đan vẫn là chế độc, đều là khó được chất bảo. Rất nhanh, như ngọn núi nhỏ thân thể tàn phế bị phân giải hoàn tất, có giá trị bộ phận toàn bộ thu nhập Lăng Thiên túi càn khôn bên trong. Chỉ để lại to lớn khung xương cùng bụi bặm huyết đủ, tỏ rõ lấy vừa rồi trận kia chiến đấu khốc liệt vết tích. Làm xong đây hết thảy, Lăng Thiên nhìn về phía Pháp Na, hỏi chuyến này mấu chốt. Pháp Na, ngươi có biết một nơi, tên là Nguyệt Thực Trùng. Nguyệt Thực Trùng. Pháp Na nghe vậy, lông mày chăm chú nhíu lên, cố gắng tại mảnh vỡ ký ức bên trong tìm kiếm. Nàng đi theo Tịch Nhai đi qua rất nhiều nơi, kiến thức cũng coi như bên bác, nhưng cái tên này lại dị thường lạ lắm. Nàng khổ tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, mang theo ấy nấy. Công tử thứ tội, Pháp Na cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua Nguyệt Thực Trùng cái này địa danh. Bất luận là yêu giới cổ tịch, vẫn là các tộc nghe đồn, tựa hồ cũng chưa từng đề cập. Một tia không dễ dàng phát giác thất vọng lướt qua Lăng Thiên đáy mắt, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Pháp Na thấy thế, vội vàng bổ sung: "Bất quá công tử, nơi đây hướng tây ước 3000 dặm, chính là Kim Bằng nhất tộc lãnh địa. Kim Bằng nhất tộc chính là thượng cổ thần cầm kim sĩ đại bằng huyết mạch hậu duệ, trời sinh nắm giữ phong lôi tốc độ, phi hành tiềm ẩn chi thuật có 102 yêu giới. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn nhất tộc tại tình báo thu thập phương diện có thể xứng yêu giới nhất tuyển. To to nhỏ nhỏ tin tức, rất khó giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Công tử như muốn thám thính nguyệt thực chủng cái loại này thần bí chi địa tin tức, không ngại tiến về Kim Bằng Vân Thành thử thời vận, có lẽ có thể có thu hoạch." Kim Bằng nhất tộc tình báo. Lăng Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, như thế một cái phương hướng mới. "Cảm ơn." Lăng Thiên không có dư thừa ngôn ngữ, đối với Pháp Na sau khi gật đầu, trực tiếp gọi ra Ngọc Long kiếm. Trường kiếm trôi nổi tại tầng trời thấp, phát ra réo rắt vụ vụ. "Tô cô nương, Lăng công tử, một đường trân trọng." Pháp Na lần nữa thật sâu hành lễ, đưa mắt nhìn hai người. "Nhỏ Pháp Na, ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Chờ mong lần sau gặp lại." Tô Mị Nhi chân thành nói rằng. Lăng Thiên đạp vào Ngọc Long, Tô Mị Nhi theo sát phía sau. "Ông." Ngọc Long kiếm từng tiếng càng long âm, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Lưu quang trong nháy mắt xé rách không khí, xông ra kia to lớn dưới mặt đất vòm trời nhập khẩu, hướng về phương tây đường chân trời mau chóng đuổi theo. Ánh mặt trời chói mắt cùng lạnh thấu xương không trung cương gió đập vào mặt. Động vật âm u cùng kiềm chế bị trong nháy mắt bỏ lại đằng sau. Tô Mị Nhi vô ý thức meo lại mắt, dùng con ngươi màu vàng nóng bên trong phản chiếu ra vô ngần thương khung cùng liên miên vân hải. Dưới chân cổ lão rừng rậm cấp tốc rút lui, hóa thành một mảnh sâu cạn không đồng nhất lục sát thảm. Trước mắt của nàng rộng mở trong sáng, hùng vĩ mà thê lương yêu giới khí tức, hô tạp có cây mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi tanh, rót đầy nàng phế phủ. Nàng đứng tại Lăng Thiên sau lưng, không trung gió táp bị hắn rộng lớn lưng toàn bộ ngăn lại. Bóng lưng kia thẳng tắp, chân ổn đến như là một tòa núi cao. Có thể vừa nghĩ tới cái kia đầu cháy đen khô héo cánh tay, Tô Mị Nhi tâm liền níu chặt. "Ca ca, tay của ngươi." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Lăng Thiên trong tai. "Không sao." Lăng Thiên mắt nhìn phía trước, thanh âm bình ổn. "Ta đã dùng cốt phủ khôi phục hết đủ, chỉ là chất độc này có chút bá đạo, còn cần một thời gian." Cái này hơi hợt trả lời, ngược lại nhường Tô Mị Nhi càng thêm lo lắng. Nàng biết, cái này tuyệt không phải vết thương nhỏ. Kia màu xanh sẫm khí độc bá đạo vô cùng, thiêu đốt phản vệ càng là cực kỳ thống khổ. Hắn chỉ là không nói. Tô Mị Nhi hàm răng khẽ cắn môi dưới, lặng lẽ nắm chặt dấu ở trong tay áo túy tâm thảo. Còn thừa lại ba cái lá cây. Lăng Thiên dường như thấy rõ ý nghĩ của nàng, cũng không quay đầu lại mở miệng. "Nha đồng đốc, thu hồi ngươi kia tiểu tâm tư. Huyền minh độc nhiễm độc, cũng không phải là thuần túy sinh cơ liền có thể hóa giải. Túy tâm thảo ngươi thật tốt giữ lại, tương lai hoặc có tác dụng lớn." Ngữ khí của hắn mang theo vẻ cương triều. "Kim Bằng Vân Thành, 3000 dặm, toàn lực ngự kiếm, 2 ngày có thể đến." Lăng Thiên xóa khai chủ đề. Ngọc Long kiếm tiếng kiếm reo đột nhiên biến càng cao hơn càng, tốc độ lần nữa tăng lên. Thân kiếm không khí chung quanh bị cực hạn tốc độ ma sát, thậm chí nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Tô Mị Nhi không nói nữa, chỉ là nắm thật chặt ôm Lăng Thiên phần eo tay. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát phiến thiên địa này. Tuy nói nàng tại yêu giới xuất sinh, có thể là trước kia nàng chưa bao giờ từ trên cao quan sát qua yêu giới. Yêu giới bầu trời, so nhân giới càng thêm cao xa bao la. Dưới tầng mây là vô biên bát ngát nguyên thủy mãng rừng, cự mục che trời, che khuất bầu trời. Khi thì có hình thể khổng lồ phi cầm theo trong rừng hù dọa, phát ra to rõ hót vang, cảm nhận được Ngọc Long kiếm tán phát lạnh thấu xương kiếm ý sau, lại hoảng sợ tránh ra thật xa. Đại địa bên trên, từng đạo to lớn khe ránh răng khắp nơi, kia là cường đại yêu thú tranh đấu dấu vết lưu lại. Phương xa dãy núi hình thù kỳ quái, có như kình thiên cự kiếm xuyên thẳng trời cao, có dường như phụ phục cự thú tản ra man hoang khí tức. Nơi này linh khí cũng cùng nhân giới hoàn toàn khác biệt. Nó càng thêm cũ dã, càng thêm dữ dằn, tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh lực cũng không còn che giấu sắc cơ. Tu sĩ tầm thường ở chỗ này, chỉ sợ liền thổ nạp tu hành đều khó mà làm được, tâm thần lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này cố cường bạo linh khí phá tan. Lăng Thiên khống chế lấy phi kiếm, thần sắc chuyên chú. Nhưng thần trí của hắn sớm đã như mạng nhện bày khắp phiến khu vực này. Tại mảnh này tuân theo luật rừng thổ địa bên trên, bất kỳ thư giãn cũng có thể đưa tới nguy hiểm chí mạng. Hai ngày, tại cực hạn tốc độ xuống nhanh chóng trôi qua. Phía trước trên đường chân trời, cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên thủy mãng rừng dần dần thưa thớt, thay vào đó là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Bình nguyên cuối cùng, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự thành, xâm nhập tầm mắt của bọn họ. kia là một tòa xây dựng ở thông thiên trên cự phong thành thị. Sơn phong chi cự, tựa như một cây chống lên thiên địa của đá, đỉnh sớm đã không trong mây tầng, không thấy đỉnh. Vô số kiến trúc xây dựa lưng vào núi, tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau thích thú, một mực kéo dài đến Vân Hải chỗ sâu. Những kiến trúc kia phong cách sắc bén, đường cong kiên cường, nóc nhà mái cong đều như là sắc bén cánh chim, chỉ hướng lên bầu trời. Vô số phi hành yêu thú, khống chế pháp bảo yêu tu, hóa thành nói đạo lưu quang, tại cự phong chúng quanh xuyên thẳng qua lui tới, hình thành một mảnh bận rộn mà có thứ tự không trung cảnh tượng. Bàng bạc, sắc bén, hỗn tạp vô tận uy nghiêm khí tức, theo tỏa kia cự thành bên trong phát ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Thật là đồ sộ trong mây chi thành. Tô Mị Nhi trong mắt tràn đầy rung động. Kim Bằng nhất tộc, quả nhiên thủ bút bất phàm. Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, tán thưởng bên trong mang theo một tia xem kỹ. Hắn chậm lại Ngọc Long kiếm tốc độ, không có tùy tiện tới gần. Mị Nhi, chúng ta thu liễm khí tức. Lăng Thiên trầm giọng phân phó. Nơi đây cường giả đông đảo, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Tô Mị Nhi gật đầu, đem tự thân yêu khí chấn động thu liễm, nhìn qua liền như là một cái tu vi thường thường tiểu yêu. Lăng Thiên đạp trên Ngọc Long kiếm, tại một chỗ cách chủ phong không xa chân núi bình đài chậm rãi hạ xuống. Nơi này đã tụ tập không ít yêu tu, bọn hắn hoặc là đi bộ, hoặc là ngồi cưỡi tọa kỵ, dọc theo một đầu đốn lượn đường núi, hướng phía tòa kia tên là Kim Bằng Vân Thành cự thành đi đến. Lăng Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, thu hồi Ngọc Long kiếm. Cái kia đầu cháy đen cánh tay phải dùng rộng lượng tay áo che lấp lên, từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ dị dạng. Hai người tụ hợp vào đám người, theo rộn rộn ràng ràng yêu lưu, tiến vào tòa kia đứng sững ở đám mây phía trên tình báo chi thành. Chương 161, Kim Bằng biển mây, 1, chương 161, Kim Bằng biển mây, 1, Kim Bằng Vân Thành. Một tòa đứng sừng sững ở Vân Hải phía trên thiên không chi thành. Hai người càng đến gần, càng có thể cảm nhận được tòa thành thị này to lớn cùng bằng bạc. Trong không khí, lúc này tràn ngập nồng đậm mà sinh động gió lôi linh khí. Mỗi một lần hô hấp đều mang một tia tê dại, trực thấu thần hồn, khiến người tinh thần vì đó rung động một cái. Tại mảnh này phụ không đảo tự nhóm trung tâm nhất, lơ lửng một tòa nguy nga chủ đảo. Chủ đảo phía trên, một tòa lớn tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, độ cao đã vô pháp dùng ánh mắt đo đạc. Thân tháp toàn thân từ một loại nào đó ám kim sắc thần kim đúc thành, mặt ngoài khắc họa phù văn. Ở dưới ánh tà dương, những cái kia phù văn dường như sống lại, như một đầu tinh hà tại trên thân tháp vờn quanh chảy xuôi. Ngọn tháp sớm đã không trong mây tầng chỗ sâu, dường như cùng thương không đụng vào nhau. Cái này chính là Kim Bằng nhất tộc quyền lực hạch tâm cùng tinh thần biểu tượng, Vạn Vân Tháp. Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi hai người dọc theo một đầu nối thẳng chủ đảo to lớn gió quý lướt đi mà xuống. Gió quý hai bên thường có tuần tra vệ binh bay lượn mà qua. Bọn hắn thân mang sáng ngân giáp nhẹ, sau lưng mọc lên vàng nhạt cánh chim, ánh mắt sắc bén, cẩn thận xem kỹ lấy mỗi một cái tiến vào lãnh địa người. Chủ đảo biên giới là một chỗ chuyên môn dùng cho đỗ phi hành pháp khí lớn đại bình đài. Vừa ngồi xuống đất, một gã dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng Kim Bằng tộc vệ binh liền tiến lên đón. Phương nào nhân sĩ? Nhập ta Kim Bằng Vân Thành, cần làm chuyện gì? Vệ binh thanh âm băng lãnh, mang theo xem kỹ. Du lịch đến tận đây, thuận tiện tham viếng một vị bằng hữu cũ. Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh, tiện tay đưa ra hai cái trung phẩm linh thạch. Vệ binh tiếp nhận linh thạch, không hỏi thêm nữa, chỉ là ánh mắt tại Tô Mị Nhi trên khăn che mặt dừng lại một cái chớp mắt, liền nghiêng người tránh ra. Thành có thành quy, cấm địa chở sông, gió quý bên ngoài, cấm tiệt phi hành. Đặt vào chủ đảo, một cỗ ồn ào náo động cùng phồn hoa khí lãng ở vang đập vào mặt. Đường phố rộng rãi hai bên, cửa hàng lầu các san sát nối tiếp nhau. Hình giọt nước phi hành rất nhẹ, tăng thêm cánh chim kỳ dị phát khí, chủng loại phong phú phong thuộc tính linh tài yêu đan, thậm chí đến từ nhân giới kỳ chân dị bảo, cái gì cần có đều có. Trong không khí, đồ ăn cùng rượu ngon hương khí giao hòa, trong đó thậm chí hỗn tạp cao giai phong thuộc tính yêu thú huyết nhục xào nấu mà thành món ngon, kia bá đạo mùi thơm đủ để câu lên bất kỳ sinh linh muốn ăn. Qua lại người đi đường thì càng là thiên kỳ bách quái. Ngoại trừ tuyệt đại đa số Kim Bằng tộc người, càng có hình thể khổng lồ như di động dãy núi thạch giáp yêu tượng, trên lưng trở đi lầu các thương đội. Có toàn thân từ nước chảy cấu thành, hình thái biến ảo chập chờn tuyển linh tộc sứ giả. Có gánh vác nặng nề mai rùa, đi lại tập tễnh nhưng ánh mắt cơ trí như biển lão quý yêu. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy một chút khí tức thú liễm, nhưng ánh mắt sắc bén nhân tộc tu sĩ, trà trộn trong đám người. Các loại ngôn ngữ, các loại hình thái, các loại khí tức, đan vào một chỗ, tạo thành một bức kỳ quái yêu giới hội quyển. Lúc này Tô Mị Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mặc dù nàng liền sinh ở cái này yêu giới, có thể cũng chưa từng tới bái kiến như thế cảnh tượng. Lăng Thiên thần thức giống như thủy triều lan tràn ra, cẩn thận dò xét lấy hết thảy xung quanh. "Kaka, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào nhi?" Tô Mị Nhi thấp giọng hỏi. "Trước tìm một chỗ đặt chân, lại đi Kim Vũ Cát." Lăng Thiên lại xuất phát trước liền từ Pháp Na chỗ biết được, Kim Vũ Cát chính là Kim Bằng nhất tộc tình báo giao dịch chỗ, quyền uy cùng tín dự, có 102 yêu giới. Hai người dọc theo chủ phố tiến lên, đột nhiên, phía trước chuyển đến một hồi ồn ào. "Lan đi, không có mắt đồ vật, dám cản chúng ta thiếu thành chủ nói." "Ôi." Nương theo lấy một tiếng kêu đau, mấy cái thần thái tiêu căng Kim Bằng tộc thanh niên đang vây quanh một cái áo gấm, vẻ mặt lô mãng người trẻ tuổi. Bên trong một cái tùy tùng, một cước đạp lăn ven đường một cái bán linh quán quầy hàng. Chủ quán là cái trung niên Kim Bằng tộc người, cánh nhan sắc có chút tối nhạt, địa vị hiển nhiên không cao. Dầm dầm khoáng thạch rơi là tả trên đất, hắn lại giận mà không dám nói gì, chỉ là cúi đầu, yên lặng thu thập. Mà bị chen chúc vị kia thiếu thành chủ, liền quẹ mắt quét nhìn cũng không từng liếc qua bên này, vẫn như cũ cùng đồng bạn chuyện trò vui vẻ, ngạo mạn đến tận xương thủy. Tô Mị Nhi đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một vẻ không vui. Lang Thiên ánh mắt lại là đạm mạc như nước, dường như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tu tiên giới, mạnh được yếu thua, vốn là chí lý. Lâm Tiểu Man sự tình, hắn cũng vẫn không có đi tới. Hai người chuyến này chỉ vì nguyện thực chúng không muốn bởi vì không quan hệ sự tình phức tạp. Ngay tại hai người chuẩn bị lách qua trong nháy mắt, cái kia bị xô đẩy trung niên kim bằng tộc người vừa lúc ngẩng đầu lên, cái kia song ú ám con người tại đảo qua Tô Mị Nhi sát na, lại đột nhiên bộc phát ra một tia cực kỳ mịt mờ dị sắc. Vẹn vẹn một cái trước mắt, liền lại bị hắn gắt gao đè xuống, một lần nữa hóa thành một mảnh chết lặng. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục dọn dẹp hắn quan thạch, dường như vừa rồi cái nhìn kia hao hết hắn tất cả tinh khí thần. Lăng Thiên bước chân dừng một chút, thần trí của hắn bắt được trong nháy mắt kia ánh mắt biến hóa, ánh mắt kia cũng không phải là ra ngoài ái mộ, càng giống là phát hiện gì rồi. Theo lý thuyết hai người ẩn nặc khí tức, đổi trang dung, lại thêm là lần đầu tới này, sẽ không có người nhận biết mới đúng. Lăng Thiên ung dung thản nhiên, đem người này hình dạng cùng khí tức lao nhớ kỹ, lập tức mang theo Tô Mị Nhi tiếp tục tiến lên. Mặc dù không muốn phức tạp, nhưng loại bất an này định nhân tố có rảnh nhất định phải điều tra rõ ràng. Như đối Tô Mị Nhi có ác ý, Lăng Thiên sẽ không chút do dự đưa nó ách giết từ trong trứng nước. Rất nhanh, hai người tại yên lặng góc đường, tìm được một gian tên là Tê Phượng các lịch sự tao nhã khách sạn. Khách sạn lão bản là vị khí tức trầm ổn kim bằng tộc lão giả, đối Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi cũng không hỏi nhiều, thu linh thạch, liền ăn bài hai gian cửa phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Thiên hai người liền thẳng đến Vạn Vân Tháp phụ cận Kim Vũ Các. Kim Vũ Các, một tòa cự đại hình khuyên kiến trúc, toàn thân từ lưu ly cùng gió linh tinh đúc thành, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra như mộng ảo hào quang. Vừa bước vào đại môn, không gian rộng mở trong sáng. Một tầng đại sảnh ồn ào mà náo nhiệt, vô số quầy hàng cùng quầy hàng bên trên, bày đầy công khai ghi giá các loại tình báo ngọc giản. Lăng Thiên đối với cái này nhìn như không thấy, trực tiếp mang theo Tô Mị Nhi, bước lên thông hướng tầng cao hơn lơ lửng cầu thang. Càng lên cao, liền càng là yên tĩnh. Trong không khí uy áp cũng càng phát ra nặng nề. Thủ vệ ánh mắt cũng theo xem kỹ, dần dần biến thành cảnh giác cùng ngưng trọng. Tầng thứ 7. Nơi này trống trải mà yên tĩnh, chỉ có chút ít mấy cái nhã gian, mỗi một gian đều bao phủ tại cường đại trong cấm chế. Lúc này, một vị thân mang thanh lịch vũ ý kim bằng tộc lão giả tiếp đãi bọn hắn. Chương 161, Kim bằng biển mây 2, chương 161, Kim bằng biển mây 2, người này khí chất trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, tự xưng Kim Linh, chính là Kim Vũ các tầng thứ 7 chấp sự. Không biết hai vị quý khách dục cầu chuyện gì. Kim Linh tự mình dâng lên linh trà, động tác thong dong, không kiêu ngạo không tự ti. Ánh mắt của hắn gần như chỉ ở Lăng Tiên trên thân dừng lại chốc lát, kia phần nội liễm lại không cách nào hoàn toàn che giấu khí tức cường đại, nhường hắn không dám chậm trễ chút nào. Nguyệt thực trùng. Lăng Tiên phun ra ba chữ, thanh âm không lớn, lại làm cho nhã gian bên trong không khí cũng vì đó ngưng tụ. Nguyệt thực trùng. Kim Linh chấp sự bưng chén trà tay, xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ dừng lại. Hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức bị một loại ngưng trọng nơi bao bọc. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, nước trà tại trong chén nhẹ nhàng lắc lư, chiếu ra hắn nghiêm túc khuôn mặt. Xin thứ cho lão phu cô lậu quả văn. Kim Linh trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu. Kim Vũ các chấp trưởng yêu giới tình báo người cầm đầu, điện tịch hồ sơ hạo như yên biển, lão phu ở đây tọa trấn gần trăm năm, lại chưa từng nghe qua nguyệt thực trùng chi danh. Hắn dương mắt, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Lăng Thiên. Các hạ có thể cáo chi, nơi đây có gì đặc thù? Hoặc là nó phải chăng cùng ngày đoạ sao băng thiên khóc cái này thượng cổ dị tượng có quan hệ? Kim Linh không hỏi danh tự nơi phát ra, mà là trực tiếp ném ra mấy cái giống nhau cấm kỵ từ ngữ, cái này đã là thăm dò, cũng là tại hiện ra Kim Vũ các nội tình. Lăng Thiên tầm mắt cụt xuống, không có trả lời. Trầm mặc, bản thân liền là một loại trả lời. Thấy thế, Kim Linh trong lòng lại chấn, đã minh bạch đối phương sở cầu sự tình, liên lụy nhân quả viễn siêu tưởng tượng. Lăng Thiên con ngón búng ra, một cái túi càn khôn không một tiếng động rơi xuống Kim Linh trước mặt, miệng đối đóng chặt, không có tán phát ra cái gì sóng linh khí. Còn mời phiền thoái các hạ, thù lao không là vấn đề. Kim Linh thần thức dò vào, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trương không hề bận tâm mặt mò xuất hiện không cách nào ức chế kinh sợ. Ở trong đó ngoại trừ một đống thượng phẩm linh thạch bên ngoài, còn có một sợi tinh thuần đến cực hạn viêm long kiếm khí. Cái này sợi kiếm khí như cùng một đầu ngủ say hung thú, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xé rách thần hồn của hắn. Cái này đã là thù lao, cũng là Lăng Thiên tình thế bắt buộc chứng minh. Kim Linh hít sâu một hơi, đem kia túi càn khôn trịnh trọng thu hồi, trên mặt trầm ổn nhiều chúng một tia kính sợ. Đạo hữu yên tâm, việc này Kim Vũ các tiếp nhận. Hắn chém đinh chặt sắt nói, loại này tình báo sớm đã siêu việt văn bản ghi lại phạm chủ, nhiều tồn tại ở một ít lao bối truyền miệng bên trong. Điều tra cần thời gian, càng cần hơn đánh đổi một số thứ. Bao lâu? Lăng Thiên hỏi. 3 ngày. Kim Linh chấp sự cho ra một cái bảo thủ kỳ hạn, trong vòng 3 ngày, lão phu tự mình đi gõ quan trong tộc cấm địa, cầu kiến tam tổ. Bất luận có hoặc không có, đều sẽ cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Tốt. Lăng Thiên lưu lại Tê Phượng các đặt chân vị trí, liền dẫn Tô Mị Nhi quay người rời đi. Ra Kim Vũ các sau, hai người không có trở về khách sạn, cũng chưa ở trong thành đi dạo. Kim Vũ các là chủ tuyến, mà cái kia ở cửa thành đối với mình hai người lộ ra dị dạng ánh mắt chán nản kim bằng tộc người, chính là chi nhánh. Hai cái tuyến đồng thời tiến hành. Sau nửa canh giờ, hai người xuất hiện lần nữa tại ban đầu vào cửa thành lúc đầu kia chủ phố. Lần này, bọn hắn đổi một thân trang phục, khí tức cũng làm cải biến, như là hai cái mới đến bình thường yêu tộc. Tô Mị Nhi lôi kéo Lăng Thiên ống tay áo, chỉ vào ven đường một cái quán nhỏ, vui vẻ chọn những cái kia phong linh thảo bệnh châm gài tóc. Tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Lăng Thiên thì đứng chắp tay, ánh mắt cương triều mà nhìn xem nàng, một bộ hoàn mỹ đại tộc công tử bồi bạn gái du ngoạn bộ dáng. Nhưng mà, thần trí của hắn sớm đã hóa thành một trương vô hình thiên võng, bao phủ phương viên bài giảm. Hắn đang chờ, chờ đầu kia giấu ở trong bóng tối rắn, chính mình nô đầu ra. Quả nhiên, không ra mười hơi, một đạo âm lãnh, dính chặt ánh mắt, như là dòi bọ giống như lặng yên kéo đi lên. Tới. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vệt lanh ý, hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là nắm Tô Mị Nhi hướng phía một chỗ vắng vẻ đường tắt đi đến. Đạo thân ảnh kia chần chờ một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn theo sau. Ngay tại người kia bước vào cửa ngõ trong nháy mắt, một tiếng kim linh nhẹ vang lên, hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Đinh linh linh, nguyên bản đá xanh hẻm nhỏ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh bóng tối vô tận. Một thân ảnh giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai phái ngươi tới? Băng lãnh thanh âm, dường như đến từ cửu u, nhường cái kia dáng người nhỏ gầy, mặc áo choàng nam tử huyết dịch khắp người trong nháy mắt đông kết. Một cỗ vô hình kiếm ý đem hắn gắt gao đinh tại nguyên chỗ, liền tư duy đều kém chút đình trệ. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Là Kim Hoán. Sợ hãi tử vong hạ, hắn thậm chí không thể tổ chức tốt ngôn ngữ, liền đem danh tự thốt ra. Kim Hoán. Lăng Thiên lặp lại một lần, trong đầu hiện ra cái kia cánh ảm đạm trung niên kim bằng tộc người. Hắn để ngươi làm cái gì? Hắn nói ngài hai vị khí chất bất phàm, có thể là khách hàng lớn, nhường tiểu nhân. Nhường tiểu nhân ghi lại các ngươi điểm dừng chân cùng yêu thích, hắn muốn lên cửa chào hàng hắn khoáng thạch lần giải thích này, hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt. Vậy sao? Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, một sợi cực nhỏ viêm long chi tức lặng yên đâm vào đối phương thức hải. A. Áo choàng nam tử phát ra một tiếng rú thảm, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi. Một cơ hội cuối cùng. Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng như cũ, không mang theo một tia gợn sóng. Ta nói. Áo choàng nam tử hoàn toàn hỏng mất, thần hồn bị thiêu đốt thống khổ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kim Hoán nói bị cô nương kia trên thân có khí tức hắn quen thuộc. Hắn muốn xác nhận một chút. Đại nhân, tiểu nhân không có nói sai. Cầu xin đại nhân tha mạng a. Đáp án này, nhường Lăng Thiên ánh mắt có hơi ngưng. Mị Nhi, hắn nhìn thoáng qua cửa ngõ, Tô Mị Nhi đang an tĩnh đứng ở nơi đó, hiển nhiên vừa rồi mọi thứ đều tại cảm giác của nàng bên trong. Lăng Thiên thần thức ở đằng kia áo choàng nam tử trong trí nhớ thô sơ giản lược quét qua, xác nhận lời nói không qua. Lan, hắn thu hồi long tức. Áo choàng nam tử như được đại xá, lộn nhào biến mất trong bóng đêm. Huyễn cảnh tan đi, hẻm nhỏ vẫn như cũ là cái kia hẻm nhỏ. Kaka, hắn nói Tô Mị Nhi đi lên trước, đôi mi thanh tú cao lại. Một cái dẫn chúng ta mắc câu lấy cớ mà thôi. Lăng Thiên ánh mắt tĩnh mịch, trong lòng đã có so đo. Khí tức quen thuộc, loại chuyện hoang đường này, hắn một chữ đều không tin. Cái kia gọi Kim Hoán ra hỏa, tuyệt không phải người lương thiện. Bây giờ nghĩ lại, hắn không hề giống chán nản bán hàng rong, càng giống là một đầu ẩn nút tại trong khe cống ngầm độc long. Mà bây giờ, Lăng Thiên liền phải đi đem hắn độc nha cho rút. Ngấp nghé Tô Mị Nhi, liền đã có đường đến chỗ chết. Chương 162, Ám Lưu Hùng Dũng, 1, chương 162, Ám Lưu Hùng Dũng, 1, hôm sau, Tê Phượng Cát. Kim Linh chấp sự thân ảnh, đúng hẹn xuất hiện ở trước cửa. Nhưng sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, cùng hôm qua ung dung tự tin hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại hôn tạp mỏi mệt, thất bại, cùng thật sâu bất đắc dĩ phức tạp biểu lộ. Lăng đạo bạn, Tô cô đương, thật có lỗi. Kim Linh chấp sự vừa ngồi xuống, liền phát ra một tiếng đắng chát thở dài. Tha thứ lão phu vô năng. Hắn lắc đầu, thanh âm khàn khàn. Lão phu vận dụng Kim Vũ các bảy tầng thậm chí bí khố quyền hạn, cũng tra duyệt không ít cổ tịch tàn quyền. Thậm chí, mạng muội bái phòng hai vị trong tộc yêu thích nghiên cứu cổ sử, lâu dài bế quan trưởng lão kết quả, lại không thu hoạch được gì. Kim Linh chấp sự mỗi một chữ đều nói rất chậm, tràn đầy cảm giác bất lực. Bất luận là nguyện thực chủng cái tên này, hoặc là bất kỳ có liên quan miêu tả, biểu tượng, truyền thuyết, thậm chí là một câu cấm kỵ nguyền rủa tại Kim bằng nhất tộc lịch sử ghi chép bên trong, đều không tồn tại. Dường như cái tên này, từ xưa đến nay, liền chưa hề xuất hiện qua. Kết quả này, mặc dù không tính quá ngoài ý muốn, nhưng Lăng Tiên cặp kia con ngươi thâm thúy, vẫn là chìm xuống dưới. Bên cạnh Tô Mị Nhi, ngọc thủ tại trong tay áo có chút nắm chặt, khó nén thất vọng. Việc này, chỉ sợ đã vượt ra khỏi Kim Vũ Các, thậm chí Kim bằng tộc có khả năng chạm đến phạm chủ. Kim Linh chấp sự nhìn xem Lăng Tiên, ngữ khí biến nghiêm trọng. Đạo hữu chỗ tìm, có lẽ là một cái đắp lên giới hoàn toàn xóa đi cấm kỵ, một cái liên bản ghi chép thân đều không được cho phép tồn tại, không thể chạm vào. Không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt. Bất quá ngay tại cái này để nén trong trầm mặc, Kim Linh chấp sự chuyện đột nhiên nhất chuyển, trong mắt bắn ra một sợi tinh mang. Lão phu cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, thanh âm ép đến cực hạn, như là thì thầm. Tại một quyển ghi lại thượng cổ yêu giới dị văn xương giản bản độc nhất bên trong, lão phu phát hiện một cái thú vị trùng hợp. Xương đơn giản nói, tại xa xôi thái cổ, yêu giới từng phát sinh qua một lần quỷ dị thiên cầu thực nguyện. Đó cũng không phải thiên tượng, mà là không gian bản thân. Bị một cái tồn tại bí ẩn, cưỡng ép xé rách, thôn phệ. Lần kia sự kiện, trực tiếp dẫn đến yêu giới phía tây nam, một mảnh rộng lớn địa vực hoàn toàn biến mất. Kim Linh chấp sự trong mắt hiện ra một chút sợ hãi. Khu vực kia phụ cận tất cả di tích cổ, toàn bộ chôn vùi, hóa thành hư vô. Nghe được cái này, Lăng Thiên bình tĩnh trong con người, rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Địa vực biến mất. Là. Kim Linh chấp sự trọng trọng gật đầu, xương đơn giản xưng là vĩnh dạ chi thực. Kia phiến biến mất địa vực, về sau bị vạn tộc xưng là vô quang hư. Mà cái gọi là trùng hợp chính là hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, từng chữ nói ra. Theo xương giản ghi chép, ở mảnh này biến mất địa vực khu vực trung tâm, từng có một tòa cổ xưa tế đàn di tích, kỳ danh là Thực Tinh Đài. Thực Tinh Đài, nguyện thực chủng đạo hữu, ngươi không cảm thấy cái này thực chữ cùng chăng sao liên quan, quá trùng hợp sao? Kim Linh chấp sự không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã vô cùng minh bạch. Đương nhiên, đây chỉ là lão phu phỏng đoán, có lẽ không liên hệ chút nào. Hơn nữa, kia vô quang cư là chân chính yêu giới cấm khu, không gian vỡ vụn, hỗn độn loạn lưu tứ ngược, nghe đồn chính là yêu vương bước vào, cũng là thập tử vô sinh. Như nguyệt thực chủng thật ở đằng kia chính là tuyệt lộ, cũng là tử địa. Vô quang khư thực tinh đài Lăng Thiên đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, đem hai cái danh tự này in dấu khắc tại đáy lòng. Manh mối xa vời, chỉ hướng vẫn là cựu tử nhất sinh đường cùng. Nhưng cái này, chung quy là đánh vỡ khốn cục một sợi quang. Đa tạ. Lăng Thiên cong ngón đúng ra, một túi nhỏ cực phẩm linh thạch, lặng yên không một tiếng động trượt đến Kim Linh chấp sự trước mặt. Hắn có thể ở không có đầu mối dưới tình huống, chỉ tốn một ngày liền từ vô số trong cổ tịch tìm tới liên quan, là thật không dễ. Kim Linh chấp sự trong mắt vui mừng lóe lên, cấp tốc nhận lấy linh thạch, chắp tay nói, đạo hữu khách khí. Như ngày sau còn hữu dụng đến lấy kim vũ các địa phương, cứ mở miệng. Lão phu còn cần về đi xử lý trong các sự vụ, như vậy cáo tử. Kim Linh chấp sự vươn người đứng dậy, chắp tay cúi đầu, sau đó liền vội vàng rời đi. Ca ca, kia vô quang khư Tô Mị Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng. Lăng Thiên quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một manh mối mà thôi, chưa chắc là điểm cuối cùng, có lẽ còn có đường khác. Hắn nghĩ tới ngày ấy, cái ánh mắt kia phức tạp chán nản kim bằng tộc người. Đúng lúc này, soạt, soạt, soạt. Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, khắc chế mà hữu lễ, mang theo một chút do dự. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong, hướng Tô Mị Nhi nhẹ gật đầu. Xem ra, con cá không mời mà tới. Tô Mị Nhi hiểu ý, đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa, đương nhiên đó là cái kia cánh ngảm đạm, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung niên kim bằng tộc người. Kim Hoán. Hắn lúc này, thân mang tẩy tới trắng bệnh cũ bảo, tóc cũng trải bước qua, nhưng như cũng khó nén hai đầu lông mày mỏi mệt cùng một tia thâm tàng hợp lực. Khi thấy mở cửa Tô Mị Nhi lúc, trong mắt của hắn lần nữa lướt qua một tia dị dạng ánh mắt. Lập tức, cấp tốc túi đầu xuống, dáng vẻ thả cực thấp. Tại hạ Kim Hoán, có thể đi vào một lần. Thanh âm của hắn khàn khàn, khô khốc. Tiến đến. Lăng Thiên băng lạnh thanh âm từ trong nhà truyền đến, sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Hoán đi tiến ra phòng, bước chân có vẻ hơi co gắp. Ánh mắt của hắn trước tiên liền quét qua Lăng Thiên kia bị ống tay áo che giấu cánh tay phải, ở đằng kia cháy khô hình dáng bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một vẻ hồi hộp. Lập tức, hắn trực tiếp quỳ xuống, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên mặt, mang theo một loại chịu chết quyết tuyệt. "Lăng công tử, Tô cô nương." Kim Hoán hít sâu một hơi, không có nửa phần nói nhảm. "Ngay ở giữa phái người theo dõi hai vị, là tại hạ mạo muội, đúng là bất đắc dĩ, còn xin thứ tội." "Vì sao?" Lăng Thiên ngồi ngay ngắn bất động, nhàn nhạt hỏi. Kim Hoán trầm tư một lát, hôi bại ánh mắt tại lúc này lại sắc bén như ưng. Bởi vì hai vị tiến vào Kim Vũ các tầng thứ 7, càng bởi vì là ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Tô Mị Nhi, bởi vì Tô cô nương trên thân kia, nguồn gốc từ Thanh Khâu Đế mạch khí tức. Tô Mị Nhi chấn động trong lòng, một cỗ sát ý trong nháy mắt đem Kim Hoán bao khỏa. Trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Nàng ngày ấy đã xem bản nguyên huyết mạch thu liễm đến cực hạn, lại vẫn là bị người này cảm giác. "A, Thanh Khâu Đế mạch." Lăng Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở sau lưng cho Tô Mị Nhi làm thủ thế, ra hiệu nàng an tâm chớ đợi. "Là." Kim Hoán ngữ khí khẳng định, thiên hồ huyết mạch cao quý, mà cựu vi thì càng là ngàn năm có gặp, là không thể gạt được một chút đặc thu huyết mạch cảm ứng. Trên mặt hắn lộ ra sen lẫn đăng chất cùng tiêu ngạo tự dễ ước. Chương 162, Ám Lưu Hùng Dũng 2, chương 162, Ám Lưu Hùng Dũng 2, nhất là tại hạ huyết mạch. Ta Kim Hoán mặc dù chán nản đến tận đây, nhưng tiên tổ đã từng là phụng dưỡng Thanh Khâu nữ đế phong vũ cận bệ. Ta bộ tộc này, trong huyết mạch chảy xuôi đối Thanh Khâu chí tôn khí tức đặc thù cảm ứng. Kia là khắc sâu tại linh hồn bản năng. Thì ra là thế. Lăng Tiên trong lòng hiểu rõ, cũng không phải là thân phận bại lộ, mà là huyết mạch cấp độ áp chế, là thần tử đối quân vương thiên nhiên cảm ứng. Cho nên, Lăng Thiên thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cho nên, ta muốn đánh cược một phen. Kim Hoán trong mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, giống như là người chết chìm bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng. "Lăng công tử, ta biết các ngươi đang hỏi thăm một chỗ. Kim Vũ các tìm không thấy, không có nghĩa là cái này Kim Bằng Thành không người biết được." Hắn ngắm nhìn bốn phía, hạ giọng, mỗi một chữ đều mang run rẩy. "Kim Linh cái kia lão hồ ly, là không là để cho ngươi biết nhóm không thu hoạch được gì, hoặc là chỉ cấp các ngươi một ngón tay hướng tuyệt địa hư giả manh mối." Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi liếc nhau, không có không thừa nhận. Kim Hoán trong mắt lóe lên một tia quả là thế hiểu rõ, cùng một vệt bị gắt gao đè nén phẫn nộ cùng kích động. Hắn đương nhiên trả không được, bởi vì liên quan tới cái chỗ kia chân chính tình báo, tại toàn bộ Kim Bằng tộc đều là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, chỉ nắm giữ tại cực thiểu số mấy người trợ thủ bên trong. Hắn đột nhiên một chỉ chính mình, trong mắt là thống khổ, là dãy rủa, càng có một tia vặn vẹo kiêu ngạo. "Mà ta, trùng hợp biết được một người, định có thể giải đáp các ngươi hoang mang." Lăng Thiên đôi mắt hoàn toàn híp lại. "Ai?" "Một cái bị cầm tù tại Vạn Vân Tháp chỗ sâu nhất, vô gian bên trong tội nhân." Kim Hoán thanh âm tràn đầy kính sợ, cũng mang theo một chút sợ hãi. "Hắn là Kim Sĩ Đại Bằng trực hệ hậu duệ, ta Kim Bằng tộc đã từng lộng lẫy nhất, chói mắt nhất thứ nhất thiên kiêu cũng là. Suýt nữa phá vỡ tộc ta vạn cổ tội nhân." "Kim Dực?" "Hắn là ta thúc tổ." Kim Hoán thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia cùng nhiệt. "Hắn là toàn bộ Kim Bằng tộc, từ trước tới nay, một cái duy nhất từng xâm nhập Vô Quang Khư đồng thời còn sống trở về người." "Vô Quang Khư?" "Lại là cái tên này." Lăng Thiên đôi mắt chỗ sâu, không một gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt truy vấn, hắn vì sao bị tù? "Bởi vì hắn mang về một cái cấm kỵ chi vật, cũng ý đồ dùng cái này cải biến Kim Bằng tộc vận mệnh." Kim Hoán trong mắt đan xen thống khổ cùng cùng nhiệt. "Cụ thể là vật gì, trong tộc giữ kín không nói ra, mà thúc tổ thì bị thành chủ Kim Hải tự tay trấn áp, vinh thế tù tại vô gian. có quan hệ với vô quang khư tất cả kiến thức thì bị phong tồn tại vạn vân tháp quan tinh cấm điện. Kim Hoán đột nhiên thở hổn hển câu chửi thề, trong mắt lóe ra dân cờ bạc sau cùng quan mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, thanh âm bởi vì được ăn cả ngã về không mà run rẩy. Lăng công tử, Tô cô nương, như tại hạ có thể giúp hai vị nhìn thấy kim dự thúc tổ, hoặc là cầm tới quan tinh cấm điện bên trong bí tàng ghi chép, hai thế năng không? Bằng lòng tại hạ một cái điều kiện. Tô Mị Nhi trong lòng siết chặt, nhịn không được hỏi, điều kiện gì? Trong mấy mắt, Kim Hoán ánh mắt biến đến vô cùng dữ tợn, hoán độc tuôn ra. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu tầng tầng bức tường, gắt gao khóa chặt phủ thành chủ phương hướng. Mỗi chữ mỗi câu, hận ý ngập trời. Giúp ta giết đương nhiệm thiếu thành chủ, Kim thiếu. Cùng phụ thân của hắn, Kim Bằng thành chủ, Kim Hải. Là ta chết oan vợ con, báo thù rửa hận. Với anh, hận ý ngập trời, cơ hồ hóa thành thực chất hỏa diễm, bên trong căn phòng không khí đều dường như bị bóp méo. Giết thiếu chủ, giết thành chủ. Đây không phải thỉnh cầu, là máu cùng hồn hiến thế. Nhưng mà, Lăng Thiên nhìn xem hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt bình tĩnh như trước. Hắn không có bị cái này dọa người sát ý kinh động mảy may. Hắn chỉ là đang dò xét cùng cân nhắc. Kim Hoán cửu hận, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng con đường này, lại chỉ hướng hắn phải đi địa phương. Bọn hắn là tu vi thế nào? Lăng Thiên rốt cục mở miệng. Kim Hải, xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Kim Thiếu, nguyên anh cảnh đại viên mãn. Kim Hoán khàn giọng nói, ta biết khó như lên trời. Có thể ta không có lựa chọn nào khác. Kim Hải phụ tử mưu hại cha ta, hại vợ con ta. Thù này không đội trời chung. Ta nhẫn nhục sống tạm bợ, tu vi mất hết, chỉ dựa vào bản thân, kiếp này báo thù vô vọng. Hai tay của hắn nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu me đầm địa. Nhưng thiên không phụ ta, vẫn là để ta thấy được cơ hội. Kim Hoán đột nhiên ngẩng đầu, giống người chết chìm bắt lấy duy nhất gỗ nổi, trong mắt buộc phát ra sau cùng sáng ngời. Lăng công tử ngài thực lực sâu không lường được. Tô cô nương thân phụ thiên hồ đế huyết, đây là ta cơ hội duy nhất, chỉ muốn các ngươi gật đầu. Ta Kim Hoán đầu này tiện mệnh, chính là các ngươi. Vạn Vân Tháp phòng ngự bố trí, tuần tra lộ tuyến, cấm địa nhập khẩu. Ta biết tất cả, toàn bộ dâng lên. Cho dù thân tử hồn tiêu, không oán không hối. Lời còn chưa dứt, hắn cái chán chạm đất, bắt đầu phát ra đông 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 dập đầu âm thanh. Yên tĩnh. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Kim Hoán tuyệt vọng dập đầu âm thanh. Tô Mị Nhi nhìn xem hắn liều mạng dập đầu dáng vẻ, nghĩ đến đã từng nữ đế hộ vệ hậu nhân, bây giờ lại hèn mọn đến tận đây. Trong lòng tràn đầy xúc động cùng không đành lòng, vô ý thức nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên trầm mặc. Sau một lát, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng. Món nợ máu của ngươi, hẳn là tự mình độc thủ. Kim Hoán thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt quan mang, trong nháy mắt phai nhạt xuống. Ta biết. Nhưng Lăng Thiên đạm mạc ánh mắt rơi ở trên người hắn, như là thần linh quan sát. Ta có thể để ngươi đứng tại trước mặt bọn hắn. Lăng Thiên câu nói tiếp theo, nhường hắn như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn. Để ngươi có một lần cơ hội xuất thủ. Về phần đao của ngươi, có đủ hay không nhanh, có đủ hay không hung ác, đó chính là ngươi chuyện của mình. Cái này là bực nào cuồng vọng hứa hẹn. Nhường hắn một tên phế nhân, đi trực diện Kim Bằng thành hai đại chỗ thể. Cái này cùng hắn kỳ vọng, trên lệnh rất xa. Nhưng cái này cũng là hắn trước đây liền nằm mơ đều không dám nghĩ cơ hội. Dù là chỉ có một lần xuất đao cơ hội, cũng thắng qua tại vô tận trong tuyệt vọng hư thối. Tốt. Kim Hoán bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cơ máu dày đặc, đó là một loại bị ép vào tuyệt cảnh cô lang mới có ngân lệ. Ta bằng lòng. Hắn không chút do dự vạch phá đầu ngón tay. Một giọt thiêu đốt lên ánh sáng nhạt đỏ thắm tinh huyết, trôi nổi tại không. Ta Kim Hoán, lấy Kim Bằng huyết mạch lập hệ. Bất luận được chuyện hay không, tất nhiên trợ Lăng công tử nhập quan tinh bí khố, lấy được bí tàng. Như làm trái này thể, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đây là Kim Bằng tộc nặng nhất hồn thể. Lăng Thiên khẽ bước cẩm. Rất tốt. Chìa khóa tới tay. Về phần thanh này tên là Cửu Hận Đao, dùng xong sau là uống máu trọng sinh vẫn là bị bẻ gãy vứt bỏ, đó chính là nó tạo hóa của mình. Chương 163, đêm tối thăm dò vạn mây tháp, 1, chương 163, đêm tối thăm dò vạn mây tháp, 1, Kim Hoán tình báo, là Lăng Thiên hai người cùng cấp mạch suy nghĩ. Kế hoạch tại ba người thảo luận bên trong cấp tốc thành hình. Theo Kim Hoán lời nói, Vạn Vân Tháp bên trong có huyết mạch cấm chế, không phải Kim Bằng huyết mạch người tại trong tháp thực lực sẽ bị áp chế. Mạnh như vậy xông vô gian không khác tự tìm đường chết. So sánh dưới, ở vào Vạn Vân Tháp trung tầng chết lên quan tinh bí khố mặc dù cũng là trọng địa, nhưng vẫn có hy vọng. Kim Hoán tổ tiên từng là phong vũ cận bệ, đối trong tháp rất nhiều phòng bị cơ chế 10 phần hiểu rõ, đây cũng là bọn hắn ý trưởng lớn nhất. Lăng công tử, nhập khẩu tại 72 tầng tinh tượng ngồi lang từ hai tên nguyên anh đại viên mãn kim linh vệ trông coi, và canh giờ một đuổi. Hành lang bên trong là thiên tinh lưu quang trận một khi lầm sờ, tinh sát xung điện rửa sạch, bất luận kẻ nào đều sẽ bị bắn thành cái sảng. Hung hiểm nhất chính là bí khố tinh trụ cột khóa cần dùng linh lực thôi động đặc biệt tinh thần quỹ tích giải khai, sai một bước liền sẽ dẫn động trong tháp hoạch tâm cấm chế, thiên bằng tuần giới. Kim Hoán mặt sắc mặt nghiêm trọng, đầu ngón tay chấm nước, trên mặt đất phát họa ra vạn bèo bản đồ. Thiên bằng tuần giới như bị phát động, đại la kim tiên tới cũng trốn không thoát. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm ép tới thấp hơn. Ta tổ truyền bí lục bên trong có tinh trụ cột khóa giải pháp, nhưng chỉ hướng bắt đầu tuyển cơ quỹ tích không chọn vẹn ba đạo, chỉ có thể hiện trường thôi diễn, cơ hội chỉ có một lần. Biết. Lăng Tiên trong thanh âm không có chút nào gợn sóng. Mà Tô Mị Nhi không nói chuyện, chỉ là yên lặng nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Giờ xỉu ba khắc là trong tháp địa mạch phong nhãn năng lượng yếu nhất thời điểm, khi đó trận pháp cảm giác sẽ xuất hiện trong nháy mắt chỉ trệ, là đi vào duy nhất cơ hội. Lăng Thiên định ra cuối cùng thời gian. Bóng đêm như mực, sát cơ giấu giếm. Cây kia đâm thủng thiên khung ám kim sống lưng, tại tinh huy hạ tản ra khí tức túc sát. ba đạo hư ảnh cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, dọc theo một đầu vứt bỏ thẳng đứng gió nói, im ắng hướng lên. Lăng Thiên ẩn tức phủ đem ba người khí tức cẩn nấp tới cực hạn, dựa vào Kim Hoán Bố phòng đồ cùng Lăng Thiên kia cường đại thần thức cảm giác, để bọn hắn hoàn mỹ tránh đi tất cả cả bẫy. Gió đạo nội cùng bạo phong linh chi lực hóa thành vô hình lưỡi dao, cào đến xương người tóc đau. 72 tầng tinh tượng hồi lang, nơi này không có vết tưởng, chỉ có vô tận hư không, vô số tinh thần điểm sáng trong hư không xoay chậm chậm, sáng tối chập chờn, dường như lấy ra một góc chân thực vũ trụ khảm ở chỗ này. Hành tẩu trong đó không phải dạo bước tinh hà lãng mạn, mà là hơi không cẩn thận liền sẽ bị hư không thôn vệ cực hạn sắc cơ. Hành lang cuối cùng, một cái từ tinh thần vẫn thạch đổ bê tông cửa lớn băng lánh đứng sướng sướng. Trước cửa, hai tôn kim linh vệ người mặc ám kim phủ văn trọng giáp, cầm trong tay trượng tám lưỡi mác, khí tức trầm ngưng như núi. Ánh mắt của bọn hắn như chim cắt, lạnh lùng quét mắt hành lang mỗi một cái góc. Ba người lúc này ẩn thân tại một cây tinh trụ trong bóng tối, Kim Hoán khẩn trương liên tâm nhảy đều nhanh muốn đình chỉ. Hắn hướng cửa lớn bên cạnh một chỗ không đáng chú ý chợt liệt, chỉ. Nơi đó, bảy viên lớn nhỏ cỡ năm tay tinh thần tinh hạch đang lấy một loại huyền ảo vận luật chậm rãi tự bay. Tinh trụ vừa khóa, chính là chỗ đó. Theo bí lục, theo thứ tự thắp sáng thiên xu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền tứ tinh, tạo thành cán chùm sao bắt đầu. Còn lại ba viên, chỉ có thể dựa vào Lăng công tử. Cơ hội chỉ có một lần. Kim Hoán nói nhỏ tại Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi bên tai vang lên, mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Lăng Thiên ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu. Cái kia kinh khủng thần thức hóa thành vô hình thủy triều, trong nháy mắt che mất toàn bộ hành lang. Trên vách tường vô số tinh thần vận chuyển quy tích, tinh trụ cột khóa bảy viên tinh thạch năng lượng tiết điểm, thậm chí bọn chúng cùng toàn bộ hành lang đại trận của mình. Hết thảy tất cả, tại thần trí của hắn bên trong bị trong nháy mắt phân giải, gây dựng lại, thôi diễn. Mười hơi, vẹn vẹn mười hơi. Lăng Thiên thân ảnh theo biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở tinh trụ cột khóa trước đó. Hắn cháy khô tay phải xuôi ở bên người, tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một vệt linh lực ngưng tụ tới cực hạn. Không chút do dự, như thiểm điện điểm hướng viên thứ nhất tinh thạch, Thiên Xu. Ông. Thiên Xu tinh bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ngân huy. Bá. Bá. Tĩnh mịch bị đánh phá. Hai tên như là pho tượng kim linh vệ trong nháy mắt bị kinh động. Hai đạo lưỡi mát phong mang, mang theo bén nhọn gào thét, giao nhau chém về phía Lăng Thiên phía sau lưng. Nhanh đến cực hạn. Hung ác đến cực hạn. Động thủ. Kim Hoán tiếng gầm bên trong, lộ ra một cỗ không thành công thì thành nhân quyết tuyệt. Tô Mị Nhi đã sớm đem linh lực thôi động tới cực hạn. Tại kim linh vệ xuất thủ sát na, nàng một tiếng quát, tố thủ đột nhiên đập tại mặt đất. Băng phong thiên địa, kết lập lạc. Một cỗ cực hàn lấy nàng làm trung tâm ầm vang nổ tung. Không khí, mặt đất, trên vách tường hư không tinh thần, trong nháy mắt ngưng kết ra nặng nề huyền băng. Hai tên kim linh vệ động tác đột nhiên trì trệ, như là lâm vào sền sệt hổ phách, bọn hắn chém ra lưới mát phong mang lại cũng bị tầng tầng băng tinh đông lạnh giữa không trung. Một cái chớp mắt đình trệ, chính là sinh cùng tử khoảng cách. Cùng lúc đó, Kim Hoán động. Hắn mặc dù tu vi bị phế, nhưng thân pháp còn tại. Hắn giống một đầu điên cuồng báo săn, trực tiếp nhào về phía trong đó một tên bị trì trệ kim linh vệ. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh tôi lấy lam quang dao ngắn, mục tiêu trực chỉ đối phương áo giáp khớp nối khe hở. Địch tập. Kim linh vệ phát ra cùng hống, nguyên anh đại viên mãn tu vi ẩm vàng một phát, trong nháy mắt làm vỡ nát bên ngoài thân huyền băng. Trong tay hắn lơi mát nhất chuyển, từ bỏ Lăng Thiên, lấy càng hung hãn uy thế, mạnh mẽ đâm về đánh tới Kim Hoán. Một tên khác kim linh vệ lúc này cũng tránh thoát trói buộc, lưới mát quét ngang, một mảnh kim sắc tử vong màn sáng phong kín Kim Hoán tất cả đều lui. Kim Hoán trong mắt chỉ còn lại điên cuồng. Hắn nhìn xem sắc bén kia qua nhọn, không tránh cũng né. Dùng thân thể của mình, tiếp nhận kia một kích chí mạng. Mà trong tay hắn thối độc đoạn thứ, cũng đâm hướng đối thủ của họng. Xuy. Lưỡi mát xuyên thủng Kim Hoán phần bụng, mang ra một chùm huyết hoa. Phúc. Thối độc đoạn thứ cũng tinh chuẩn không có vào kim linh vệ áo giáp phần cổ khe hở. Kim Hoán trên mặt lộ ra một tia thảm thiết nhe răng cười, dùng hết khí lực, đem kịch độc toàn bộ chút vào. Ai da. Cái kia kim linh vệ phát ra một tiếng rú thảm, động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Đây hết thảy đều phát sinh ở hô hấp ở giữa. Mà Lăng Thiên, đối sau lưng liều mạng tranh đấu, không phản ứng chút nào. Hắn tin tưởng Tô Mị Nhi, mà hắn có hắn nhiệm vụ của mình. Giải khai trước mắt cái này tinh trụ cột khóa. Tinh thần của hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tinh trụ cột khóa thôi diễn bên trong, đầu ngón tay tinh thần linh quang cùng thiểm. Ông, ông, ông. Thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ba viên tinh thần liên tiếp sáng lên. Cán chùm sao bắt đầu đã thành. Đầu ngón tay của hắn tại ngọc hành tinh trước có chút dừng lại, ngàn vạn sai lầm quỹ tích trong đầu chôn bụi, chỉ còn duy nhất đầu kia chính xác con đường. Điểm rơi. Ông. Thứ năm tinh sáng. Khai dương. Đầu ngón tay vạch ra một đạo huyền ảo hồ quang, tinh chuẩn không sai. Ông. Thứ sáu tinh sáng. Cuối cùng, giáo quang, cuồng bạo nhất, nhất ngụy biến một quả. Lăng Thiên đầu ngón tay linh quang ngưng tụ như thật, xuyên thấu tầng tầng năng lượng loạn lưu, điểm vào kia rung động kịch liệt tinh thạch hải tâm. Ông. Chương 163, đêm tối thăm dò vạn mây tháp, 2, chương 163, đêm tối thăm dò vạn mây tháp, 2, giáo quang tinh trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn quang mang, đem toàn bộ hành lang chiếu sáng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy cơ quan giải tỏa âm thanh, đang chém giết âm thanh bên trong vang lên. Chỉ thấy vẫn thạch trên cửa lớn, vô số tinh quý xuống lại, xen lẫn thành một bức hoàn chỉnh bắt đầu bảy tinh đồ. Nặng nề cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong trượt ra một cái khe. Thành Kim Hoán ho khan bọt máu, trên mặt vui mừng như điên. Ngay một khắc này, lớn mật cùng đồ, một tiếng lôi đỉnh tức giận dường như từ cựu thiên hạ xuống, trực tiếp tại ba người sâu trong linh hồn nổ vang. Toàn bộ tinh tượng hồi lang đều tại cái này âm thanh gào thét hạ kịch liệt rung động. Một cỗ khổng lồ uy áp, như là thiên khung sụp đổ, ầm vang giáng lâm. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ, người tới chính là Kim Bằng thành chủ, Kim Hải. Cùng bạo uy áp trong nháy mắt đem cái kia may mắn còn sống sót Kim Linh vệ gắt gao đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Càng đem vừa mới thu chỉ trở lại Lăng Thiên, duy trì lấy băng phong Tô Mị Nhi, cùng ngã trong vũng máu Kim Hoán, hoàn toàn bao phủ. Mây bằng tứ hải, chú luôn rơi xuống. Chỉ một thoáng, dường như cả tòa vạn vân tháp trọng lượng, ngưng tụ thành thực chất, ầm vang đệm xuống. Phúc. Tô Mị Nhi một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, quanh người ngưng tụ hàn khí lĩnh vực ứng thanh vỡ vụn thành từng mảnh. Lăng Thiên thân thể cũng đột nhiên trầm xuống, dưới chân cứng rắn tinh thần nhàm trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Không nghĩ tới cái này vạn vân tháp huyết mạch cấm chế lại mạnh tới mức này, như tại ngoài tháp, Lăng Thiên ba hơi liền có thể miểu sát cái này xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Lúc này, hắn nhìn về phía Kim Hải ánh mắt băng lãnh giống là cửu lũ huyền băng. Buồn cười, liền xem như có huyết mạch cấm chế, nhưng muốn chỉ dựa vào uy áp liền để hắn Lăng Thiên khuất phục, cái này Kim Hải còn chưa đủ tư cách. Ông, Lăng Thiên thể nội, tiên lặng viêm long chi tức như núi lửa giống như ầm vang dẫn nổ. Một cỗ cô động bá đạo long tức, hóa thành lợi kiếm phóng lên tận trời. Xoẹt. Tiêu Kim Hải uy áp lĩnh vực, lại bị đạo này viêm long kiếm ý mạnh mẽ xé mở một nói lỗ hổng. Bí khố chi môn đã mở, mục tiêu đang ở trước mắt. Lăng Thiên không chút do dự, hắn trở tay cách không một chảo, đem thụ thương Kim Hoán trực tiếp vung ra trên lưng mình, một cái tay khác như thiểm điện chế trụ Tô Mị Nhi cổ tay. Đi trước. Quát khẽ một tiếng, như là kinh lôi, ba người hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, đỉnh lấy tiêu kinh khủng uy áp, tại cửa lớn khép kín trước cuối cùng một cái chớp mắt, vọt vào. Ầm ầm, nặng nề cửa lớn chăm chú khép kín. Bên trong ngoại thế giới hoàn toàn ngăn cách. Đầu tiên vào mắt là một cái cũng không tính quá lớn hình tròn không gian. Mái vòm phía trên là so ngoại giới hành lang càng thêm cổ lão, thâm thúy tinh đồ. Bốn phía vách tường là bóng loáng màu đen tinh thạch. Vô số tinh mịn điểm sáng màu bạc ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, tựa như từng đầu bị giam cầm ở trong tinh thạch tinh hà. Toàn bộ không gian tĩnh mịch, trang nghiêm. Nồng đậm tới gần như hóa lỏng tinh thần chi lực, tràn ngập trong không khí mỗi một cái góc. Bí khố chính trung tâm, lơ lửng một tòa từ vô số tinh thần xa ngưng tụ mà thành lập thể tinh đồ. Nó tại xoay chậm chậm. Kia tinh đồ khổng lồ mà tinh vi, bao gồm toàn bộ yêu giới cùng xung quanh vô tận địa vực ảnh thu nhỏ. Nhưng mà, tại tinh đồ một góc, một mảnh to lớn hắc ám khu vực, lộ ra phá lệ trước mắt, giống như là một khối tinh đồ bên trên vết sẹo. Kia mảnh hắc ám là từ vô số hỗn loạn, vỡ vụn, vặn vẹo không gian mảnh vỡ hình chiếu cấu thành. Đen nhánh màu lót bên trong, hô tạp đỏ sẫm cùng tím đậm quỷ dị đường vân, giống như là một đạo lâu không khép lại hư thối vết thương. Vô số không gian mảnh vỡ ở trong đó đụng vào nhau, xé rách, chôn bụi, tạo thành một mảnh hỗn độn phong bạo. Mà phong bạo trung tâm nhất thì là tuyệt đối hư vô. Nơi đó chính là vô quang khư hải tâm. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem mảnh này tinh đồ bên trên vô quang khư, Lăng Thiên liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh thần dao. Thân hồn đều phảng phất muốn bị kia phiến bóng đêm vô tận hút vào. Mà liền tại Lăng Thiên nghiên cứu tinh đồ khoảng cách, Tô Mị Nhi liền đã cho Kim Hoán xử lý tốt vết thương, cùng sử dụng thanh khâu chi thuật giản dị trị liệu. Sau đó, Kim Hoán chậm rãi đi đến cửa lớn trước. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, đầu ngón tay vạch phá lòng bàn tay, đỏ thắm huyết châu tùy theo thấm ra. Kim Hoán lấy máu làm mực, ở đằng kia phiến băng lãnh nặng nề trên cửa lớn cấp tốc phát hỏa lấy. Kia là một cái phức tạp mà phù văn cổ xưa, nguồn gốc từ bí điển bên trong liên quan tới cửa lớn thao tác chi thuật. Theo cuối cùng một khoản rơi xuống, phù văn bộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang như du long giống như toán loạn, cuối cùng toàn bộ chìm vào cánh cửa trong khe đá. Vẫn thạch cửa lớn từ nội bộ bị khóa chết. Vô quang khư Lăng Thiên ánh mắt sáng rực, vẫn như cố gắt gao tập trung vào một khu vực như vậy. Hắn nhìn thấy, liên ở mảnh này hình chiếu biên giới, tới gần vô quang khư nội bộ một chỗ phong bạo hơi yếu khu vực, một cái từ mấy quả đặc thù điểm sáng phát hỏa ra, cực kỳ mơ hồ tế đàn ấn ký bên cạnh, ghi chú hai cái cổ lão văn tự. Thực tinh. Thực tinh này, tìm tới. Không chần chờ chút nào, Lăng Thiên thần thức trong nháy mắt tuôn ra, bao phủ cả tòa tinh đồ. Lạc ấn, phục chế, vô quang khư biên giới, không gian loạn lưu mạnh yếu phân bố, thực tinh đài xung quanh tọa độ, còn có tinh đồ bên trên kia mấy đầu bị đánh dấu ra, cái gọi là tương đối an toàn huyết sắc đường đi. Đại khái tin tức bị hắn cưỡng ép khắc vào não hải. Đây là vô số kim bằng tộc tiền bối dùng mệnh đổi lấy tình báo. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, bí khố bên ngoài truyền đến kịch liệt nổ đùng. Veng, veng, veng. Toàn bộ bí khố không gian đều đang chấn động, mái vòm tinh thần xa đá sỏi rì rào rơi xuống. Là Kim Hải, hắn tại dùng ma lực mạnh mẽ oanh kích bí khố đại môn. Kia tinh thần vẫn thạch cửa lớn lại kiên cố, cũng đánh không được một vị nổi giận xuất khiếu cảnh hậu kỳ đại năng điên cuồng công kích. Kaka, cửa muốn bị phá. Tô Mị Nhi thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến kịch liệt rung động cửa lớn. Lăng Thiên ánh mắt mãnh liệt, ký ức đã hoàn thành. Hắn mạnh giơ tay, đầu ngón tay linh khí lại ngừng, hướng phía tinh đồ hình chiếu bên trong thực tinh đại tiêu ký một khu vực như vậy, trong nháy mắt bắn ra. Đạo này linh khí cũng không phải là vì phá hư. Suy, linh khí tinh chuẩn không có vào tinh đồ, như là chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Ông bị linh khí điểm trúng một khu vực như vậy, tinh quang đống nhiên sáng lên. Một đạo cực kỳ nhỏ, lại ẩn chứa cổ lão tọa độ tin tức không gian ấn ký, như là ánh sáng đom đóm, trong nháy mắt theo tinh đồ bên trong bốc ra. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ chui vào Lăng Thiên mi tâm. Cái này là trước kia tại khách sạn, Kim Hoán mang tới bí điển bên trong ghi chép phương pháp. Một cỗ liên quan tới thực tinh đại cụ thể không gian meo điểm tin tức, tràn vào Lăng Thiên thức hải. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng so dạng này trực tiếp nhìn xem tinh đồ tìm kiếm, muốn rõ ràng gấp trăm lần. Thành, đi. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, lôi kéo Tô Mị Nhi, con kim hoán, thân hình hóa thành một đạo thẳng tắp kiếm quang, không quay đầu lại, bay thẳng hướng bí khố lối ra duy nhất. Cơ hội liền tại bọn hắn xoay người cùng một sát na. Ầm ầm, một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt bạo hưởng, nổ bể ra đến. Kia phiến kiên cố vẫn thạch cửa lớn, lại theo ngoại bộ bị mạnh mẽ oanh mở một cái cự đại khe. Cùng bạo năng lượng loạn lưu cùng thấu xương sắc ý, giống như là biển gầm rót ngược vào. Cơn bụi mù tràn ngập, đá vụn bay tán loạn. Cả người khoác ám kim bằng văn bảo bóng người, như hàng thế ma thần, gắt gao ngăn ở kia tổn hại cửa trong động. Kim Hải. Chương 164, tinh đồ nhuốm máu, 1, chương 164, tinh đồ nhuốm máu, 1, tinh thần vẫn thạch cửa lớn bạo liệt khe chỗ, bụi mù như rồng, mảnh vụn dường như mưa. Một đạo cao lớn thân ảnh, đạp trên chói mắt kim quang cùng cuồng bạo khí lưu, theo khói lửa bên trong đi ra. Phản phất là hủy diệt trong bức họa đi ra thần linh, chỉ dựa vào một người, liền phá hỏng duy nhất sinh lộ. Kim Hải. Hắn lúc này, ám kim bằng văn pháp bảo không gió mà bay, râu tóc chuẩn bị đứng đấy, huyền như kim châm. Tấm kia uy nghiêm trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại băng lãnh tức giận cùng không che giấu chút nào sát ý. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ kinh khủng uy áp, như núi lở, như biển gầm, không giữ lại chút nào quét sạch toàn bộ quan tinh bí khố. Trên vách tường chạy xuôi tinh hà quang ảnh, tại cỗ uy áp này hạ kịch liệt bật mèo, sắp phá nát. Thứ không biết chết sống. Kim Hải thanh âm như là đao cạo xương đầu, mang theo lạnh lẽo hàn ý, tự tiện xông vào cấm địa, rình mò bí tàng, tội đáng chết vạn lần. Ánh mắt của hắn hóa thành hai thanh thực chất kim sắc trường mâu, gắt gao đính tại Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi trên thân. Lăng Thiên bước ra một bước, đem Tô Mị Nhi hoàn toàn hộ tại sau lưng, một mình nên địch. Hắn lưng thẳng tắp, thể nội viêm long chi tức cuộn cuộn, phát ra chấn thiên gào thét. Kim Long thiếu thiên. Lăng Thiên tay cầm ngọc long, hướng lên vung chạm. Một cỗ sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí lôi cuốn lấy viêm long chi tức, mạnh mẽ đem đối phương uy áp lĩnh vực, xé mở một phiến thật không địa mang. Áo bào phân phật, kim long cuồn vũ. Tuy bị vạn vân tháp áp chế, nhưng Lăng Thiên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bẩn thỉu tiểu tặc, giao ra chỗ trộm bí lục, tự phế tu vi, thúc thủ chịu trói. Kim Hải hướng về phía trước tới gần một bước, dưới chân không gian đều tựa như bặm mèo. Có thể giữ lại các ngươi một bộ toàn thây. Phía sau hắn cửa lớn khẽ chỗ, mấy tên kim linh vệ thân ảnh như ẩn như hiện, khí tức đều tại nguyên anh hậu kỳ phía trên, đằng đằng sát khí. Phản tộc người kim hoán, cấu kết ngoại địch, tập sát thủ vệ, tội không thể xá. Kim Hải thanh âm hóa thành bụi băng, ánh mắt đảo qua một bên kim hoán. Bí tàng. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vệt bùa cận, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu uy áp quanh mình. Một phần ghi chép tuyệt địa tinh đồ tàn ảnh mà thôi. Kim bằng nhất tộc tiền bối dùng mệnh tình báo truyền về, các ngươi mà ngay cả trực diện dũng khí đều không có, chỉ dám đem nó khóa tại bí khố bên trong bị long đồng mục nát. Lăng Thiên lời nói giống từng cây ngâm độc cương trầm, mạnh mẽ vào kim bằng nhất tộc kiêu ngạo bên trong. Các ngươi cũng xứng xưng chính mình là thượng cổ thần cầm hậu duệ. Cuồng vọng. Kim Hải giận tí mặt, Lăng Thiên trong lời nói khinh miệt, hoàn toàn đốt lên hắn sát ý trong lòng. Khinh nhẫn thánh thác, vũ nhục tiên tổ, tội thêm một bậc. Chết đi cho ta. Hắn lười nhác nói thêm nữa một chữ, tay phải đột nhiên nâng lên, năm ngón tay ngang nhiên mở ra. Xuy, 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 xuy. Năm đạo chói mắt kim quang tự đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt hóa thành năm cái quấn quanh lấy gió lôi linh lực to lớn kim sắc xiềng xích. Xiềng xích như là cự mãng, xé rách hư không, hướng phía Lăng Thiên ba người đập xuống giữa đầu. Đây là kim bằng tộc huyết mạch thần thông, thiên bằng vượt không giới. Một kích này lại không thăm dò. Xiềng xích những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt rút khô. Lăng Thiên ánh mắt mãnh liệt, đối mặt cái này kinh khủng thần thông, lại không có chút nào tránh lui. Đầu kia cháy khô tay, mạnh nâng lên, năm ngón tay khép lại, mạnh mẽ một nắm. Ông, hư không rung động. Một cỗ bảng bạc cuồng bạo viêm long chi tức từ hắn cánh tay phải chỗ sâu bộc phát, bao trùm tại cháy đen xương khô mặt ngoài màu xanh sẫm khí độc, tại viêm long chi hỏa thiêu đốt hạ bị nắn ngủi xua tan. Cái này một cái chớp mắt, kia cháy đen xương khô phía trên đột nhiên sáng lên vô số xích kim sắc long văn. Viêm long phần thân với anh chú nôn rơi xuống, xích kim long diễm như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao trùm Lăng Thiên toàn bộ cánh tay phải. Viêm long phá. Lăng Thiên một tiếng gầm nhẹ, đốt long viêm móng phải, lấy nguyên thủy nhất, dã man nhất dáng vẻ, đón kia năm đầu phong lôi xích vàng, mạnh mẽ bắt đi lên. Xoẹt. Chói hai chôn bụi âm thanh ầm vang bạo hưởng. Long chảo cùng xích vàng hung hăng đụng vào nhau. Đốt diệt vạn vật long viêm, điên cuồng tiêu đốt lấy xích vàng bên trên bám vào gió lôi linh lực, phát ra lốt búa bạo hưởng. Mà xích vàng bên trên ẩn chứa linh lực kinh khủng, cũng như vạn quân cự lực, thế muốn đem cái long chảo này sinh sinh đè nát. Một lát căng thẳng. Oeng. Kinh khủng xung kích lấy ba chạm điểm làm trung tâm ầm vang nổ tung. Bí khố sao băng sát tượng bị mạnh mẽ cày mở một vết nứt. Cái gì? Kim Hải kinh hãi. Hắn cái này nén giận một kích, đủ để nhẹ nhõm chấn áp bất kỳ cùng giai, huống chi đối phương còn bị vạn vân tháp áp chế tu vi. Nhưng bây giờ lại bị đối phương dùng một đầu khô cánh tay mạnh mẽ chặn. Kẻ này đang chết. Kim Hải trong mắt sát ý càng đậm, thể nội yêu lực như giang hà vỡ đê, điên cuồng rót vào xích vàng. Ông. Năm đầu xích vàng kim quang tăng gọn, phong lôi chi thanh đại tác, dường như năm đầu bị triệt để chọc giận kim sắc cự mãng, lực lượng đột nhiên tăng gấp bội. Bọn chúng muốn đem cái kia long chảo, tính cả chủ nhân của nó, cùng một chỗ xoắn nát. Nô. Lăng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Cẳng tay bên trên xích kim long văn lưu chuyển đến cực hạn, phần thiên long diễm điên cuồng dâng trào. Lăng Thiên tu vi mặc dù so Kim Hải cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này vạn vân tháp huyết mạch áp chế không thể coi thường. Tại đối phương bất kể một cái giá lớn buộc phát hạ, long chảo bị áp chế đến chậm rãi lui lại, năm cái xích vàng như giỏi trong xương cuốn chặt lại mà lên. Mắt thấy làm cánh tay liền bị hoàn toàn khóa kín. Đúng lúc này, Lăng Thiên sau lưng Tô Mị Nhi động băng phách chấn hồn, nàng hai tay kết ấn, thể nội đế huyết sôi trào. Và anh phía sau nàng chín đầu hổ vĩ ẩm vang triển khai, như là chín cái chống lên thiên địa hàn băng thần trụ. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất áp đảo vạn yêu phía trên trí tôn uy áp, đương theo lấy tuyệt đối băng hàn ẩm vang bộc phát. Trong chốc lát, một mảnh băng lam lĩnh vực lấy Tô Mị Nhi làm trung tâm, trong nháy mắt trải rộng ra. Lĩnh vực bên trong thời gian dường như đứng im, tất cả đều trong nháy mắt bị đọng lại thành băng điêu. Kia năm đầu từ kim hải yêu lực thúc giục kim sắc xiềng xích tại xông vào vùng lĩnh vực này, trong nháy mắt tốc độ giảm nhanh. Mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị che kín bên trên từng tầng u lam huyền băng. Trên xiềng xích gào thét phong lôi chi lực bị cỗ này cực hạn hàn khí trong nháy mắt đông kết áp chế, lâm vào tĩnh mịch. Nô Tô Mị Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên một sợi đỏ thắm máu tươi từ khoẹ miệng tràn ra. Tại vạn vân tháp huyết mạch áp chế xuống, cưỡng ép thôi động còn chưa hoàn toàn nắm giữ đế ấn thần thông, vượt hai cái đại cảnh giới đi đông kết một gã xuất khiếu cảnh hậu kỳ cường giả linh lực bản nguyên. Cái này phản vệ to lớn vô cùng, băng phách lĩnh vực vẹn vẹn giữ vững được không đến một hơi. Một hơi về sau lĩnh vực vỡ vụn, nhưng cái này một hơi đối Lăng Thiên mà nói đã đầy đủ. Cho ta bạo. Ngay tại xích vàng bị cực hạn băng hàn chỉ trệ sát na, Lăng Thiên trong mắt sát cơ nổ bắn ra, thiêu đốt lên phần thiên long diễm móng phải, lực lượng lại không giữ lại, đột nhiên bộc phát. Két, xoạt, giang giác, bị huyền băng bao trùm năm đầu xích vàng tại long chảo xé rách cùng long viêm đốt diệt phía dưới đứt thành từng khúc, cuối cùng hóa thành đầy trời vỡ nát điểm sáng màu vàng nóng cùng óng ánh của băng. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Kim Hải thanh âm khàn giọng sắc nhọn, tấm kia uy nghiêm khuôn mặt bên trên lại hiện ra hoảng sợ biểu lộ, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Chương 164, tinh đồ nhuốm máu 2, chương 164, tinh đồ nhuốm máu 2, ánh mắt của hắn gắt gao đính tại Tô Mị Nhi trên thân. Hồi tưởng lại lúc trước kia chín đầu hổ vĩ cùng nàng mi tâm kia xóa thanh khâu là cấn, đáng chết, đúng là thanh khâu đế mạch. Bốn chữ này đại biểu nhân quả, đủ để áp sập toàn bộ Kim Bằng tộc. Dù sao vạn năm trước Kim Bằng nhất tộc thật là lấy có thể trở thành bảo hộ thanh khâu nữ đế phong vũ cận vệ mà tự hào chủng tộc. Ngay tại Kim Hải tâm thần thất thủ, thế công xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, làm cản. Một tiếng gầm thét như Kim Bằng vỗ cánh trên không trung nổ vang, huy hoàng thiên uy, quân lâm thiên hạ. Và anh, một cỗ xa so với Kim Hải càng thêm mạnh mẽ uy áp, như trời nghiêng giống như giáng lâm. Bí khố bên trong cùng bạo dư âm năng lượng bị trong nháy mắt vút lên, túc sắt cùng băng hàn tại cỗ khí thế này trước toàn bộ tan rã. Một đạo thân ảnh vàng nóng chậm rãi xuất hiện tại vỡ vụn bí khố trước cổng chính. Người tới thân hình cao lớn, một bộ một mạc kim bảo, khuôn mặt cương nghị, một đôi tròng mắt sâu xa như biển. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, dường như liền trở thành thiên địa này trung tâm. Đây chính là Kim Bằng tộc đương đại tộc trưởng, Bằng Vương, Kim Tưởng. Tham kiến tộc trưởng. Bí khố trong ngoài, tất cả kim linh vệ trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, đầu lâu chôn sâu, liền hô hấp đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Kim Hải sắc mặt, tại thấy rõ người tới trong nháy mắt, biến trắng bệch, lập tức phun lên gan heo giống như xanh xám. Trong mắt của hắn nổi giận bị cương ép đè xuống, chỉ còn lại nồng đậm kiêng kỵ cùng âm trầm. Kim Tưởng không để ý đến bất luận kẻ nào, ánh mắt của hắn như một đạo thiểm điện, cấp tốc đảo qua toàn bộ chiến trường. Sụp đổ tinh đồ, đứt gãy xích vàng, cùng trọng thương kim hoán. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại, một nửa rơi vào Lăng Thiên cái kia cháy đen xương khô, nhưng như cũ thiêu đốt lên xích kim long viêm trên tay phải. Một nửa khác thì rơi vào Tô Mị Nhi mi tâm điểm này còn chưa hoàn toàn biến mất tinh hồng đế ấn phía trên. Tại xác nhận đối phương đúng là thanh khâu đế mạch sau, con ngươi của hắn chỗ sâu liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Chấn kinh cùng ngưng trọng cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Kim Hải, Kim Tường rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo thẩm phán ý vị. Ai cho ngươi là gan, tại quan tinh bí khố sử dụng thiên bằng vực không giới? Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, như là vạn năm huyền băng. Lại là ai cho ngươi là gan, dám hướng thanh khâu đế mạch hạ sát thủ? Thanh khâu đế mạch bốn chữ, giống một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở Kim Hải tâm tạng bên trên. Nghe vậy, Kim Hải sắc mặt một hồi thanh bạch, cưỡng ép giải thích, tộc trưởng, hai người này tự tiện xông vào cấm địa, giết ta hộ vệ, càng cùng phản đồ Kim Hoàn cấu kết. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Huống hồ, nữ tử này thân phận không rõ, cho dù thân phụ đế huyết, cũng không thể không nhìn tộc ta tộc quy. Lăng Thiên nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, không nói một lời. Chỉ là đem Tô Mị Nhi chăm chú hộ tại sau lưng, thể nội viêm long chi tức vận sức chờ phát động, cảnh giác tập trung vào trước mắt Kim Bằng Vương. Cái này, là so Kim Hải kinh khủng gấp trăm lần tồn tại. Kim Tường ánh mắt rốt cục chuyển hướng Lăng Thiên, kia thâm thúy đôi mắt dường như xuyên thủng tất cả. Bản Vương Kim Tường. Hắn đúng là trước tự giới thiệu, ánh mắt tại Lăng Thiên trên thân dừng lại một cái chớp mắt sau, mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi, vì sao mà đến?" Lăng Thiên đón kia đạo ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên, tìm một chỗ, tên là Nguyệt Thực Trùng. Kim Hoán dùng cái này ngồi tiêu là thù lao, mời ta trợ hắn báo thù. Một trận giao dịch, chỉ thế thôi. Lời ít mà ý nhiều, không có một câu nói nhảm. Nguyệt Thực Trùng Kim Tường cau mày, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua trên mặt đất thoi thóp Kim Hoán, lại liếc nhìn kia thiếu thốn một khối khu vực tọa độ tinh đồ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. "Nói bậy nói bạ." Kim Hải gấp giọng gào thét, "Tộc trưởng, Vô Quang Khư chính là tộc ta cấm địa, thực tinh đài càng là đường cùng. Bọn hắn đánh cắp tọa độ, nhất định làm mưu đồ làm loạn." Thậm chí khả năng lời đến quẹ miệng, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó cấm kỵ, đột nhiên mở miệng, sắc mặt càng thêm khó coi. Đủ. Kim Tường lạnh lùng cắt ngang hắn, đem người của ngươi mang đi ra ngoài. Phong tỏa 72 tầng, chuyện hôm nay nếu có nửa chữ tiết lộ ra ngoài tộc quy xử trí. Tộc trưởng, Kim Hải cơ hồ không thể tin vào tai của mình, trong mắt tràn đầy khuất nhục cũng không cam lòng. Kim Tường lại vì hai cái người ngoài như thế không cho hắn mặt mũi, tốt xấu hắn cũng là đương nhiệm Vân Thành chi chủ, trong tộc đại trưởng lão. Bản vương lời nói nghe không hiểu a? Kim Tường thanh âm bỗng nhiên cất cao, kinh khủng uy áp lóe lên một cái rồi biến mất, dường như có thể xé rách thần hồn. Lăng Thiên ánh mắt tại cảm giác được cỗ uy áp này trong nháy mắt ngưng trọng, tay của hắn cầm thật chặt Tô Mị Nhi mảnh cổ tay, tùy thời chuẩn bị sử dụng phong phủ dây lắt tránh. Cái này Kim Bằng Vương lại nửa chân đạp đến vào tiên nhân cảnh. Kim Hải toàn thân cứng đờ, lửa giận ngập trời cùng sát ý bị cỗ uy áp này trong nháy mắt dội tắt, chỉ còn sợ hãi. Hắn chết beo cắn đến chết răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Thuộc hạ tuân mệnh." Hắn ác độc róc xương lóc thịt Lăng Thiên một cái, phất tay áo quay người, mang theo phẫn nộ, chật vật rời đi. Kim Linh vệ nhóm như được đại xá, theo Kim Hải cấp tốc rút lui. Bí khố bên trong chỉ còn lại Kim Tường, Lăng Thiên, Tô Mị Nhi cùng bị lãng quên tại nơi hẻo lánh Kim Hoán. Kim Tường phất tay, vải hạ một đạo kim sắc kết giới. Hắn nhìn về phía Tô Mị Nhi, ánh mắt biến phức tạp mà nhu hòa: "Hải tử, không cần kinh hoàng. Ta Kim Bằng nhất tộc cùng Thanh Câu nguồn gốc thâm hậu. Bây giờ đế mạch tái hiện, can hệ trọng đại." Tô Mị Nhi nhếch môi, vô ý thức hướng Lăng Thiên nhích lại gần. Lăng Thiên tiến lên một bước, ngăn khuất Tô Mị Nhi trước người, ngăn cách Kim Tường ánh mắt: "Bàng Vương bệ hạ, mục đích của chúng ta chỉ là nguyện thực chủng tọa độ. Tọa độ đã đến, sự tình khác chúng ta vô ý cuốn vào. Chuyện hôm nay như có đắc tội, cảm giác sâu sắc cái nấy, chúng ta cái này thì rời đi." Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà kiên quyết. Kim Tường nhìn trước mắt cái này toàn thân đẫm máu, nhưng như cũng phong mang tất lộ người trẻ tuổi, trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được, như cương ép lưu lại hai người này, muốn trả ra đại giới, có lẽ so hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng. "Cũng được." Kim Tường ngữ khí hòa hoãn lại, nhìn về phía Lăng Thiên sau lưng Tô Mị Nhi: "Chuyện hôm nay chính là ta Kim Bằng tộc ngự hạ không nghiêm. Bản vương, Đại Kim Hải hướng Thanh Khâu đến nữ tạ lỗi." Lập tức, hắn nhìn về phía Lăng Thiên, thần sắc nghiêm trọng: "Nguyện thực chủng bản vương không biết, nhưng ngươi mong muốn tọa độ, chỉ hướng xác nhận vô quang khư chỗ sâu, thực tinh ngải. Đó là chân chính đường cùng, tử vong cấm khu." Kim Tường trong mắt lại toát ra một tia thống khổ cùng hồi ức. "Tộc ta từng có một vị tuyệt thế thiên tiêu, tên là Kim Dực. Dựa vào một cái thượng cổ bí bảo, hắn may mắn tìm được thực tinh đài biên giới, mang về kia phần tinh đồ. Có thể hắn trở về sau, đạo cơ hủy hết, thần chí cũng bị khư bên trong hỗn loạn ý chí ăn mòn, biến điên cùng hắn mang về, ngoại trừ tinh đồ, còn có một cái cấm kỵ chi vật bất kia, là mầm thai vạ căn nguyên." Kim Tường thanh âm ép tới cực thấp, phản phất tại kể ra một cái đáng sợ nhất bí mật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiên, từng chưa nói ra: "Thực tinh đài chính là hắn năm đó tao ngộ đại hung hiểm địa phương. Theo hắn còn chưa hoàn toàn điên cuồng trước lời nói ở nơi đó, đang ngủ say một cái không bị lý giải chi vật." Nói đến đây, Kim Tường ngữ khí dừng một chút, cặp kia con ngươi thâm thúy giống như muốn đem Lăng Thiên cho xem đấu. "Người trẻ tuổi, quy khư chi địa, quay đầu không đường. Vĩnh dạ bên trong, lại không sát trời." Chương 165, Khư Hải vô quang, 1, chương 165, Khư Hải vô quang, 1, quy khư không đường, vĩnh dạ không ánh sáng. Kim Tường bằng vương cảnh cáo, chữ chữ như băng, nhập vào bí khố trong không khí. Lăng Thiên nghe vậy, khẽ bước cằm, trong lòng đã bắt đầu phi tốc tính toán. Tay phải của hắn, một mảnh cháy khô. Xương khô phía dưới, xích kim long văn sáng tắt lấp lóe, cưỡng ép chấn áp xương ngu bản chân kịch độc cùng tấu xương băng hàn. Tô Mị Nhi sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Cưỡng ép thôi động đế huyết thần thông phạt vệ, đang đánh thẳng vào kinh mạch của nàng. Nàng mi tâm kia xóa tinh hồng đế ấn ảm đạm rất nhiều, chỉ có một đôi dung kim giống như con người, vẫn như cũng một mực khóa tại Lăng Tiên trên thân. Kim Tường bằng vương ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, tại Tô Mị Nhi mi tâm đế ấn bên trên ngắn ngủi dừng lại, đáy mắt phức tạp quang mang lóe lên liền biến mất, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn ống tay áo vung lên, cách âm kết giới y mắng tiêu tán. Đường tại dưới chân, phúc họa tự gánh. Vạn Vân Tháp 72 tầng lập tức giải phóng, "Hai vị, xin cứ tự nhiên." Vừa dứt tiếng, vị này Kim Bằng chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên một cái, trong ánh mắt kia có tỉnh táo, cũng có một tia khó tả tìm tòi nghiên cứu. Hắn không nói thêm lời nào, quay người liền đi. Bóng lưng tan nhập môn bên ngoài một lần nữa sáng lên cấm chế lưu quang, uy nghiêm vẫn như cũ, lại không có nửa phần giữ lại. Bí khố bên trong, còn sót lại cơn bão năng lượng cuốn lên tinh thần xa đá sỏi, đập nện tại trên thân mọi người. "Đi." Lăng Tiên phun ra một chữ, tiếng như hàn thiết. Hắn mũi chân một chút, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, cuốn lên Tô Mị Nhi cùng Kim Hoán, theo kia to lớn tinh thần vẫn thạch cửa khe chỗ lóe ra. Ngoài cửa hành lang, lưu lại băng tinh mảnh vỡ cùng lưỡi mác vết cắt nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng túc sát chi khí. Lúc trước vây công Kim Linh vệ, sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại tĩnh mịch cùng im ắng uy áp. Ba người dọc theo lúc đến bước bỏ gió nói cấp tốc hạ xuống. Lạnh thấu xương phong nhận thổi qua gương mặt. Lăng Thiên chống ra một tầng viêm long vòng bảo hộ, đem tất cả ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Tê Phượng các gian phòng bên trong, Lăng Thiên nhìn về phía Kim Hoán, lời ít mà ý nhiều: "Ngươi trước tiên ở nơi này chữa thương, ta đáp ứng ngươi sự tình, biết làm tới. Chờ chúng ta theo thực tinh đài trở về, chính là Kim Hải tử kỳ." Kim Hoán nghe vậy, ánh mắt sáng rực, đối với hai người không người một cái thật sâu. Tiệp Kim Hoán ngay tại đây là hai vị cầu phúc, chúc chuyến này thuận lợi, khải hoàn mà về. Đơn giản đem hành lý thu nhập túi càn khôn. Lăng Thiên đẩy mở cửa sổ. Lúc này Vân Thành đang tắm rửa tại tảng sáng trước thâm trầm nhất Mặc Lam bên trong, từng tòa phủ không đạo tự, như ngủ say cự thú. Cuối chân trời, một tia cực nhỏ ngân bạch sắc chậm rãi đâm rách hắc ám. Ngọc Long hóa chú nôn rơi xuống, từng tiếng càng long ngầm vang tận mây xanh. Ngọc Long kiếm kiếm quang tăng vọt, hóa thành một đạo xé rách màn trời sáng chói bạch hồng. Lăng Thiên ôm gấp Tô Mị Nhi vòng eo, một bước đạp vào kiếm tích. Mị Nhi nắm chặt, ầm rơi, kiếm quang đã phá không mà đi, hướng phía phương tây, hướng phía kia phiến thôn vệ tất cả vô quang khư kích bắn đi. Ngọc Long kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, tại nguyên chỗ giữ lại vòng tiếp theo bén nhọn âm bạo mây vòng, biến thành lưu quang, xé mở cửu thiên cương phong, cấp tốc tiến lên. Phía dưới, giả màu đỏ cao nguyên đại địa cấp tốc rút lui, lớn hồ nước lớn phản xạ càng thêm chói mắt thần hy. Ngay tại hai người rời đi Vân Thành không lâu, lệ một tiếng xuyên kim liệt thạch, bao hàm vô tận nổi giận cùng sát ý bằng minh, xé rách trước tờ mở sáng tĩnh mịch. Phiếu âm đầu nguồn chính là phụ thành chủ cao nhất tòa kia đỉnh nhọn. Nửa bước tiên nhân cảnh kinh khủng uy áp, cuồn cuộn như sấm, trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa Vân Thành. Vô số phù không đảo tự phòng ngự lồng ánh sáng bị trong nháy mắt kích phát, vô số ngủ say tu sĩ bị bừng tỉnh, hãi nhiên nhìn về phía phụ thành chủ phương hướng. Suy nghĩ nửa đêm, Kim Hải là càng nghĩ càng giận. Mấy trăm năm sau, hắn chưa hề nhận qua như thế lớn đủ. Ngay tại thuộc hạ mật báo Kim Bằng Vương đã về phản tổ sau, Kim Hải hoàn toàn kéo xuống tất cả ngụy trang. Một đạo ngang qua chân trời ám kim hồng quang, lấy tốc độ nhanh hơn phá vỡ tầng mây, theo đuổi không bỏ. Hồng quang bên trong, Kim Hải thân ảnh như ẩn như hiện, phát bào phần phật, râu tóc đều dựng. Trong mắt của hắn tiêu đốt, là bị mạo phạm quyền uy, là mất khống chế của nộ, càng là quyết tâm phải giết. Hiển nhiên, Bằng Vương Kim Tường tạm thời áp chế, chưa có thể để cho chân chính bỏ qua. Vừa vặn tương phản, Thanh Câu Đế mạnh xuất hiện cùng nguyệt thực chủng bí ẩn, hoàn toàn đốt lên hắn tham lam. Vì lưu lại hai người, Kim Hải lại không tiếc tiêu đốt bản nguyên tinh huyết, thôi động cấm thuật, cưỡng ép đem tu vi tạm thời đẩy vào nửa bước tiên nhân cảnh. Tiểu tặc, lưu lại đế nữ, giao ra tọa độ, bản vương ban thưởng ngươi toàn thây. Kim Hải gào thét chấn động đến phía dưới dãy núi ông ông tác hưởng. Hai tay của hắn kết ấn, phía trước hư không bỗng nhiên sụp đổ. Một cái cự trảo trống rỗng dò ra, thuần từ phong lôi pháp tắc ngưng tụ, kim quang vạn trượng, che đậy mặt trời. Nó xé mở không gian, đối với cái kia đạo bạch sắc kiếm quang, ngang nhiên bổ xuống. Trảo còn chưa đến, kia giam cầm hư không kinh khủng sát ý, đã hóa thành vô hình lồng giam, phong tỏa tứ phương. Cà ca cẩn thận. Tô Mị Nhi cảm nhận được sau lưng ngập trời uy áp, kinh ngạc thốt lên. Lăng Thiên đầu cũng không về. Trong mắt của hắn chỉ có phía trước. Đối mặt cái này đủ để bóp nát sơn phong một trảo, quanh người hắn viêm long chi tức, trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với sau lưng hư không, xa xa một chỉ. Viêm long kiếm ý tổ hoài tinh. Một đạo thuần túy đến cực hạn xích hồng kiếm mang, từ đầu ngón tay hắn im ắng bắn ra. Kiếm mang cũng lớn, lại ẩn chứa thiêu hủy tất cả kinh khủng nhiệt độ cao, vô cùng tinh chuẩn điểm vào kia to lớn bằng trảo pháp tắc hạch tâm. Suy. Bằng trảo trung tâm, một cái lớn chừng miệng chén hỏa động chống rông xuất hiện, cũng hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Cấu thành bằng trảo phong lôi pháp tắc, bị kia hỏa động im ắng tiêu mất, hoàn toàn sụp đổ. To lớn bằng trảo kịch liệt rung động, quang mang phi tốc cảm đạm, lại trong phút chốc bị tan rã non lửa. Thừa dịp này khoảng cách, Ngọc Long kiếm phát ra một tiếng cao vút long ngâm, tốc độ nhắc lại 3 phần, trong nháy mắt đem khoảng cách lại lần nữa kéo ra. Lăng Thiên sắc mặt trắng nhợt, cưỡng ép trong hạ thể khí huyết sôi trào, cùng cánh tay phải độc tố bởi vì kịch liệt vận công mà sinh ra sao động. Chương 165, Khư Hải Vô Quang 2, chương 165, Khư Hải Vô Quang 2, ngay tại hai người sắp xông ra kim bằng lãnh địa khu vực hạch tâm sát na. TT, một hồi làm cho người da đầu tê dại, âm lanh dính chặt lưỡi rắn phun ra nuốt vào âm thanh, đột ngột từ phía dưới một mảnh màu xanh sẫm độc trướng vân hải bên trong vang lên. Kia phiến vân hải kịch liệt lan lộn, tản mát ra mãnh liệt ăn mòn khí tức. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo như quỷ mị cái bóng, theo trong độc trướng bắn ra. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà là từ sền sệt hắc ám cùng kịch độc ngưng tụ mà thành, tản ra âm tà đến cực điểm chấn động. Góc độ xuất thủ xảo trá ngon độc, trong nháy mắt liền phong kín tất cả né tránh không gian. Đây là Kim Hải sớm mai phục tốt giúp đỡ. Thương Minh Huyền Xà nhất tộc, bọn hắn tiềm phục tại này, chỉ vì một kích chí mạng này. Muốn chết. Lăng Thiên trong mắt sát cơ tăng vọt. Trước có độc xà phục kích, sau có đốt máu Kim Hải. Hắn cháy khô tay phải năm ngón tay đột nhiên mở ra, xương khô bên trên xích kim long văn trong nháy mắt sáng đến cực hạn. Viêm Long Bích. Giống. Một đầu xích kim ngũ trảo viêm long gào thét mà ra, trong nháy mắt chiếm cứ, hóa thành một đạo hỏa diễm hàn rào. Nhiệt độ cao rừng rực bóp méo không gian, đem hai người một mực hộ ở trong đó. Suy suy suy, đen nhánh bóng rắn gai độc, mạnh mẽ đâm vào Viêm Long Bích bên trên. Chí âm chí tà độc rắn, cùng đốt diệt vạn vật long viêm, đã xảy ra kịch liệt va chạm cùng chôn bụi. Chói hai tiếng hủ thực bên thai không dứt. Tại liên tục không ngừng bóng rắn thế công hạ, Viêm Long Bích kịch liệt chấn động, xích kim hỏa diễm sáng tối chập chờn. Cuối cùng, lại bị kia cô độc rắn sinh sinh thực mặc vào một cái lỗ nhỏ. Một tia âm hàn độc lực xuyên thấu mà vào. Thử. Lăng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép ổn định Viêm Long Bích. Tô Mị Nhi cũng lập tức thôi động thể nội vừa mới vững chắc huyền băng chi lực, đem tia rót vào âm hàn độc lực trong nháy mắt đông kết. Giấu đầu lộ đôi tạp mái. Lăng Thiên gầm thét. Viêm Long kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ. Một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm hừng hực kiếm quang đỏ ngầu, xé rách trường không, hướng phía dưới kia phiến độc trướng Vân Hải, mạnh mẽ chém tới. Kiếm quang những nơi đi qua, Vân Hải bị trong nháy mắt bổ ra. Tê ngao. Một tiếng thống khổ mà ngang ngược tê mình, theo Vân Hải chỗ sâu truyền ra. Màu xanh sẫm độc trướng điên cuồng lan lộn, một đạo khổng lồ bóng đen tại trướng khí bên trong kịch liệt dãy rủa, như ẩn như hiện. Lập tức, Ngọc Long kiếm quang bạo tránh, đem quần quận độc trướng cùng Kim Hải nổi giận, bỏ lại đằng sau. Một kiếm đánh lui xà tộc phù binh. Lăng Thiên lúc này lại không dám làm mảy may dừng lại. Phong phủ. Ngọc Long kiếm lần nữa tăng tốc, hóa thành một đạo núi liền trời đất bạch hồng, hướng về yêu giới tây nam biên cảnh điên cuồng phi nhanh. 7 ngày 7 đêm, không ngủ không nghỉ, làm dưới chân đại địa hoàn toàn biến thành một loại khác nhan sắc lúc, Lăng Thiên rốt cục chậm rãi hạ xuống kiếm quang. Giả màu đỏ cao nguyên biến mất, thay vào đó là một mảnh chết màu đen vô ngần hoang nguyên. Đại địa hiện đầy răng khắp nơi lớn khe nứt lớn, sâu không thấy đáy, phản phất là viễn cổ thần ma lưu lại giữ tận vết sẹo. Đáy cốc chỗ sâu, mơ hồ bay ra lưu hình cùng huyết đục mục nát hỗn hợp hôi thối. Bầu trời là màu xám trắng, nặng nề mây đen quanh năm không tiêu tan, đem mọi thứ đều bao phủ tại đè nén trong mờ tối. Ngẫu nhiên có mấy sợi trắng bệnh sắc trời theo tầng mây khe hở thấu hạ, lại khiến cho vùng đất trên này tăng thêm mấy phần ẩm trầm. Trong không khí linh khí mỏng manh, hỗn loạn, lại tràn ngập một loại vặn vẹo xé rách cảm giác, như có một loại lực lượng vô hình đang không ngừng rút ra lấy sinh linh linh hồn cùng sinh cơ. Nơi này chính là yêu giới nghe đến đã biến sắc các ngậu chi địa. Vô quang cư, Ngọc Long kiếm tốc độ đã xuống đến thấp nhất, kiếm quang ảm đạm, sát mặt đất y mắng tiềm hành. Lăng Thiên thần thức toàn lực ngoại phóng, cảm giác mỗi một tấc không gian dị thường chấn động. Kim Dực tinh đồ bên trên tiêu ký những cái kia không gian loạn lưu mang, liền tại phía trước. Những khu vực kia không gian cực không ổn định, tia sáng vặn vẹo chồng chất, khi thì nổ tung y mắng chôn vùi gợn sóng, tản mát ra đủ để cho xuất khiếu cảnh tu sĩ tâm thần sụp đổ khí tức hủy diệt. Tô Mị Nhi quanh chân ngồi trong thân kiếm đoạn, đang cầm một khối cực phẩm linh thạch khôi phục linh lực. Sắc mặt của nàng khôi phục một chút hồng nhuận. Túy Tâm thảo diệp bàng bạc sinh cơ, nhưng nàng nội phủ thương thế tạm thời ổn định lại. Có thể nàng nhìn lên trước mắt cái này thẳng tắp như tùng bóng lưng, trong đôi mắt đẹp lo lắng lại càng thêm dày đặc. "Kaka, tay của ngươi." Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhẹ giọng mở miệng. "Không sao." Lăng Thiên thanh âm bình tĩnh, ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước một mảnh ám tử sắc loạn lưu khu, điều khiển phi kiếm tinh chuẩn lách qua. Viêm Long bản nguyên để lấy, không có gì đáng ngại. Có thể Kim Bằng vừa nói, thực tinh đài có đại khủng bố, liền Kim Bằng tộc thiên tiêu Kim Dực tiền bối đều Tô Mị Nhi lo lắng cũng không bởi vì hắn bình tĩnh mà giảm bớt. Lăng Thiên nghiêng đầu, mở tối tia sáng phát họa ra hắn đao tức bên mặt hình dáng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn không nói gì thêm lời nói hùng hồn, chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật. "Mị Nhi, chính là hoàng truyền tuyệt lộ, ta cũng sẽ hộ Mị Nhi không việc gì." Lăng Thiên lời nói mang theo một loại như tảng đá kiên định, trong nháy mắt xua tán đi Tô Mị Nhi đáy lòng bất an. Nàng trọng trọng gật đầu, không nói nữa, chuyên tâm khôi phục. Hai người tiếp tục hướng về vô quang khư chỗ sâu tiến lên. Tĩnh mịch là nơi này chủ đề vĩnh hằng, liền phong thanh đều biến mất. Ngẫu nhiên có thể ở lớn chính là cái khe chỗ sâu, thoáng nhìn một chút to lớn hài cốt, có chút hài cốt vặn bẹo dãy rủa, rõ ràng thuộc vì loại nào đó cường đại yêu thú. Có chút thì hình thái quái dị, tản ra tuyên cổ tử khí. Bọn chúng là vùng đất chết này mộ địa, y mắng nói bị chôn vùi quá khứ. A, Tô Mị Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ hướng bên trái đằng trước một chỗ to lớn lõm bùn địa. "Kaka, ngươi nhìn nơi đó." Lăng Thiên lập tức dừng lại phi kiếm, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Bùn trong đất, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn. Một tòa dùng trắng bệnh cự thú hài cốt lung tung đắp lên mà thành đơn sơ tế đàn. Tế đàn ước vài trượng phương biên, ở trung tâm là một cái hố nhỏ. Trong hầm đựng đầy sền sệt chất lỏng màu đỏ sẫm, đang tản ra làm cho người nghe ngóng muốn nói nồng đậm mùi máu tanh. Mấy cố vừa mới chết đi không lâu yêu thú thi thể tản mát tại tế đàn trung quanh, từ trạng thế thảm, huyết dịch dường như bị rút khô. Bọn chúng là tươi mới tế phẩm. Mà ở đằng kia tòa bạch cốt tế đàn ngay phía trước, một thân ảnh đang quỳ rạp trên đất. Chương 166, tinh hải như mưa, 1, chương 166, tinh hải như mưa, 1, đó là một tên lão giả, gầy đến thoát hình, khoác trên người lấy một kiện rách dưới da thú, cơ hồ nhìn không ra lúc đầu nhan sắc. Hắn trần trụi ở bên ngoài làn da khô cạn nứt ra, trên đó trải rộng đạo đạo quỷ dị đường vân màu đen, phảng phất một loại nào đó nguyền rủa. Làm người ta sợ hãi nhất chính là hắn con mắt, không có con ngươi, chỉ có một mảnh đục ngầu màu ngà sữa. Hắn giơ cao hai tay, lòng bàn tay bưng lấy một cái thô ráp màu đen bát đá. Khan giọng, phá toái âm tiết tử trong cổ họng hắn gạt ra, giống hai khối tảng đá tại ma sát. Đá sỏi cùng xương cốt, thủ thổ là thương nùng huyết tử cốt, trong tháng ngưng quang hiến hàng ngàn mục nát đồng tử, tế vinh phệ miệng thanh âm cổ lão mà bặm mẻo, lộ ra một cô điên cuồng. Theo hắn quỷ dị ngâm sướng, chính giữa tế đàn cái kia sền sệt đỏ sẫm tư dịch, lại bắt đầu chậm rãi chập trùng. Từng kia yếu đốt nhưng lại làm kẻ khác cực độ khó chịu an quang, từ đó phát ra. Trên không tế đàn, mỏng manh mây đen màu xám trắng nhận dẫn dắt, bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái hình cái phêu vòng xoáy. Cái này tựa như là cổ ma ngữ Tô Mị Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đế ấn trong truyền thừa ký ức để nàng nhận ra loại ngôn ngữ này. Đó là tại vạn năm trước liền bị yêu vương triệt để xóa đi cấm kỵ ngữ điệu. Nàng tiến đến Lăng Thiên bên hai, thanh âm phát run, hắn tựa như là đang triệu hoán cái gì. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ. Trên người lão giả này khí tức rất cổ quái, tựa như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng này khí tức lại cùng vùng đất chết này đồng nguyên, tràn đầy làm cho người buồn nôn mục nát. Càng làm cho hắn để ý là lão giả giơ cao trong bát đá, cái kia một tia yếu ớt lại hết sức cổ quái khí tức cấm lãnh. Cố khí tức này đang cùng tế đàn huyết quang, bầu trời vòng xoáy, ba cái hình thành cộng minh. Cảm giác này tràn ngập cái gì? Chẳng lẽ mảnh này vô quang khư biên giới đã sớm bị tà túy thẩm thấu? Mị Nhi, chúng ta lách qua. Lăng Thiên thanh âm cảnh giác, không muốn phức tạp. Ngọc Long kiếm ánh sáng một chiếc, liền muốn tránh đi nơi chẳng lành này. Ngay tại kiếm quang chuyển hướng trong nháy mắt, cái kia quỷ sát tại tế đàn trước lão giả khô gầy, không có dấu hiệu nào, đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi đục ngầu trắng sữa ánh mắt, lại tinh chuẩn nhìn hướng về phía Ngọc Long kiếm phương hướng. Hắn tấm vải kia đầy nếp nhăn mặt mo kịch liệt run rẩy, kéo ra một cái hỗn hợp cùng hỉ, tham lam cùng cực hạn điên cùng dáng tươi cười. Trong miệng cổ ma ngữ trở nên sắc nhọn cao vút. "Ôi ôi ôi, tế phẩm tươi mới linh hồn huyết đục hiến cho ngài vĩ đại cửa." Hắn bỗng nhiên đem trong bát đá đồ vật hung hăng dội về chính giữa tế đàn huyết trì. Đó là thổi phồng màu trắng bệnh cát mịn, đang thoát tay trong nháy mắt, lại vẫn đang ngọ ngậy. Phốc! Trung ương huyết trì như nước đá dội nhập lan dầu, trong nháy mắt nổ tung. Xên xệt huyết tương điên cuồng sôi trào, phát ra chói hai rít lên. Một cỗ so trước đó nồng đậm gấp trăm lần khí tức tà ác phóng lên tận trời. Trên không tế đàn, khói mù kia vòng xoáy bỗng nhiên gia tốc, điên cuồng mở rộng. Trung tâm vòng xoáy, một cỗ mây đen ngay tại cấp tốc thành hình. Đồng thời, lão giả tiểu tụy hai tay, như thiểm điện kết xuất một cái cổ ma ấn ký, xa xa chỉ hướng Lăng Tiên. Hắn phảng phất dùng hết khí lực, phát ra một cái xé rách đâm tiết, chói. Ông, một cỗ vô hình tinh thần trùng kích, lôi cuốn lấy âm trầm hàn ý, vượt qua không gian, đâm thẳng Lăng Tiên cùng Tô Mị Nhi thức hải. Tà ma ngoại đạo. Lăng Tiên trong mắt sát cơ bùng lên. Trong thức hải, Viêm Long kiếm ý ầm vang chấn động, hóa thành vô hình cối xay, trong nháy mắt đem cái kia tinh thần trùng kích ép thành hư vô. Hắn chập chỉ thành kiếm, một đạo cô đọng Viêm Long kiếm khí, trực tiếp chém về phía lão giả. Kiếm khí những nơi đi qua, cái kia giam cầm không gian tà lực từng khúc vỡ nát. Có thể lão giả kia đang phát ra chú ngôn sau, sinh mệnh lực phảng phất đã bị rút khô. Trên người hắn đường vân màu đen điên cuồng lan tràn, toàn bộ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, thành than. Trên mặt cái kia điên cuồng dáng tươi cười, cuối cùng ngưng kết thành một tia quỷ dị giải thoát cùng thỏa mãn. Hoàn thành tại Lăng Tiên kiếm khí lâm thể trước nhất sát, âm vang hóa thành một chùm đen xám, phiêu tán vô tung. Phốc phốc, kiếm khí xuyên thủng đen xám, dư thế không giảm, hung hăng chạm tại trên tế đàn. Ầm ầm, bạch cốt tế đàn âm vang bạo tạc. Đỏ sẫm độc huyết tương dịch bốn phía vẩy ra, thanh hôi ngút trời. Giống, một tiếng không giống sinh linh gào thét, hỗn tạp năng lượng, hỗn loạn cùng vô tận đói khát, từ trung tâm vụ nổ trong hố to truyền ra. Thanh âm này trực tiếp tác dụng tại thần hồn, làm người đau đầu muốn nức. Trên không tế đàn, cái kia đã khuyết trương đến mấy trượng khói mù trung tâm vòng xoáy, điểm này hắc ám đông nhiên bành trướng. Một cái xoay tròn cửa hang đen kịt, trong nháy mắt thành hình. Khí tức kinh khủng hóa thành thực chất thủy triều, từ cửa hang tuôn ra. Toàn bộ đại địa phảng phất đều tại gào thét, không gian kịch liệt bặm mẻo, hiện ra từng tia vết rách. Thấy tình huống không ổn, Lăng Thiên một tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Ngọc Long, tật. Chú nôn rơi xuống. Ngọc Long kiếm quang mang tăng gọn, hóa thành một đạo thiêu đốt kiếm hồng, tại không gian triệt để sụp đổ trước, hiểm lại càng hiểm xông ra vùng đất chết này. Sau lưng, cái kia cửa hang đen kịt phát ra hoán hồn giống như gào thét, kinh khủng hấp lực gắt gao nắm kéo kiếm quang, thế muốn đem bọn hắn thôn vệ. Ông Ngọc Long kiếm quang minh diệt, thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Lăng Thiên ánh mắt như băng. Trong thức hải, Viêm Long chi tức gắt gao bảo vệ tâm thần, chống cự cái kia hỗn loạn ý chí trùng kích. Hắn cháy khô trên cánh tay phải, xích kim long văn điên cuồng lấp lóe, long viêm lực lượng không giữ lại chút nào rót vào kiếm thể. Bích Long liệt thiên trảm. Lăng Thiên một tiếng gầm nhẹ, kiếm quang bỗng nhiên trì trệ. Phá cho ta. Trăm ngàn đạo sắc bén kiếm khí, lấy Ngọc Long kiếm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Những kiếm khí này cũng không phải là công kích lỗ đen, mà là hung hăng chém về phía chúng quanh vốn là vặn mèo không chừng hư không. Xì xì xì. Không gian như là một khối yếu ớt vải rách, bị trong nháy mắt cắt chém, phá toái. Cùng bạo không gian loạn lưu từ vô số vết nứt bên trong phun ra ngoài, cùng hắc vân trung hấp lực đụng nhau. Toàn bộ khu vực trong nháy mắt hóa thành hỗn loạn tương bừng không gian phong bạo. Ngay tại lúc này, Lăng Tiên điều khiển Ngọc Long kiếm, bắt lấy lúc rảnh rỗi này, như một đạo du long, đột nhiên tránh thoát chí mạng lực hút, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, bắn vào phía trước sâu trong bóng tối. Sau lưng, mây đen kia không cam lòng gầm thét. Cuối cùng, tại thôn phệ vùng không gian phong bạo kia sau, chậm rãi tiêu tán. Nguyên địa chỉ để lại một cái tản ra hôi thối hố sâu to lớn. Chương 166, tinh hải như mưa 2, chương 166, tinh hải như mưa 2, mảnh kia quái dị tế đàn khu vực, triệt để hóa thành hư vô. Lúc này, Ngọc Long kiếm tốc độ xuống tới thấp nhất, kiếm quang ảm đạm. Tô Mị Nhi sắc mặt trắng nhợt, chưa tỉnh hồn, "Ca ca, vừa rồi cái kia đến tụt cùng vâng khó mà nói, nhìn xem giống như là triệu hoán cái gì vốn không nên xuất hiện sinh linh." Lăng Thiên thanh âm trầm thấp, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía hắc ám. "Cái này vô quang hư, xem ra so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn." Đương nhiên, Lăng Thiên hơi nhướng mày, nhìn về phía mình tay phải. Hắn có thể cảm giác được, một tia mang theo mục nát khí tức ấn ký, ngay tại vừa rồi, đã là cấn tại thức hải của hắn. Lăng Thiên nhớ tới lão giả cuối cùng cái kia tươi cười quái dị, trong lòng có chút trầm xuống. Cái kia phiến cửa sau tồn tại, xem ra đã để mắt tới hắn. Bất quá bây giờ không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Hai người đem toàn bộ tâm thần chăm chú tại bóng tối vô tận con đường phía trước. Tinh độ tọa độ chỉ dẫn ngay tại mảnh khu vực này hạch tâm. Tĩnh mịch là nơi đây duy nhất chủ đề. Trong không gian chỉ có Ngọc Long kiếm ghé qua lúc yếu ớt tiếng xé gió, cùng chính bọn hắn nhịp tim cùng hô hấp. Sâu trong bóng tối, phản phất có vô số ánh mắt tại rình mò, lạnh như băng nhìn chăm chú lên hai cái này kẻ xâm vào. Xâm nhập cốt tủy âm hàn cùng bất an, không ngừng cọ rửa thần thức của bọn hắn. Hỗn loạn ý niệm mảnh vỡ, hóa thành vô hình nói mớ, tiếp tục không ngừng mà chui hướng thức hải. Tô Mị Nhi mi tâm đế ấn có chút nóng lên, tản mát ra tinh khiết thanh huy, đem những cái kia ô uế quấy nhiều gắt gao ngăn tại tâm thần bên ngoài. Lăng Thiên trong thức hải, Viêm Long chi tức như là một tòa thần thức tối say, bất luận cái gì tà niệm tới gần, đều bị trong nháy mắt rào diệt thành hư vô. Thời gian tại trong sự ngột ngạt trôi qua, không biết là qua một ngày hay là mấy ngày. Hai người dưới chân đen kịt đại địa, lần nữa phát sinh biến hóa. Nhìn không thấy bờ bình nguyên biến mất, thay vào đó là to lớn, dốc đứng màu đen dây núi. Thế núi dữ tợn, quái thạch lởm chởm. Tản ra xa so với trước đó càng thêm nặng nề chẳng lành hơi thở. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, một tiếng trầm muộn tiếng vang từ tại chỗ rất xa truyền đến. toàn bộ không gian cũng vì đó run lên. Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi đạp trên Ngọc Long, đều kém chút bị cơn chấn động này chi lực lật tung. Ngay sau đó, là càng thêm dày đặc khủng bố tiếng va đập từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Lăng Thiên con người đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Màu xám trắng nặng nề màn trời, lúc này càng đã bị sinh sinh xé mở. Từng đạo to lớn, vằn mèo, bất quy tắc vết rách xuất hiện tại thiên không. Vô số thiêu đốt lên trắng bệnh, u lục, tím sầm hỏa diễm hỏa cầu khổng lồ đang từ trong những vết nước kia bị ném ra ngoài. Bọn chúng kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía mảnh này tĩnh mịch đại địa ầm vang rơi xuống. Những hỏa cầu này lớn nhỏ không đều, nhỏ như cùng phong bò, lớn có thể so với sơn nhạc. Trong hỏa cầu, mỗi người mỗi vẻ. Một khối chảy xuôi nham tương ngọn núi hải tâm, nóng rực khí tức những nơi đi qua, không gian đều đang bập bẹo. Một bộ lớn đến khó có thể tưởng tượng sinh vật hải cốt, bao trùm lấy mục nát hóa đá lân giáp, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục lân hỏa. Thậm chí, còn có nửa tòa phá toái cung điện, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, chết xạ quỷ dị quang trạch. Mỗi một quả hỏa cầu đều lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Bành, bành, ầm ầm. Dây đặc tiếng va đập nối thành một mảnh, toàn bộ đại địa đều đang điên cuồng tiêu rên, rũ dậy. Từng đạo cao trăm trượng đen kịt khói bụi, hỗn hợp có pha toái nham thạch, phóng lên tận trời. Khủng bố trùng kích hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, vốn là yếu ớt đại địa bị lần nữa xé rách, nhấc lên, ép thành một miệng. Tinh hải mưa. Tô Mị Nhi là thất thanh, dùng kim sắc đôi mắt phản chiếu lấy cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, tràn đầy rung động cũng không cách nào ức chế sợ hãi. Kim dược tinh đồ bên trên đánh dấu tinh hải rơi xuống mang bọn hắn trùng quy là gặp được. Cái kia đạo thiêu đốt lên u lục lân hỏa to lớn sinh vật xương của sống, như là thiên thần ném mâu, mang theo chói thai rít lên. Đối với hai người, vào đầu đập xuống. Uy áp kinh khủng kia, để Tô Mị Nhi hô hấp đều ngừng một cái chớp mắt. Lăng Thiên trong mắt nổ bắn ra dọa người hàn quang, khống chế Ngọc Long kiếm cực hạn biến hướng đã không kịp. Viêm Long, phân thân, Viêm Long cháo. Hắn phát ra quát khẽ một tiếng, cháy khô tay phải bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc. Long viêm một phát. Trong mấy mắt, một cái cự đại Viêm Long bích trướng đem hai người một mực thủ hộ ở bên trong. Va chạm, là im ắng. To lớn lân hỏa xương sống đụng vào Long Viêm bích trướng, trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia đủ để đụng nát sơn nhạc cự lục cự hải, tại tiếp xúc đến Long Viêm sát na, bị xé rách, phân giải, nuốt hết. Viêm Long bích trướng kịch liệt chấn động, u quang điên cuồng lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó bạo. Lăng Thiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cháy đen trên cánh tay phải, xích kim long văn quang mang ảm đạm. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, cánh tay mặt ngoài lại sụp ra một đạo rất nhỏ vết rách. Cưỡng ép ngăn cản to lớn như vậy trùng kích, liền xem như Lăng Thiên, nó gánh vác cũng là vượt quá tưởng tượng. Trung quy là ngăn trở. Phần Thiên Long Viêm khó khăn đem cái kia to lớn xương sống lưng triệt để xoắn nát, hóa thành một sợi đen xám. Nhưng nguy cơ nhưng còn xa chưa giải trừ. Càng nhiều hỏa cầu, như là mất khống chế dòng chảy bất thạch, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Đầy trời bóng ma bao phủ mỗi một tấc đất. Bị Nhi, nắm chặt ta. Phong phủ. Thuấn Thiểm. Lăng Thiên thu hồi Ngọc Long, nghiêm nghị gào to. Hán thần thức thôi động đến cực hạn, dưới chân phong phủ thanh mang bùng lên. Lăng Thiên ôm Tô Mị Nhi tại vô số tinh hải mưa trong khe hở gian nan xuyên thẳng qua. Bá, 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 hai người như là một lá lúc nào cũng có thể sẽ lật út thuyền con. Khi thì tại hai cỗ sóng xung kích trong khe hẹp mạo hiểm hiện lên. Khi thì không thể không lần nữa thôi động Viêm Long bích trướng, đối cứng những cái kia không cách nào tránh đi nhỏ bé khối vụn. Mỗi một lần va chạm đều để bích trướng kịch liệt lay động, Lăng Thiên khí tức cũng theo đó chấn động, cánh tay phải trên xương khô vết rách tựa hồ lại làm lớn ra một kia. Tô Mị Nhi tâm cũng treo đến cổ họng, thanh câu chi lực bị thôi phát đến cực hạn, đông kết lấy những cái kia vẩy ra mà đến nóng rực mạnh mẽ. Trong hỗn loạn, Lăng Thiên thần thức cường đại như là một viên tinh mật nhất la bàn, gắt gao tập trung vào tinh đồ tọa độ chỉ dẫn phương hướng kia. Thực tinh đài ngay tại rơi xuống mang trung tâm. Lăng Thiên quát lên một tiếng lớn, trong thanh âm mang theo được ăn cả ngã về không. Ngọc Long, hóa. Hắn không còn né tránh, gọi ra Ngọc Long, chủ động xông vào mảnh kia dày đặc nhất, cùng bạo nhất tinh hải rơi xuống mang. Nơi đó là tuyệt địa, cũng là duy nhất sinh lộ. Chương 167, Thực Hồn Chi Môn, 1, chương 167, Thực Hồn Chi Môn, 1, ầm ầm. Một tòa thiêu đốt lên màu tím đen tà hỏa phá toái núi hạch. Tại khoảng cách kiếm quang không đủ trăm trượng chỗ, đụng vào đại địa. Đại địa phảng phất bị nện xuyên, một cái khủng bố hố to tùy theo xuất hiện, sền sệt tử hỏa dung nham, hỗn hợp có không biết tên dị thú thoái cốt, trùng thiên phun tung tóe. Giữa hố to, không gian bị ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt. Giữ tận màu tím đen điện quang tại vết nứt biên giới cuồng loạn lấp lóe, không gian phảng phất tại rên rỉ. Hấp lực khủng bố từ đó giếng phun, điên cuồng lôi kéo, thôn phệ lấy bốn bề hết thảy. Ngọc Long kiếm ánh sáng bị cố lực hút này gắt gao giật lấy, quang mang của thiểm, suýt nữa vỡ vụn. Càng chí mạng là đạo vết nước này vừa lúc vắt ngang tại thông hướng rơi xuống mang trung tâm trên con đường phải đi qua. Cà ca. Ngọc Long kiếm sắp không chịu được nữa. Đến đi vòng qua. Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng. Hắn đem thần thức mở tối đa, điên cuồng hướng ra phía ngoài kéo dài. Vết nước quá lớn, hai đầu trực tiếp kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Nó biên giới không gian sôi trào và mẹo, tản ra diệt thế khí tức, viễn siêu trước đó gặp phải bất kỳ nguy cơ gì. Cưỡng ép xuyên qua, chỉ có một cái hạ tràng, bị xé nát thành bụi phấn. Cà ca, mau nhìn cái kia. Tô Mị Nhi thanh âm mang theo vẻ run rẩy kinh hỉ, chỉ hướng vết nước bên trái. Một khối bị ngọn núi khối vụn vùi lấp hơn phân nửa cung điện hải cốt. Hải cốt do không biết tên màu ám ngân kim loại đúc thành, kỳ hình trạng cực giống cự điểu đầu cánh, nghiêng cắm vào biển dung nham bên trong, lại trùng hợp địa hình thành một mảnh tương đối ổn định đảo hoang. Mấu chốt nhất là, tại cung điện hải cốt cùng bặm bẹo vết nứt ở giữa không gian ba động lại so chung quanh vững vàng rất nhiều. Chính là chỗ này. Không có một lát chần chờ, Ngọc Long kiếm ánh sáng đỉnh lấy lưu hỏa mảnh vỡ trùng kích cùng vết nứt lôi kéo, vạch ra một đạo gần như 90 độ sắc bén chết rát, phóng tới mảnh kia màu ám ngân hải cốt. Ngay tại kiếm quang sắp tới gần mảnh kia đảo hoang bình đài trong nháy mắt, biến cố nảy sinh. Lệ, lưu lại tinh đồ, lưu lại đế nữ. Một đạo âm lãnh oán độc gào thét, từ phía dưới quay cuồng dung nham hỏa trong biển nổ vang. Lời còn chưa dứt, ba đạo tản ra ngai ngái hôi thối hắc thủy độc tiễn, phá vỡ nham tường, bắn ra. Nhanh, xảo trá, tàn nhẫn. Ba đạo độc tiễn phân biệt bắn về phía Lăng Tiên, Tô Mị Nhi cùng Ngọc Long kiếm chùi kiếm hạch tâm. Độc tiễn đánh lén thời cơ có thể xưng hoàn mỹ, vừa lúc là Ngọc Long kiếm lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh sát nà. Thương Minh huyền rắn, bọn này giỏi trong xương, lại theo tới nơi đây, mượn nhờ vùng thiên địa này hỗn loạn linh lực hoàn mỹ ẩn nặc tự thân. Cả ca coi chừng. Tô Mị Nhi kinh hô bị dìm ngập tại tiếng gió gào thét bên trong. Lăng Tiên toàn thân huyết dịch phảng phất trong nháy mắt đông kết. Thấu xương sát ý từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra. Hắn giờ phút này hơn phân nửa tâm thần đều đang đối kháng với vết nứt không gian hấp lực, cánh tay phải càng là bởi vì cưỡng ép duy trì viêm long bích trướng mà gần như vỡ nát. Mà cái này ba đạo độc tiễn đã là đem hắn đinh vào tuyệt sát chi cục. Lui, lui không thể lui. Đó nữa, cái này ba đạo ẩn chứa xuất khiếu cảnh đỉnh phong uy áp độc rắn công kích, trong lúc đội vàng, làm sao có thể toàn bộ ngăn lại? Nhất là bắn về phía Tô Mị Nhi mũi tên kia, âm độc đến cực điểm. Một ý niệm, Lăng Tiên làm ra quyết đoán. Giống. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn long âm, mang theo thống khổ cùng nổi giận, từ hắn xương cổ chỗ sâu bắn ra. Hắn đầu kia che kín vết rách cánh tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay cái kia ba đạo chí mạng hắc thủy độc tiễn. Trên cánh tay vốn đã ảm đạm xích kim long văn, tại lúc này hồi quang phản chiếu giống như điên cuồng sáng lên. Coi như bỏ ra một cánh tay, hắn cũng sẽ không để Tô Mị Nhi ở đây bị thương tổn. Phần Thiên, băng phách, dung. Hắn lại muốn đem viêm long chi tức cùng cái kia lạc vân thường lưu cho hắn băng phách chi lực, hai loại tính chất hoàn toàn tương phản bá đạo lực lượng, cưỡng ép dung hợp. Suy, suy, suy. Một tầng ám kim cùng u lam sen lẫn quỷ dị hỏa diễm, trong nháy mắt bao trùm hắn cánh tay phải xương khô. Hỏa diễm điên cuồng nhảy vọt, cực độ bất ổn, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát. Cái kia ba đạo hắc thủy độc tiễn gần như đồng thời đụng vào tầng kia quỷ dị hỏa diễm. Phốc, phốc, phốc. Xên xẹt tanh hôi độc tiễn, giống như là gặp khắc tinh. Nương theo lấy tư tư tiếng vang lên, độc tiễn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy, an mòn, phân giải. Ẩn chứa trong đó bản nguyên kịch độc cùng âm hàn yêu lực, lại bị cái kia quỷ dị hỏa diễm ngạnh sinh sinh dung luyện, thôn vệ. Nhưng đại giới là to lớn. Giang giác. Tiếng sức nước từ Lăng Thiên cánh tay phải chuyển đến, cháy đen xương khô mặt ngoài, vết rách như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn. Một khối nhỏ nhiễm miêu tả lục độc khí cháy đen cốt phiến từ hắn khuỷu tay chỗ khớp nối bắn bay. Miệng vết thương không có máu, chỉ có một mảnh bị triệt để thành than đen kịt. Cương đại phản vệ chi lực để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt lay động, một sợi đỏ sẩm tơ máu từ Lăng Thiên khỏe miệng tràn ra. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh. Kaka, Tô Mị Nhi nhìn thấy khối kia bắn bay cốt phiến, nhìn thấy Lăng Thiên máu trên khỏe miệng, tim mật đều đau nhức. Dung kim sắc con ngươi trong nháy mắt bị căm giận ngút trời nhuộm thành huyết hồng. Nàng không để ý tự thân thương thế, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, mi tâm đế ấn hồng mang bù lên. Sau lưng chín đầu hồ vĩ hư ảnh cuồng vũ mà ra, băng phong thiên địa. Một cỗ mang theo đế mạch uy áp tuyệt đối linh độ, lấy nàng làm trung tâm ầm vang nổ tung. Mục tiêu trực chỉ phía dưới độc tiễn bắn ra khu vực này. Cực hạn hàn khí đem mảnh kia quay cuồng dung nham trong nháy mắt đông kết. Ba đạo đang muốn lặn xuống dài nhỏ bóng đen, bị dòng hàn lưu này ngạnh sinh sinh đông cứng ngưng kết nham tương tầng ngoài. Mặc dù chỉ đông cứng một cái chớp mắt, bọn chúng liền phá băng trốn vào chỗ càng sâu, nhưng cũng để bọn chúng bại lộ hành tung. Nghiến xúc, Lăng Thiên trong mắt sát ý sôi trào, cưỡng chế cánh tay phải toàn tâm đau nhức kịch liệt, chập ngón tay như kiếm, viêm long kiếm ý lần nữa ngưng tụ. Ngay tại hắn chuẩn bị chém xuống thời điểm, ông, một cỗ cường hành khủng bố ba động, đột nhiên từ tiền phương cái kia vết nứt không gian thật lớn chỗ sâu truyền đến. Phản phất, cái nào đó ngủ say vào cổ, không thể diễn tả tồn tại kinh khủng, bị nơi đây năng lượng va chạm sở kinh nhiễu. Tại vĩnh hằng hỗn độn trong hắc ám, chậm rãi mở mắt. Cái kia thuần túy, băng lãnh mang theo vô thượng cảm giác đói bụng uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ vùng thiên địa này. Thời gian phản phất đình trệ, lưu hỏa gào thét, dung nham quay cuồng, không gian loạn lưu tê minh. Tất cả thanh âm đều bị cố khí tức này triệt để áp chế. Thế giới còn lại tĩnh mịch. Chương 167, Thực hồn chi môn 2, chương 167, Thực hồn chi môn 2, cái kia ba đầu vừa mới trốn vào nham tương chỗ sâu thương minh huyền rắn, phát ra thê lương sợ hãi tê minh. Bọn chúng bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy, như là bị phong tiến trong hồ phách côn trùng. Ngọc Long phía trên, Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi lúc này như rơi vào hầm băng, huyết dịch đông kết, linh hồn run rẩy. Lăng Thiên cưỡng ép ngưng tụ kiếm ý, bị cỗ uy áp này xông đến gần như tán loạn. Tô Mị Nhi càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng lần nữa chảy máu, sau lưng hổ bị hư ảnh triệt để ảm đạm. Cái kia đó là cái gì? Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, nhìn về phía cái kia màu tím đen vết nứt không gian chỗ sâu, trong con mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Lăng Thiên không có trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt không gian. Tại vậy tuyệt đối hắc ám cùng hỗn loạn chỗ sâu, tại cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp đầu nguồn, một chút cực kỳ nhỏ bé, lại sâu thúy băng lãnh hào quang màu tím thẫm, chậm rãi sáng lên, giống như là một cái con mắt, một cái chính tham lam nhìn chăm chú lấy vết nứt bên ngoài toàn bộ sinh linh con mắt. thực tinh đài. Không, đây là tinh đồ bên trên cũng không ghi lại tồn tại. Đây là cái kia bị tỉnh lại cửa. Ngay tại hai người chấn kinh thất thần thời khắc, một cỗ hấp lực khủng bố từ trong khe hở bộc phát, trong nháy mắt đem bọn hắn kéo vào. Một bước bước vào, trời đất quay cuồng. Hai người ngũ giác bị trong nháy mắt tứ đoạn. Lăng Tiên cảm giác phảng phất rơi vào một mảnh hỗn độn. Vô số thét lên, thút thít, cùng thiếu hình ảnh, hóa thành vô số sắc bén mảnh vỡ, điên cuồng đâm về thần hồn của hắn. Mỗi một cái mảnh vỡ đều mang xé rách linh hồn thống khổ. Cánh tay phải của hắn, tại trong tầm mắt vô hạn phóng đại. Cháy đen trên xương cốt, mỗi một đạo vết rách đều hóa thành thông hướng tuyệt vọng vực sâu. Màu xanh sống khí độc ngưng tụ thành độc mãng, cắn xé cốt thủy. Trắng bệnh băng tinh đông kết kinh mạch. Vũ trảo viêm long xích kim hào quang tại trong vực sâu gào thét, cuối cùng triệt để dập tắt. A. Bên cạnh truyền đến Tô Mị Nhi một tiếng thê lương rên rỉ. Nàng thân thể nho nhỏ thống khổ của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cặp kia dung kim sắc đôi mắt triệt để đã mất đi hào quang, thay vào đó là vô tận tuyệt vọng. Lúc này, tại Tô Mị Nhi trước mắt, là gần như thiêu hủy thành câu. Đã từng yêu tộc thánh địa, giờ phút này đã là biển lửa vô biên. Cung khuyết sụp đổ, tượng thần vỡ vụn. Vô số thanh câu tộc người tại trong liệt diễm chạy trốn, tại trong tiếng kêu thảm bị lực lượng vô hình xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Trong biển lửa, một tôn thiên hồ nữ đế hư ảnh, bị vô số xiềng xích xuyên thủng, chính phát ra bi phẫn gào thét. Tô Mị Nhi lúc này mi tâm ấn ký sáng tối chập chờn, như trong gió đến tàn, phản phất tùy thời đều sụp đổ. Mị Nhi, Mị Nhi, tỉnh. Tô Mị Nhi. Lăng Thiên hét to, tiếng như kinh lôi, ý đồ đánh thức trầm luân nàng. Có thể thanh âm tại cái này vặn vẹo trong không gian lộ ra như vậy yếu ớt. Lăng Thiên bên này còn chưa tỉnh lại Tô Mị Nhi, bên kia chí mạng ý hiếp lại độ đánh tới. Vô số do hỗn loạn ý chí dây dưa mà thành xúc tu đen kịt, giống như là người được hai người mùi máu tươi điên cuồng đánh tới. Những xúc tu này vô hình vô chất, lại có thể trực kích thần hồn, quán thâu điên, tuyệt vọng nói mớ. Ông. Một đạo thu to hỗn loạn xúc tu phát ra chói tai rít lên, hung hăng đâm về Lăng Thiên. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Lăng Thiên sâu trong thức hải, một đôi thủ đồng chậm rãi mở ra. Hư ảo, chém tất cả. Trong hiện thực, Lăng Thiên hai mắt xích hồng, ý chí trong nháy mắt tránh thoát nguyền rủa huyễn cảnh vũ bùn. Trong thức hải, cặp kia thụ đồng tản mát ra trận trận uy áp. Một đạo thuần túy đến cực hạn xích hồng kiếm mang từ hắn mi tâm nổ bắn ra mà ra. Kiếm này mang mang theo phần tiên sắc ý, hung hăng chém về phía cái kia đạo đánh tới hỗn loạn xúc tu. Xuy. Cái kia đạo hỗn loạn xúc tu tại tiếp xúc đến kiếm quang trong nháy mắt bị chém đứt, phân giải, tính cả quấy nhiêu nói mớ cùng nhau hóa thành hư vô. Đồng thời, một kiếm này cũng bổ ra Tô Mị Nhi huyễn cảnh lồng giam. Trước mắt nàng thiêu đốt thanh khâu biển lửa, xuất hiện một đạo gợn sóng không gian. Lăng Thiên bắt lấy cái này thoáng qua sơ hở, đem thần thức hóa thành vô hình chi nhận, đâm vào Tô Mị Nhi lung lay sắp đổ thức hải. Mị Nhi, nhanh tỉnh lại. Đây là huyễn cảnh. Mị Nhi, Mị Nhi. Đế huyết không tắt, thanh câu bất diệt. Tô Mị Nhi mi tâm đế ấn tại Lăng Thiên trong tiếng kêu ầm ĩ chậm rãi hiện hình. Một đạo ý niệm xuyên thấu từng lớp sương mù, trực tiếp lạc ấn tại Tô Mị Nhi linh hồn chỗ sâu nhất. Đế huyết không tắt thanh câu bất diệt Tô Mị Nhi trong mắt tuyệt vọng, vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia nguồn gốc từ huyết mạch, khắc họa tại đế ấn bên trong vô thượng bình quang cùng ý chí bất khuất, bị triệt để nhóm lửa. Vâng. Phía sau nàng, chín đầu tuyết trắng hổ bĩ hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực. Chỗ mi tâm, viên kia thanh câu đế ấn, bộc phát ra lóa mắt thanh mang, như là một vòng thanh nguyệt từ từ bay lên. Phá sát. Một tiếng quát, tràn đầy đế nữ uy nghiêm. Tô Mị Nhi đem tất cả tín niệm cùng lực lượng, toàn bộ rót vào trong mi tâm thanh nguyệt đế ấn. Cột sáng màu xanh từ trong ra ngoài, quét ngang hết thảy. Giang giác. Một đạo âm thanh thanh thúy triệt thần hồn. Trước mắt nàng thanh câu biển lửa, rên rỉ cự hồ, tuyệt vọng xiển xích. Hết thảy tất cả, tại đạo này đế huyết thanh mang trùng kích vào, như phai màu bức tranh giống như chóc từng mảng, vỡ vụn. Cuối cùng tan thành mây khói. Tô Mị Nhi thân thể mềm mại chợt nhẹ, triệt để tránh thoát tác động. Nàng dung kim sắc đôi mắt đẹp lại cháy lên hỏa diễm, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Theo hai người miễn cảnh bị phá trừ, bén nhọn rên rỉ, vạt mẹo quang ảnh, tính cả cái kia để cho người ta buồn nôn ngọt ngào hương khí, đều trong nháy mắt bị triệt để xóa đi. Trung quanh một lần nữa quy về tuyệt đối yên lặng. Hai người phát hiện chính mình chính lơ lửng tại một mảnh tuyệt đối hư vô cùng trong bóng tối, không chỗ dừng chân. Thân thể giác quan bị tước đoạt hơn phân nửa, chỉ còn lại có cơ sở nhất bản thân nhận biết. Lăng Thiên gật đầu. Không nói tiếng nào giao lưu, giữa hai người lại có một loại trải qua sinh tử khảo nghiệm ăn ý, bọn hắn phóng ra bước chân, ánh mắt chiếu tới, chỉ có phía trước. Dưới chân không có thực địa, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại hư không, thân thể lại thiết thực hướng di chuyển về phía trước động. Không có lực cản của gió, không có trọng lực lôi kéo, chỉ có ý chí tại khu động lấy thể xác. Thời gian ở đây đã mất đi khắc độ. Hai người không biết đi được bao lâu, khả năng đi mấy ngày, cũng có thể là đi mấy tháng. Không biết lại qua bao lâu, một chút ánh sáng rốt cục tại hai người trong tầm mắt xuất hiện. Theo hai người càng đi càng gần, điểm này ánh sáng hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Đó là một đoàn hỏa diễm. Chương 168, Ma La Huyễn Hỏa, 1, chương 168, Ma La Huyễn Hỏa, 1, một đám lửa trôi nổi tại không. Nó ngàn sắc, huyễn hình, không chất. Khi thì hóa thành ấm áp kim quang, câu lên lòng người đầy hướng tới. Khi thì chạy xuôi là u lãnh tử dịch, tản ra xa đoạn dụ hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại vặn bẹo thành hỗn loạn xương mù xám, gieo rắc lấy người điên nói mớ. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi vừa vững chắc tâm thần liền tái sinh vận sóng, vô số tạp niệm tà nghị chống rông sinh sôi. Hỏa diễm phía dưới, đứng thẳng một khối to lớn rách nát bia đá. Bia đá tĩnh mịch bụi đen, che kín vết rạn, tản ra bị thời gian vứt bỏ thê lương. Trên tấm bia, lít nha lít nhít cổ lao yêu văn lóe ra ánh sáng nhạt. Ánh mắt chạm đến trong ngáy mắt. Một cỗ băng lãnh, khổng lồ dòng lũ tin tức, hóa thành tinh thần chấn động, vượt qua vạt cổ, hung hăng vọt vào hai người thức hải. T. Lăng Thiên cùng Tô Mị Nhi cùng nhau kêu rên, sắc mặt trắng nhợt. Vô số tàn phá hình ảnh, hỗn loạn ý niệm tại hai người trong đầu nổ tung. Ma La Huyễn Hỏa. Đây là hỏa chi tên. Ngàn hình vạn tướng, huyễn hóa tùy tâm. Nhất niệm thông thần, nhất niệm đoạ ma. Cổ ma tộc thánh lửa, cũng là nó diệt tộc căn nguyên. Hình ảnh lưu chuyển. Vạn tái trước đó, cổ ma chi chủ La Hầu chấp ma hỏa này, chiếu rọi vạn linh đáy lòng dục vọng, Tây Nam yêu giới ước vạn sinh linh trầm luân ảo động, túi đầu xương thần. Kỳ thế ngập trời, kiếm chỉ yêu vương. Ma chủ La Hầu tồn vong thời khắc, đương nhiệm yêu vương cung điện trên trời phát động cấm thuật, lấy vĩnh viễn không vào luân hồi làm đại giá, lấy thân hoa chú, đem La Hầu cùng ma hỏa cùng nhau trấn áp. La Hầu vẫn bị mê hoặc vạn tộc thanh tỉnh, vô biên lửa giận chút xuống tại cổ ma bộ tộc. Toàn tộc đổ diệt, lịch sử xóa đi. Duy chỉ có cái này Ma La Huyễn Hỏa, không phải sinh sự diệt, không cách nào phá hủy. Chư tộc đại năng chỉ có thể hợp lực mở này vô gian tuyệt ngục đem nó vinh thế phong cấm. Tính cả cổ ma còn sót lại huyết mạch cùng nhau mai táng. Dòng lũ tin tức chậm rãi tán đi, trong thức hải chỉ còn lại băng lãnh chân tướng tàn khốc. Lăng Thiên đồng tử kịch liệt co vào. Tế đàn lão giả, nguyên lai lão đầu kia đúng là cổ ma dư nghiệt. Hắn triệu hoán cửa lại chính là vì ma hỏa này. Hắn muốn thả ra cái này diệt tộc chi nguyên, tái hiện cổ ma huy hoàng. Mà chính mình cùng Mỹ Nhi lại đánh bậy đánh bạ ở giữa bị hút vào nơi đây. Ma La Huyễn Hỏa Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm kia, sát ý nghiêm nghị. Kim dự cấp độ kia thiên tiêu, nhất định là trầm luân tại nó chế tạo sợ hãi trong huyễn cảnh, đạo tâm mới có thể sụp đổ. Mà vừa rồi cái kia suýt nữa để bọn hắn vạn kiếp bất phục hiện tượng, lại chỉ là lửa này vô ý thức tán phát dư ba. Tựa hồ cảm ứng được Lăng Thiên sát ý, Ma La Huyễn Hỏa biến ảo bỗng nhiên tăng lên. Trong ngọn lửa bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy màu tím. Một cỗ so lúc trước cường hành mấy lần hấp lực khủng bố ầm vang một phát. Lần này lôi kéo không phải linh lực, không phải huyết đủ, là tâm thần, là ý chí, là linh hồn. Không tốt. Lăng Thiên thức hải như gặp phải trọng truy, Viêm Long kiếm ý điên cuồng gào thét, hóa thành kiếm luân gắt gao bảo vệ tâm thần. Tô Mị Nhi càng là phát ra một tiếng rên, hộ thể đế ấn thanh quang bị áp chế gắt gao, quang mang ảm đạm. Hấp lực kia vô cùng bất nhập, mang theo vặn vẹo tâm trí nói mớ, điên cuồng tan rã lấy bọn hắn tinh thần phòng tuyến. Viêm Long, chấn. Lăng Thiên liều mạng vận chuyển kiếm ý, xích hồng kiếm quang thủ hộ lấy hai người. Có thể hấp lực này quá mức quỷ dị, Viêm Long kiếm ý có thể chém bản vật, lại chém không đứt châm này đối với bản nguyên linh hồn rút ra. Kaka nó tại hút đi chúng ta. Tô Mị Nhi thanh âm nức quãng, ánh mắt bắt đầu trở nên trống rỗng. Trí nhớ của nàng, tình cảm, thậm chí tồn tại vết tích đều tại bị vòng xoáy kia vô tình rút đi. Lăng Thiên cũng thế, hắn đối với báo thù chấp nhiệm, khát vọng đối với lực lượng, đối với Tô Mị Nhi thủ hộ chi ý, hết thể cấu thành Lăng Thiên cái này tồn tại nền tảng đều tại bị chậm rãi tước đoạt, pha loãng. Một khi những này bị triệt để rút ra, bọn hắn sẽ biến thành không có linh hồn sắc hồng, vĩnh thế trầm luân. Ngay tại tâm thần sắp bị tước đoạt cuối cùng một cái chớp mắt, ông, một tiếng kịch liệt kiếm minh đột nhiên nổ vang. Đây cũng không phải là Viêm Long kiếm ý, mà là đến từ Lăng Thiên trong tay. Ngọc Long kiếm, giờ phút này bạo phát ra trước nay chưa có kịch liệt rung động. Một cỗ ngang ngược, hung tàn, tham lam đến cực điểm uy áp kinh khủng, như ngủ say vạn cổ hung thần thức tỉnh, thoáng chốc quét sạch cả vùng không gian. Bang! Chói hai tiếng rít bên trong, Ngọc Long kiếm tránh thoát Lăng Thiên khống chế, trôi nổi tại giữa không trung. Thân kiếm, do tinh khiết bạch ngọc sắc, trong nháy mắt chuyển thành làm người sợ hãi đen. Chỗ trôi kiếm viên kia đóng chặt thủ đồng, đột nhiên mở ra. Màu đỏ tươi, yêu dị, như là bị đổ vào nham tương, điên cuồng tiêu đốt. Hình thái này, Lăng Thiên trong não ầm vang chấn động, là thần kỵ xâm lâm lần kia. Chính mình mất đi ý thức sau tỉnh lại, Ngọc Long kiếm liền từng có một cái chớp mắt là cái dạng này. Chỉ là trong chốc lát liền khôi phục nguyên trạng. Cái kia lại không phải ảo giác. Ong ong ong, hắc hóa Ngọc Long kiếm phát ra hưng phấn tới cực điểm chấn minh. Một cỗ so ma la huyễn hỏa càng thêm bá đạo, càng thêm thuần túy thôn vệ dục vọng, hóa thành huyết sắc biển động, đảo ngược quét sạch mà ra. Mục tiêu của nó, không phải Lăng Thiên, không phải Tô Mị Nhi, mà là ma la huyễn hỏa. Viên kia màu đỏ tươi thụ đồng bên trong, là trần trụi đến không còn che giấu đói khát. Là nhìn thấy hiếm thấy sơn hào hải vị tham lam, không, càng giống là gặp đồng nguyên thuốc bổ. Ngọc Long kiếm dị biến, trong nháy mắt phá vỡ ma la huyễn hỏa hút nhiếp. Đoàn kia huyễn hình chi hỏa phảng phất như gặp phải chí mạng nguy hiểm, hình thái kịch liệt và mèo, điên cuồng bốc lên. Vòng xoáy màu tím bỗng nhiên đình chỉ, hỏa diễm bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành một đoàn cực không ổn định, như tâm tạng giống như cuồng loạn màu tím sậm trùng sáng, tàn mát ra mãnh liệt kháng cự cùng phẫn nộ. Giống, một trận im ắng gào thét, trực tiếp tại hai người thần hồn phương diện nổ vang. Cái kia màu tím sậm trùng sáng từ đó nổ tung, kích xạ ra một đạo cô động trùng sáng màu tím. Điện quang hỏa thạch, mục tiêu của nó cũng không phải là Ngọc Long kiếm, mà là Lăng Thiên mỹ tâm. Một kích này không gì sánh được các động. Không nghĩ tới Ma La Huyễn Hỏa lại có như thế linh tính, trong nháy mắt liền đã đoán được Lăng Thiên chính là phá cục hạch tâm. Cả ca coi chừng, Tô Mị Nhi tâm tạng đột nhiên ngừng, muốn bổ nhào qua, lại bị hai cố khí tức khủng bố đụng nhau dư ba gắt gao đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Lăng Thiên trong tầm mắt, điểm này tử quang chớp mắt phóng đại, một loại đông kết linh hồn tử vong âm hàn đang muốn đập xuống giữa đầu. Chương 168, Ma La Huyễn Hỏa 2, chương 168, Ma La Huyễn Hỏa 2. Trong thất hải Viêm Long chi tức tự hành hộ chủ, gầm thét hóa thành một mặt xích hồng quang thuẫn, ngăn tại Lăng Thiên mi tâm trước đó. Xoẹt xẹt, màu tím sậm chùm sáng đụng vào Viêm Long quang thuẫn. Cái kia cố mê hoặc chi lực âm quỷ tới cực điểm. Vâng, Vâng. Vâng. Viêm Long chi hỏa cuồng bạo xé rách, mặc dù thôn vệ nó đại bộ phận lực lượng, lại vẫn có một sợi màu tím tơ mỏng, như là một đầu độc trùng, chui thấu quang thuẫn phòng ngự khoảng cách. Lập tức, hung hăng đâm vào Lăng Thiên thức hải. Vâng. Lăng Thiên ý thức giống như là bị ném vào nham tương luyện ngục. Ước vạn cái bặm mèo, điên cuồng, tràn ngập dục hoặc cùng tuyệt vọng suy nghĩ, hóa thành từng cây nung đỏ cương châm, toàn đâm lấy thần hồn của hắn. Huyễn tượng mọc thành bụi. Hắn trông thấy mình bị báo thù ý chí triệt để thôn vệ, biến thành một đầu chỉ biết giết chóc quái vật. Hắn trông thấy Tô Mị Nhi ở trước mặt mình bị thiên giới người cưỡng ép rút đi huyết mạch, sinh tử không biết. Hắn trông thấy tay mình nắm triệt để ma hóa ngọc long kiếm, giết sạch thiên hạ sinh linh, đứng tại núi thây biển máu đỉnh điên cuồng cười to. Những hình ảnh này chân thực đến làm cho hắn ý chí băng liệt, thể nội kiếm nguyên cũng theo đó bạo động, liên đối thủ hộ Tô Mị Nhi viêm long bình chướng cũng sáng tối chập chờn, sắp phá nát. Cùng lúc đó, tạm thời đã mất đi chủ nhân ý chí kết nối, chuôi kia hắc hóa ngọc long kiếm, chấn minh thanh càng phấn khởi. Chuôi kiếm thụ đồng huyết quang dâng lên, bắn ra một đạo cột ánh sáng màu máu, gậy mạnh đánh phía đoàn kia nhảy lên kịch liệt màu tím sậm trùng sáng. Nó muốn ăn nó. Ma La Huyễn Hỏa cảm giác được ma kiếm này chí mạng tham lam. Nó hỏa diễm điên cuồng co vào, không lại dây dưa Lăng Thiên, mà là toàn lực ngưng tụ thành một đạo màu tím hàng rào, gắt gao chống cự lại cột ánh sáng màu máu ăn mòn. Hai cỗ dung chuyển bản nguyên linh hồn lực lượng, tại trong hư vô kịch liệt đụng nhau, chôn bụi. Mà bị cái kia một tia mê hoặc chi lực xâm nhập thức hải Lăng Thiên, sắc mặt đã là một mảnh cho tàn. Thân thể của hắn kịch liệt lay động, một sợi đỏ sẫm tơ máu từ nó khóe mắt trượt xuống, tiếp theo là xoắn mũi, khóe miệng. Cuối cùng, thất khiếu đều là tại dưới máu. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh nổ lên, giữ tợn nhảy lên. Một trận hung hiểm nhất ý chí chiến tranh, ngay tại thần hồn của hắn chỗ sâu bộc phát. Trong thức hải, Viêm Long chi hỏa hóa thành xích hồng cự kiếm, điên cuồng chém vào lấy cái kia không ngừng sinh sôi màu tím tạp niệm. Mỗi một lần chẳng kích, đều mang cho hắn thần hồn như tê liệt đau nhức kịch liệt. Kaka, Tô Mị Nhi nhìn xem Lăng Thiên bộ này thảm trạng, tim như bị dao cắt, lại bất lực. Thụ thương chưa khỏi hẳn, lúc này lực lượng của nàng, tại cái này hai cố giới bị áp, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Ngay tại Lăng Thiên trong thức hải hỗn loạn huyễn tượng sắp bao phủ hắn cuối cùng một tia thanh minh thời khắc, hắn cặp kia bị huyết sắc cùng điên cuồng tràn ngập đôi mắt chỗ sâu nhất, một chút thiên lặng vạn cổ u ám, chậm rãi mở ra. Cuối cùng chỗ nào một cái không thuộc về người sống thanh âm, mang theo cửu u hoàng truyền tuyệt đối tĩnh mịch cùng kết thúc, từ Lăng Thiên biết hầu chỗ sâu, gàn từng chữ gằn ra. Thanh âm cực nhẹ, lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý theo hai chữ này phun ra, trong thức hải của hắn trôi kia điên cuồng chém tạm niệm viêm long cự kiếm, hình thái đột biến. Vô số càng thêm cổ lão, càng thêm tối nghĩa long văn ấn ký, trong nháy mắt bỏ đầy thân kiếm. Giờ phút này, kiếm ý không còn là xích viêm nóng rực, mà là chuyển biến làm một loại thôn vệ và bật. Không, ông. Trung yên chi kiếm tại Lăng Thiên trong thức hải xẹt qua một đạo huyền ảo quy tích. Nó chém về phía là mảnh kia bị ô nhiễm không gian bản thân. Không có âm thanh, không có gợn sóng. Mảnh kia bị màu tím tạp niệm tràn ngập thức hải khu vực, tính cả cái kia sợi xâm nhập trong đó mê hoặc bản nguyên, tại trung yên chi kiếm xẹt qua quy tích bên trên, triệt để biến mất, bị xóa đi đến sạch sẽ. Trong đầu huyễn tượng chiều dâng, như bị chém đứt đầu nguồn dòng lũ, im bặt mà dừng. Xôi trào tạp niệm, vạn mẹo sợ hãi, phệ tâm mê hoặc. Tất cả nguồn gốc từ Ma La Huyễn Hỏa tinh thần ô nhiễm, tại cái kia đạo thuần túy không trước mặt, bị triệt để chặt đứt, xóa đi. Ách. Lăng Thiên ý thức từ trầm luân trong vũng bùn tránh thoát, trùng hoạch thân thể trưởng cường quyền. Thất khiếu rỉ ra tơ máu vẫn như cũ trứng mắt, thức hải một góc bị cưỡng ép xóa đi mang tới đau nhức kịch liệt, để hắn toàn thân run rẩy. Nhưng hắn cặp kia xích hồng đôi mắt đã quay về thấu xương băng lãnh cùng thanh minh. Đồng tử chỗ sâu, một vòng trải qua hư ảo ma luyện, như dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, niết bàn mà ra. Ông. Lăng Thiên ý thức quy vị trong ngáy mắt, hắc hóa ngọc long kiếm tham lam gạo thét trèo đến đỉnh phong. Nó bị Lăng Tiên trong thức hải chợt hiện trung yên kiếm ý kinh nhất một cái trước mắt, nhưng trước mắt Ma La Huyễn Hỏa, cái kia suy yếu nhưng như cũ mê người bản nguyên khí tức, triệt để dẫn nổ hùng tính của nó. Trôi kiếm màu đỏ tươi thụ đồng, huyết quang đã ngưng là thật chất vòng xoáy. Cái kia đạo chùm sáng màu đỏ ngòm trong chốc lát tráng kiện mấy lần, lôi cuốn lấy thôn thiên vệ địa ngang ngược, ở vang đụng vào Ma La Huyễn Hỏa vội vàng ngưng kết tím đậm màn hình. Xoẹt. Lần này, lại không giằng co. Tím đậm tường ánh sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, giống mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn. Màn hình bên trong, đoàn kia ngọn lửa màu tím đậm kịch liệt và mèo, điên cuồng co vào. Tản mát ra sắp chết hoảng sợ cùng suy yếu, ma kiếm huyết quang thuận vết rách chui vào, bắt đầu ngang ngược ăn mòn cùng xé rách. Từng sợi màu tím bản nguyên quang diễm bị cưỡng ép tứ đoạn, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, bị cái kia màu đỏ tươi vòng xoáy đều nuốt ăn. Ông Ma La Huyễn Hỏa phát ra y mắng khóc thảm, nó hình thái trở nên cực không ổn định, hạch tâm quang mang phi tốc cảm đạm. Lúc trước ô nhiễm Lăng Thiên thần hồn đã tiêu hao nó bộ phận bản nguyên, giờ phút này lại gặp ma kiếm như vậy dã man thôn phệ, nó uy năng đã mười không còn một. Đóa này từng để cho toàn bộ yêu giới vì đó chấn động bị dị ma hỏa, giờ phút này chính như dê lợi làm thịt, bên trong vô cùng suy yếu. Luyện hóa lửa này, một cái cực kỳ điên cuồng lại ý nghĩ to gan tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Lăng Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Ý nghĩ này là bản năng, là khát vọng, càng là trực giác. Ma La Huyễn Hỏa lúc này đã cực độ suy yếu. Nếu có thể đem nó chiếu rọi vào linh, diễn hóa hư thực bản chất luyện hóa không chế, thực lực của hắn đem bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Càng mấu chốt chính là, trong cơ thể hắn cái kia cố bởi vì phá vỡ tạm niệm mà sôi trào viêm long kiếm ý, tới lúc gấp rút cần một cái chỗ tháo nước, một đạo thông hướng cảnh giới cao hơn cầu thang. Giờ phút này, thời cơ đột phá đang ở trước mắt.